truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta ngủ say 1000 năm. Côn Luân lịch 1000 năm. Sông Hơn toàn khu. Lâm Thị Tập đoàn bệnh viện tư nhân, tầng cao nhất, Chí Tôn VIP săn sóc đặc biệt số 1 phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, phía trên nằm một cái thiếu niên mi thanh mục tú, bên cạnh các loại dáng vẻ bên trên biểu hiện ra các loại số lượng. Trừ cái đó ra, trong phòng bệnh còn có hai cái đang tiến hành thông lệ kiểm tra bác sĩ. Thiếu niên này đã ở chỗ này nằm một năm, sinh mệnh hết thể bình thường, chính là vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Dáng người hơi bác sĩ mập bất đắc dĩ nói. Khó a. Cao gầy bác sĩ lắc đầu, thở dài nói ra, không nên quên vị này chính là Lâm lão người từ Nam Cực tấm băng bên trong móc ra, không biết đóng băng bao nhiêu năm, coi như thân thể cơ năng còn tại, nhưng vẫn là có cực lớn xác suất vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Không biết hắn là ai, thế mà có thể rơi vào sâu như vậy trong tầng băng. Ta là thật hy vọng hắn có thể tỉnh lại, hỏi một chút hắn đều trải qua cái gì. Bác sĩ mập cảm khái nói. Loại chuyện này không nên nghĩ, ngươi cũng không phải không biết Lâm lão là thân phận gì, mặc kệ người này có thể hay không tỉnh lại, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu để cho những người khác biết, đầu của chúng ta có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Cao gầy bác sĩ sụ mặt dặn dò. Ta biết, ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, ta chỉ là hiếu kỳ hắn đều kinh lịch cái gì đó. Bác sĩ mập giải thích nói. Thu hồi ngươi hiếu kỳ, biết đến càng ít sống được càng tốt, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi. Cao gầy bác sĩ nghiêm túc nói. Tốt, tốt, ta đã biết. Bác sĩ mập khoát khoát tay, xuất ra bút cùng vợ, nói ra, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ghi chép số liệu đi. Ừm. Cao gầy bác sĩ lập tức hướng về các loại tinh vi chữa bệnh khí giới đi qua. Nhưng mà, ngay lúc này, cao gầy bác sĩ con ngươi hung hăng co rụt lại, khóe mắt của hắn dư quang vừa rồi chú ý tới. Trên giường bệnh thiếu niên kia liên tiếp dụng cụ ngón tay bỗng nhúc nhích. Hắn động. Cao gầy bác sĩ thanh âm trầm thấp, giống như là nhìn thấy cái gì sự kiện linh dị, tại hắn nói chuyện thời điểm toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cái gì? Bác sĩ mập lập tức hướng về trên giường bệnh thiếu niên nhìn sang, hai mắt nhìn chòng chọc vào thiếu niên. Một giây. Hai giây. Ba giây. Mười giây. Bác sĩ mập trọn vẹn nhìn chằm chằm mười giây, đều không nhìn thấy biến hóa gì, vừa muốn cùng cao gầy bác sĩ nói ngươi nhìn lầm. Nhưng lại tại lúc này, ngón tay của thiếu niên lần nữa bỗng nhúc nhích. Lần này động vô cùng rõ ràng. Hai người tất cả đều thấy được. Lập tức, cao gầy bác sĩ cùng bác sĩ mập liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thật động. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu công việc lưu bù lên, đối thiếu niên tiến hành thân thể kiểm tra. Trên giường bệnh, từ tiến tựa như nghe được thanh âm gì, mông lung, nghe không rõ ràng. Đột nhiên, một cô manh liệt kích thích trực tiếp đem hắn tỉnh lại. Từ tiến mở choàng mắt, trừng lớn hai mắt, tại hắn con ngươi đen nhánh bên trong, phảng phất đã trải qua thế gian thương hải tang điền biến hóa, lộ ra tuế nguyệt trôi qua vết tích. Đây là địa phương nào? Từ tiến cổ họng khô làm, giống như rất liền không dùng qua. Lập tức, hắn u ám ý thức bắt đầu thức tỉnh. Hắn là Côn Luân giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần huyền cảnh cường giả. Hắn là Côn Luân giới tương lai giới chủ nóng nhất nhân tuyển. Hắn tồn tại để Côn Luân giới rất nhiều thế lực cảm thấy sợ hãi. Phong mang của hắn để Côn Luân giới thế hệ trẻ tuổi tâm sinh tật hận. Cuối cùng, hắn bị người thiết kế, rơi vào đến 9 vị thần huyền cảnh cường giả liên thủ tập sát tử cục bên trong, trải qua 3 ngày 3 đêm đại chiến, kiệt lực mà bại. Sinh tử nguy nan lúc, Từ Tiến một kiếm chạm phá Côn Luân giới, thả người rơi vào đến vỡ vụn khe hở không gian bên trong. Tại cuối cùng còn sót lại trong ý thức, Từ Tiến phát hiện mình không có chết, mà là va vào sông băng bên trong. Bị băng phong về sau lâm vào ngủ say. Cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới hiện tại. Ông trời ơi! Ngươi thế mà tỉnh. Đây chính là kỳ tích a. Tuyệt đối là kỳ tích. Hai vị bác sĩ trừng to mắt nhìn xem trên giường bệnh thiếu niên, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Một năm. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn một mực tại điều trị thân thể của thiếu niên này, rốt cục chờ đến thiếu niên thức tỉnh giờ khắc này. Ta ngủ bao lâu? Từ Tiến kinh ngạc nhìn xem hai cái này lệ nóng doanh tròng nam tử áo trắng, lần nữa hỏi một cái hắn quan tâm vấn đề. Nơi này là Lâm Thị Tập đoàn Bệnh viện Tư nhân, ngươi trọn vẹn ngủ thời gian một năm. Cao gầy bác sĩ lập tức trả lời nói y. Một năm. Từ Tiến lông mày cau lại, cái số này cùng hắn cảm giác được tình trạng có rất lớn xuất nhập, hắn hiện tại toàn thân linh khí khô kiệt, đó căn bản không phải thời gian một năm có thể tạo thành kết quả. Chuẩn xác mà nói, ngươi là tại trong bệnh viện ngủ một năm. Lâm lão tại Nam Cực tấm băng bên trong phát hiện ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi tại băng bên trong ngủ bao lâu. Bác sĩ mập vội vàng giải thích nói. Lâm lão là ai? Từ Tiến ý thức bắt đầu nhanh chóng khôi phục, lập tức bắt được một cái nhân vật mấu chốt. Lâm lão liền Lâm thị tập đoàn người cầm lái, cũng chính là cứu ra ngươi người, chúng ta đã thông chỉ hắn, hắn lập tức tới ngay. Cao gầy bác sĩ vừa cười vừa nói. Không sai, không sai, Lâm lão đối ngươi sự tình vô cùng coi trọng. Bác sĩ mập nói theo. Từ Tiến nhìn chằm chằm hai người này một chút, cũng không tính lãng phí bực này đợi thời gian. Các ngươi nói cho ta một chút thế giới này đi. Từ Tiến phi thường rõ ràng, hắn tại bổ ra côn luân giới về sau, rơi xuống rơi vào đến khe hở không gian bên trong. Hắn rất may mắn không có bị không gian loạn lưu rào sát. Hiện tại hắn vị trí thế giới, với hắn mà nói là một thế giới lạ lẫm. Thế giới này. Hai vị bác sĩ lần nữa liếc mắt nhìn nhau, loại vấn đề này còn là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ ngươi không phải thế giới phàm tục người? Bác sĩ mập đột nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm tò mò, lòng hiếu kỳ đã đạt đến cực điểm. Thế giới phàm tục là cái gì? Từ Tiến chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Chẳng lẽ ngươi là? Bác sĩ mập cả người đều trở nên hưng phấn, lập tức ý thức được lai lịch của thiếu niên này không đơn giản. Ai? Cao gầy bác sĩ liếc mắt nhìn chằm chằm bác sĩ mập, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết cái sau vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ. Ta đi cấp ngươi canh cô nở dê, ngươi kiềm chế một chút, dù sao ta là cái gì cũng không biết. Dứt lời. Cao gầy bác sĩ lập tức đứng dậy đi ra phòng bệnh, tiện tay đóng lại cửa phòng, đứng ở bên ngoài trông chừng. Giờ này khắc này. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Từ Tiến cùng bác sĩ mập hai người. Bác sĩ mập lập tức liền buông ra. Chẳng lẽ ngươi là côn luân giới tới? Bác sĩ mập đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, sau khi nói xong những lời này, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngươi biết côn luân giới? Từ Tiến có chút nheo mắt lại, ánh mắt trở nên cảnh giác lên, hắn vừa mới côn luân giới tao ngộ tập sát, hiện tại thân thể linh lực khô kiệt, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Chơi ạ! Bác sĩ mập nhịn không được kinh hô một tiếng, cứ việc Từ Tiến không có minh xác trả lời, nhưng hắn đã nhận ra một tia đáp án. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta cái gì cũng không biết. Bác sĩ mập vội vàng bảo đảm nói. Ngươi biết côn luân giới? Từ Tiến nhịn không được lần nữa hỏi. Đương nhiên biết ta. Đó căn bản không phải bí mật, cơ hồ người của toàn thế giới đều biết. Bác sĩ mập đương nhiên hồi đáp. Đem ngươi biết đến liên quan tới côn luân giới sự tình, kỹ càng cùng ta nói một chút. Từ Tiến chăm chú nhìn bác sĩ mập con mắt, hắn ẩn ẩn ý thức được, có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Ừm. Tốt. Bác sĩ mập gật gật đầu, tại trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy hắn hiểu biết tri thức. Nói lên côn luân giới, vậy sẽ phải từ côn luân lịch nguyên niên nói đến. Bác sĩ mập có chút ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong nổi lên suy tư quan mang. Những kiến thức này vẫn là lúc đi học. Tại lịch sử trên sách học hiểu do đến. Trước kia nơi này không gọi thế giới phàm tục, mà gọi là địa cầu. Đương nhiên, hiện tại nơi này vẫn là gọi địa cầu, chỉ là vì phân chia côn luân giới, mọi người ước định mà thành đem nơi này gọi là thế giới phàm tục. Khi đó là công nguyên lịch năm 2022. Một đạo sáng chói kiếm mang xé rách hư không, mở ra côn luân giới cùng thế giới phàm tục đại môn. Địa cầu cũng tiến vào côn luân lịch thời đại. Bác sĩ mập chậm rãi giảng giải, hắn nói tới mỗi một câu nói, đều bổ khuyết lấy Từ Tiến tri thức chống chỗ. Theo bác sĩ mập phổ cập khoa học, Từ Tiến trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc. Nhất là tại bác sĩ mập nói lên đạo kiếm mang kia thời điểm. Hiện tại có thể từ nơi này đi côn luân giới sao? Từ Tiến kinh nghi mà hỏi. Không thể. Bác sĩ mập lắc đầu, giải thích nói, côn luân giới cùng thế giới phàm tục ở giữa chỉ có 8 đạo cổng không gian. Tất cả đều nắm giữ tại bát đại thế gia trên tay, nếu như không phải bát đại thế gia người, căn bản tiếp xúc không đến cổng không gian. Thế mà còn làm thành cổng không gian. Từ Tiến nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên điểm khen, đây quả thực là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt ta. Những người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là hắn biết, côn luân giới căn bản không có tất yếu cùng thế giới khác khung lên hỗ thông cầu nối. Hắn có thể nghĩ đến trực tiếp nhất lý do. Chính là côn luân giới người, căn bản không có từ bỏ đối với hắn truy sát. Dù sao hiện tại, sống không thấy người, chết không thấy xác. Những này cổng không gian không phải tùy ý ra vào, nghe nói có cảnh giới hạn chế, mà lại muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bác sĩ mập giải thích nói, đương nhiên, những này đều chỉ là nghe nói. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, tại hai thế giới trung giá thiết không gian thông đạo, không trả giá một chút tuyệt đối không thể tùy tiện thông qua, cái này tại côn luân giới bên trong là thưởng thức. Bất quá, cái này 8 đạo cổng không gian tồn tại. Hoàn toàn thay đổi thế giới phàm tục hoàn cảnh, côn luân giới linh khí không ngừng tiết lộ đến thế giới phàm tục bên trong, cứ việc có thể để nhân loại thể chất mạnh hơn, có thể tu luyện, nhưng là cũng tạo ra được rất nhiều yêu thú cường đại, ngược lại đem nhân loại văn minh áp xúc tại khu vực an toàn bên trong. Bác sĩ mập cảm thán nói, linh khí tiết ra ngoài. Từ Tiến lần nữa nheo mắt lại, cổng không gian nếu như đóng, liền sẽ không có linh khí tiết ra ngoài hiện tượng. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Cổng không gian một mực ở vào mở ra trạng thái. Cái này cần cái giá rất lớn. Trừ phi có thể có được càng phong phú hồi báo. Nếu không căn bản không cần thiết làm như thế. Chẳng lẽ, cái này thế giới phàm tục biến thành côn luân giới yêu thú dưỡng thành hậu hoa viên. Từ tiến làm côn luân giới đã từng giới chủ người ứng cử, vẫn là biết rất nhiều nội tình. Chờ một chút. Từ tiến đột nhiên gọi lại bác sĩ mập, hắn ý thức được một kiện vô cùng trọng yếu vấn đề. Nói ra, vừa rồi ngươi nói kiếm mang chạm phá côn luân giới thời điểm, địa cầu bắt đầu tiến vào côn luân lịch nguyên niên. Đúng thế. Bác sĩ mập gật gật đầu. Hiện tại là côn luân lịch bao nhiêu năm? Từ tiến hỏi ra vấn đề này về sau, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Côn luân lịch 1.000 năm. Bác sĩ mập hồi đáp. Từ tiến nghe được câu này về sau, ngửa đầu nhìn xem phòng bệnh trần nhà. Nguyên lai. Ta ngủ say 1.000 năm. Chương 2, lãnh huyết chứng. Lâm láo đến rồi. Ngay tại lúc bác sĩ mập còn muốn nói chút gì thời điểm, Chí Tôn VIP săn sóc đặc biệt số 1 cửa phòng bệnh mở ra, cao gầy bác sĩ thanh âm từ trong khe cửa vang lên. Ta không thể lại nói, a, không đúng, ta không nói gì qua. Bác sĩ mập sắc mặt đông nhiên biến đổi, lập tức thối lui một bước dài, cùng Từ Tiến bảo trì một cái khoảng cách. Cảm ơn ngươi. Từ Tiến đối bác sĩ mập thấp giọng nói cảm tạ, cái sau nói cho hắn biết những nội dung này, giúp hắn nhanh chóng hiểu rõ đến cái này thế giới phàm tục. Chỉ là, Từ Tiến trong lòng còn có mấy vấn đề, còn chưa kịp hỏi, liền bị đánh gãy. Bác sĩ mập bước nhanh hướng về cửa phòng bệnh đi qua, cùng cao gầy bác sĩ sóng vai đứng chung một chỗ. Lâm lão. Ngay lúc này, hai vị bác sĩ đồng thời cung kính chào hỏi. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng bước chân từ cửa phòng bệnh bên ngoài vang lên, truyền vào đến Từ Tiến trong lỗ tai. Lại tới đây không chỉ một người. Phần lớn người bước chân trầm ổn hữu lực, chỉ có một người bước chân phủ phiếm bất lực. Cửa phòng bệnh ra. Một cái lão giả đi đến. Lão giả mặc một thân cắt xén hợp thể màu xanh sẫm tiểu áo tôn trung sơn, thân hình hơi có vẻ còng xuống, nhưng là hai mắt rất rất có tinh thần. Tiểu huynh đệ, ngươi tốt, ta gọi Lâm Diệu Đồng, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Lão giả ánh mắt rơi trên người Từ Tiến cười híp mắt hỏi. Từ Tiến. Từ Tiến hơi thêm do dự một chút, vẫn là báo ra tên của mình. Tên của hắn không phải phức tạp gì danh tự, bây giờ cách hắn xảy ra chuyện đã 1.000 năm, cũng không cho rằng sẽ khiến côn luân giới chú ý. Sau khi nói xong, Từ Tiến trên dưới đánh giá một phen Lâm Diệu Đông. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ Tiến rất nghiêm túc nói cảm tạ. Hắn hiểu được nếu như không phải Lâm Diệu Đông đem hắn từ tấm băng bên trong cứu ra, hắn không biết còn muốn bị băng phong bao lâu. Ừm, Từ Tiến, tên không tệ. Lâm Diệu Đông nhẹ gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói ra, chứ không cần vội vã cảm ơn ta, ta cứu ngươi cũng không phải là từ thiện, ta là người làm ăn, so với cảm tạ, ta càng ưa thích trao đổi ích lợi. Từ Tiến ngây ra một lúc, nghe không hiểu Lâm Diệu Đông ý tứ. Ha 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 ha. Lâm Diệu Đông lập tức cười lớn một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Từ Tiến, chậm rãi nói ra, nói như vậy, ta phái người đi Nam Cực tấm băng, bản ý là muốn tìm một vật, nhưng là đồ vật không tìm được, lại ngoài ý muốn đem ngươi cho móc ra, ta cứu ngươi là muốn biết bí mật trên người của ngươi. Trên người ta bí mật. Từ Tiến có chút nheo mắt lại, trong lòng trở nên cảnh giác lên. Đúng vậy, ta muốn biết, ngươi không chết bí mật. Lâm Diệu Đông khai môn kiến sân nói, biểu lộ rất là nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Tiến, phảng phất là muốn xem mặc Từ Tiến bí mật. Từ Tiến nghe được Lâm Diệu Đông câu nói này, lập tức trầm mặc lại, một câu đều không nói. Ai? Lâm Diệu Đông thở dài, bất đắc dĩ nói ra, thực không dám giấu giếm, ta thân hoạn bệnh dữ, sống không được bao lâu, một năm qua này cơ hồ lục soát khắp Nam Cực tấm băng, cũng không tìm được có thể trị liệu ta bệnh cực hàn băng tinh, cho nên ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Ta muốn biết như thế nào đem chính ta băng phong bảo trì bất tử, chờ tìm tới cực hàn băng tinh ta một lần nữa giải phong. Cực hàn băng tinh. Từ Tiến trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thứ này không phải phụ trợ địa huyền cảnh đột phá dùng sao? Cũng không có chữa bệnh hiệu quả. Ngươi hoạn chính là bệnh gì? Từ Tiến không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đây là chúng ta Lâm gia bệnh di chuyển, lãnh huyết chứng, không cách nào trị liệu, từ bệnh phát ra bắt đầu liền chịu đủ rét lạnh xâm nhập, ta nhịn cả đời, sắp không chịu nổi. Lâm Diệu Đông cảm thán nói. Lãnh huyết chứng. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông, cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Đưa tay cho ta. Từ Tiến từ giường bệnh đi xuống, trên người hắn còn mặc bệnh nhân quần áo, bởi vì lâu dài không có hoạt động, vừa mới sau khi rơi xuống đất có chút lay động, bước chân rất là phù phiếm. Ngươi. Lâm Diệu Đông hơi do dự một chút, bất quá vẫn là thu hồi trong lòng chất vấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên này không phải người bình thường. Lập tức. Lâm Diệu Đông đưa tay trái ra. Bàn tay của hắn khô gầy, chỉ có một lớp da bao lấy xương cốt, nhô ra mạch máu có thể thấy rõ ràng. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông tay trái cổ tay, nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hướng về Lâm Diệu Đông cổ tay mạch đập bên trên điểm nhẹ quá khứ. Bắt mạch. Lâm Diệu Đông nhìn xem Từ Tiến tiêu chuẩn thủ thế, đột nhiên trừng to mắt, con người có chút co vào. Loại này xem bệnh phương thức tại thế giới phàm tục đã thất truyền rất lâu. Hiện tại cũng là thông qua các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị tiến hành kiểm chắc. Sẽ còn chiêu này người. Cơ bản đều tại bát đại thế gia bên trong. Hiện tại Từ Tiến bày ra dạng này thủ thế, mặc kệ là thật hay giả, đều để Lâm Diệu Đông kinh ngạc một chút. Ngay sau đó, Từ Tiến ngón tay đặt tại Lâm Diệu Đông mạch đập bên trên, xúc tu thứ nhất cảm thụ chính là lạnh. Vô cùng lạnh. Giống như là sờ tại một khối băng phía trên. Trái tim mạnh mẽ đanh thép. Thân thể không có những vấn đề khác. Nếu như không phải cô này băng lãnh, Lâm Diệu Đông thân thể cơ năng sẽ không bị ức chế thành lần này bộ dáng. Thùng thùng. Ngay lúc này, Từ Tiến trái tim đi theo hơi nhúc nhích một chút. Một tia hàn khí thuận Lâm Diệu Đông cổ tay dọc theo cùng hắn ngón tay tiếp xúc vị trí, hướng về trong cơ thể của hắn phun trào đi vào. Hả? Từ Tiến nghi ngờ thời điểm, cỗ hàn khí kia tiến vào trong cơ thể của hắn, dọc theo quanh thân kinh lạc tuần hoàn một vòng, cuối cùng tụ hợp vào đến bụng dưới trong đan điền. Cơ hồ là một nháy mắt, Từ Tiến thể nội khô kiệt linh lực khôi phục một chút xíu. Cái này giống như là hải dương khô cạn sau hình thành to lớn bùn địa bên trong nhiều mấy giọt bọt nước nhỏ. Cái này, Từ Tiến đột nhiên trừng to mắt, hô hấp trở nên dồn dập một chút, đáy mắt chỗ sâu lóe ra khó có thể tin ánh mắt. Giờ khắc này phát hiện, liền ngay cả hắn đều không bình tĩnh. Lâm Diệu Đông căn bản không phải được cái gì lãnh huyết chứng, mà là huyền âm hàn thể. Từ Tiến trong nháy mắt nhớ lại dĩ vãng tại Côn Luân giới trông được qua điện tịch. Huyền âm hàn thể trăm năm khó gặp, quanh thân chạy xuôi thấu xương băng lãnh huyết dịch, ẩn chứa năng lượng cực kỳ ma nhờ me. Có được huyền âm hàn thể người, nếu như không có đạt được chính xác dẫn đạo, sẽ trung thân thừa nhận hàn độc bối rối. Bất quá, nếu là huyền âm hàn thể tu luyện hàn thuộc tính công pháp, tốc độ tu luyện thì sẽ như hỏa tiễn nhảy lên thăng, thực lực viễn siêu người cùng cảnh giới. Từ Tiến vạn vạn không nghĩ tới, hắn đang ngủ say 1000 năm về sau, tỉnh lại thế mà gặp huyền âm hàn thể. Chỉ là thật sự là đáng tiếc. Lâm Diệu Đông niên kỷ quá lớn, đã bỏ qua tu luyện niên kỷ, mà lại trong máu tiên thiên băng hàn chi lực đã hóa thành hàn độc, không có cách nào tu luyện. Nhưng là, những này rét lạnh linh lực, lại là có thể trở thành Từ Tiến dần dần khôi phục lực lượng chất dinh dưỡng. Lâm lão, Từ Tiến bình phục một chút tâm tình, hướng về trong mắt chứa mong đợi Lâm Diệu Đông nhìn sang, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi mở miệng. Ta có biện pháp trị liệu ngươi lãnh huyết chứng. Chương 3, không tính quá già. Còn có thể dùng. Cái gì? Từ Tiến tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là chăm chú sao? Lâm Diệu Đông trừng to mắt, trong đôi mắt viết đầy chấn kinh cùng kích động, thậm chí có chút không thể tin vào thải của mình. Đã bao nhiêu năm? Liền ngay cả Lâm Diệu Đông cũng không biết hắn bị cái này lãnh huyết chứng bối rối bao lâu. Có thể nói từ hắn khi còn bé biết thân hoạn gia tộc di truyền lãnh huyết chứng bắt đầu, đời này vẫn tại cùng lãnh huyết chứng làm chống lại. Không biết đi qua nhiều ít bệnh viện. Không nhớ rõ xem qua bao nhiêu chuyên gia. Mỗi lần đều không có bất kỳ cái gì đầu mối, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là, hắn chưa từng có từ bỏ. Không ngừng kiếm tiền bồi dưỡng thế lực đi tham danh y gì. Hắn sáng lập Lâm Thị Tập đoàn. Không chỉ có vì kiếm tiền, cũng tại tự chủ nghiên cứu phát minh. Lâm Thị Tập đoàn chủ yếu nhất nghiệp vụ chính là y dược, đồng thời còn sáng lập Lâm Thị Tập đoàn bệnh viện tư nhân. Thẳng đến một năm trước, Lâm Diệu Đông thông qua các loại quan hệ tìm được bát đại thế gia bên trong Thôi gia, bị Thôi gia danh ý sau khi xem, nói có thể trị, nhưng là cần cực hàn băng tinh. Từ lúc kia bắt đầu, Lâm Diệu Đông vận dụng đại lượng tài lực khắp nơi tìm Nam Cực sông băng, muốn tìm được cực hàn băng tinh vì chính mình kéo dài tính mạng. Vừa vặn là hành động này, đem ngủ say băng phong bên trong năm 999 Từ Tiến đào lên. Hiện tại, Lâm Diệu Đông có loại ca mở giác như đang mơ, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn chữa bệnh cơ duyên thế mà ở chỗ này. Từ Tiến nhìn xem Lâm Diệu Đông tâm tình kích động, trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra cái này thế giới phàm tục hẳn là so Côn Luân giới càng cấp thấp hơn một chút vị diện. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện Côn Luân giới linh khí rót vào đến thế giới phàm tục sự tình. Càng sẽ không để dạng này so sánh dưới người có thân phận mang huyền âm hàn thể mà không người biết được. Ta xác định ta có thể trị. Từ Tiến gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, vì nghiêm cẩn cân nhờ à cờ, nói bổ sung. Không phải duy nhất một lần chữa trị, hoàn toàn khôi phục cần thời gian. Thật sao? Quá tốt rồi. Lâm Diệu Đông kích động nước mắt lập tức tràn mi mà ra, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nghẹn ngào. hắn chờ đợi một ngày này đợi quá lâu. Đời này rốt cục có hy vọng bình phục. Cái kia. Lâm Diệu Đông thu thập tâm tình một chút, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, để cho mình cảm xúc bình phục lại. Từ Tiến tiểu huynh đệ, ngươi nói cần thời gian, chỉ là bao lâu đâu. Lâm Diệu Đông tại biết có thể trị liệu về sau, quan tâm nhất chính là thời gian, nếu là trong vòng 10 năm có thể trị hết lời nói, như vậy hắn đều muốn cho Từ Tiến quỳ xuống đất hạ đập cái đầu. Thời gian này nha, ta hiện tại cũng không nói được cụ thể. Từ Tiến suy tư một chút, cái này cùng mình khôi phục trạng thái có quan hệ, hiện tại hắn cũng không phải rất xác định trạng thái của mình, sau đó nói ra, bất quá, đại khái khu ở giữa vẫn là có thể tính ra, nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất 3 tháng. Cái gì? Lâm Diệu Đông thân thể nhoáng một cái, hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sắp xuống, hắn nghe Từ Tiến những lời này, cảm giác bị trên trời rơi xuống tới đại hạnh vận cho đánh trúng vào. Ngươi
không phải
lừa phỉnh ta a? Lâm Diệu Đông cảm thấy cái này cùng mình mong muốn chênh lệch quá xa, đến mức hắn cũng không dám tin tưởng, ngay cả hưng phấn cũng không thể tận hứng, ở sâu trong nội tâm lo liệu lấy thật to cẩn thận cùng hoài nghi. Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Từ Tiến lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hai tay nâng đã đứng không vững Lâm Diệu Đông ngồi tại trên giường bệnh của hắn. Chính như lời ngươi nói như thế. Giữa chúng ta là lợi ích trao đổi. Ngươi cứu ta một mạng. Ta trả lại ngươi một mạng. Chờ ra trao đổi, hợp lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Tiến một câu nói, vẹn vẹn từ Lâm Diệu Đông đem hắn từ tấm băng bên trong mang ra, lại trị liệu 1 năm trợ giúp hắn tỉnh lại, cũng đủ để cho hắn đi cứu Lâm Diệu Đông một mạng. Huống chi cứu Lâm Diệu Đông mệnh, có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục thực lực. Theo như nhu cầu. Sao lại không làm đâu? Ngươi làm thật có thể cứu ta. Lâm Diệu Đông hiện tại cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ, vẫn còn có chút không thể tin được. Coi là thật. Từ Tiến gật gật đầu. Từ Tiến tiểu huynh đệ, a, không đúng, Từ bác sĩ, lao đầu tử còn có một việc muốn cầu ngươi. Lâm Diệu Đông đột nhiên từ trên giường bệnh đứng dậy, trực tiếp liền muốn hướng về Từ Tiến quỳ xuống tới. Đưa nở dê đừng, gọi ta tiểu tử là được rồi, ngươi cứu mạng ta, có yêu cầu cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được. Ta nghĩa bất dung tử. Từ Tiến vội vàng tiến lên một bước, một lần nữa ngăn chặn Lâm Diệu Đông thân thể, đem Lâm Diệu Đông thả lại đến trên giường bệnh. Ai, nói đến, chúng ta Lâm gia cũng coi là từ Côn Luân lịch nguyên niên truyền thừa gia tộc, cũng là bởi vì cái này không định giờ di truyền lãnh huyết chứng, dẫn đến gia tộc suy tàn. Lâm Diệu Đông ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy cảm thán, khi biết Từ Tiến có thể trị liệu bệnh của hắn về sau, đã đối Từ Tiến mở rộng nội tâm. Tại ta bị bệnh trước đó, Lâm gia hơn 100 năm chưa từng sinh ra lãnh huyết chứng, người trong gia tộc đều coi là lãnh huyết chứng nguyền rủa biến mất, không ngờ rơi xuống trên người của ta. Lâm Diệu Đông giảng thuật chuyện xưa của hắn. Từ Tiến nhìn xem Lâm Diệu Đông cô đơn biểu lộ, không biết nói cái gì cho phải, tâm tình vẫn là thật phức tạp. Huyền âm hàn thể. Cái này rõ ràng là sự tình tốt. Nhưng là rơi vào không hiểu mở ra trên thân người. Ngược lại trở thành tai nạn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ta chịu đủ lãnh huyết chứng bối rối còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác bệnh ma giáng lâm đến tôn nữ của ta trên thân. Nàng vẫn còn con nít ta. Ta không nghĩ nàng tương lai giống như ta. Từ bác sĩ. Van cầu ngươi. Mau cứu cháu gái của ta đi. Lâm Diệu Đông càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều run rẩy lên, có thể cảm giác được hắn thừa nhận áp lực tâm lý. Ngươi nói là nhà các ngươi còn có một cái huyền. Lãnh huyết chứng. Từ Tiến mí mắt hung hăng nhảy một cái. Ta nhỏ cái ngoan ngoan a. Cái này Lâm gia huyết mạch cũng quá mạnh đi. Tựa hồ. Lâm Diệu Đông cháu gái này tuổi không lớn lắm. Còn tại có thể tu luyện trong phạm vi A. Đúng vậy A, cháu gái của ta Lâm Khả Khả, nàng mới 16 tuổi A, ta thật không muốn để cho nàng nhận bệnh ma tàn phá. Lâm Diệu Đông răng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, lúc nói chuyện càng là song quyền nắm chặt, trong lòng có một cỗ buồn bực chi khí. 16 tuổi. Từ Tiến yên lặng nhẹ gật đầu. Nghiên kỷ còn có thể. Không tính quá già, còn có thể dùng. Trước kia tại Côn Luân giới thời điểm, Từ Tiến liền từng có thu đồ ý nghĩ, nhưng là một mực không tìm được nhân tuyển thích hợp. Nếu như cái này Lâm Khả Khả thiên phú còn có thể, không ngại thu người đệ tử đi. Cũng coi là hoàn lại Lâm gia phần này duyên. Làm người tu luyện, Từ Tiến cũng không phải là đặc biệt tin tưởng vận mệnh, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, có một số việc là có duyên phận. Lâm lão, Từ Tiến nâng tay phải lên, vỗ vỗ Lâm Diệu Đông bả vai. Trên tay có lấy một chút lực lượng, nhưng là không lớn, cho Lâm Diệu Đông truyền lại một chủng loại giống như cam đoan cảm giác. Ngươi yên tâm đi, ngươi cùng cháu gái của ngươi, đều là không có vấn đề, tất cả đều có thể trị hết. Chương 4, ta xác thực rất có tiền. ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Diệu Đông trái tim bịch bịch cuồng loạn, hai mắt trợn tròn lên, cả người đều ở vào một loại phi thường kinh hãi trạng thái dưới. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không chỉ có thể giải quyết hết trên người ốm đau, còn có thể để tôn nữ đều khỏi bị ốm đau nỗi khổ. Cái kia, từ bác sĩ. Không đúng. Từ tiên sinh. Nếu như ngươi nói là sự thật, coi như ngươi không có thể trị tốt ta cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể trị hết cháu gái của ta. Ngươi chính là ta Lâm gia đại ân nhân. Lâm Diệu Đông liền nói chuyện thanh âm đều kích động run rẩy lên. Qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng có buông tha hy vọng. Không chỉ có bởi vì hắn bệnh, càng là bởi vì hắn không muốn để cho hắn thương yêu nhất tôn nữ dẫm vào hắn vết xe đổ. Vừa rồi từ tiến, phảng phất để thân ở tại cực hạn trong đêm tối hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Cho dù là một tia ánh dạng đông, đều so một mực tuyệt vọng muốn càng tốt hơn. Lâm lão, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu như thuận tiện, chúng ta đi trong nhà người nói đi, ta nhìn nhìn lại tôn nữ của ngươi tình huống. Từ tiến không nói thêm gì nữa. Liên quan tới huyền âm hàn thể sự tình. Thế giới này người tựa hồ rất ít biết. Nhiều người nhiều miệng. Vẫn là thay cái địa phương an toàn nói. Tại ý thức của hắn ở trong. Lâm Diệu Đông tôn nữ Lâm Khả Khả, đã là bảo bối của hắn đồ đệ. Vẫn là phải làm đồ đệ suy nghĩ một chút. Mà lại, hắn từ Lâm láo trong miệng. Nghe được một chút liên quan tới 8 gia tộc lớn nhất sự tình. Những này đều cần xâm nhập trao đổi một chút. Ai nha, là ta chậm trễ, làm sao từ trong phòng bệnh trò chuyện, từ tiên sinh. Thân thể của ngươi nếu là không có vấn đề, liền đi theo ta. Lâm Diệu Đông trong thời gian thật ngắn, đối Từ Tiến xưng hô cải biến 3 lần. Hiện tại trực tiếp xưng hô Từ Tiến vì Từ Tiên Sinh. Có thể nói là đưa cho Từ Tiến lớn nhất tôn trọng. Ừm. Từ Tiến nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Lâm Diệu Đông, hướng về phòng bệnh bên ngoài đi đến. Trong tầm mắt của hắn tất cả những gì chứng kiến, đều là chưa từng có tiếp xúc từng tới lối kiến trúc. Khi hắn rời đi bệnh viện phòng bệnh thời điểm, thấy được đứng ở cửa cao gầy bác sĩ cùng bác sĩ mập. Cao gầy bác sĩ biểu tình gì biến hóa đều không có, thẳng dựa vào tường đứng đấy. Ngược lại là bác sĩ mập âm thầm đối hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ngoại trừ hai vị bác sĩ bên ngoài, trong hành lang đứng đấy tất cả đều là mặc tây trang màu đen người áo đen. Những người này đều là Lâm Diệu Đông bảo tiêu. Từ tiên sinh, ta máy bay dừng ở tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay. Lâm Diệu Đông hời hợt nói, giống như là đang nói một kiện chuyện rất bình thường. Máy bay. Từ Tiến trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, hắn chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó, Từ Tiến cùng Lâm Diệu Đông hai người sóng vai tiến lên. 10 cái người áo đen bảo tiêu theo sát hai người về sau. Trung trung điệp điệp đi vào cửa thang máy. Thẳng đến bệnh viện tầng cao nhất. Từ Tiến chú ý đến Lâm Diệu Đông nhấn nút thang máy thao tác, yên lặng ghi ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Từ Tiến trong lòng cảm khái. Thế giới này cùng Côn Luân giới có sự bất đồng rất lớn. Những vật này đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn tới, cần tìm chút thời giờ đi tìm hiểu thế giới này. Ngay tại Từ Tiến suy nghĩ thời điểm, thang máy đến tầng cao nhất, mở cửa về sau, cảnh sắc bên ngoài tất cả đều thay đổi. Đập vào mắt chính là bầu trời xanh lam trong vắt, nhẹ nhàng gió nhẹ quét ở trên mặt, mang đến cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái. Không biết bao lâu không có hóng gió. Tại ý thức của hắn bên trong, hết thảy đều vẫn là hôm qua, nhưng đối với thân thể của hắn tới nói, đã qua rất lâu. Từ Tiến hiếu kỳ đánh giá bệnh viện nóc phòng, ánh mắt rơi vào một khung màu đen trên máy bay. Đây là. Từ Tiến hướng về máy bay nhìn sang, chiếc máy bay này hiện ra hình tam giác, hai cánh bên trên co tuabin, toàn thân đường còn vô cùng trôi chảy. Tọa kỵ của ngươi. Từ Tiến lời này vừa nói ra, Lâm Diệu Đông lúc ấy liền sửng sốt một chút, kém chút không có trượt chân. Khu khu khu. Lâm Diệu Đông háng giọng một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, nói ra. Ngươi hiểu như vậy tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Từ Tiến từ Lâm lão phản ứng bên trên, nhìn ra mình nói là sai. Thế giới này cũng có rất nhiều mới mẻ đồ chơi a. Đi theo ta. Lâm Diệu Đông không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa, nhưng là không phải là trong lòng của hắn không có đi suy nghĩ. Đang nghe Từ Tiến về sau. Hắn càng thêm vững tin Từ Tiến kinh lịch rất đặc thù. Thậm chí có khả năng. Đến từ Côn Luân giới. Hoặc là nói cũng có thể là đóng băng hơn ngàn năm người cổ đại. Tóm lại, mặc kệ là cái nào kết quả, đều có thể có được người hiện đại không cụ bị kỹ thuật cùng thủ đoạn. Lâm Diệu Đông sau khi nói xong, liền cất bước hướng về máy bay đi qua. Từ Tiến cùng sau lưng Lâm Diệu Đông, lần này không tiếp tục hỏi cái gì. Đương Lâm Diệu Đông đi đến máy bay bên cạnh thời điểm. Máy bay cửa đột nhiên mở. Hạ một cái thang lầu. Lên đây đi. Lâm Diệu Đông dẫn đầu đi trên thang lầu, hướng về trong buồng phi cơ đi đến. Từ Tiến nhìn thấy dạng này một màn, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo đi vào. Trong buồng phi cơ, Từ Tiến ngồi tại Lâm Diệu Đông bên người, xuyên thấu qua màu mực pha lê, có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Theo người áo đen lần lượt đi vào máy bay về sau, cửa khoang bỗng nhiên quan bế. Hô 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 hô. Máy bay bỗng nhiên chấn động lên, theo tua bin động cơ tiếng vang, trong nháy mắt bắn ra tốc độ cực nhanh, bay thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, Từ Tiến mở to hai mắt nhìn. Hắn xuyên thấu qua màu mực pha lê thấy được cảnh sắc tất cả đều đang lùi lại. Lâm lão, đây chính là máy bay đi. Từ Tiến hiện tại đã kịp phản ứng. Không sai. Lâm Diệu Đông trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, nói ra, Côn Luân giới không có chứ. Lập tức, Từ Tiến sửng sốt một chút. Ánh mắt từ thủy tinh phong cảnh chuyển rời đến Lâm Diệu Đông trên thân. Trong nháy mắt hai người bốn mắt tương đối. Không có. Từ Tiến thản nhiên nói, hắn biết Lâm Diệu Đông đang bấy hắn, nhưng hắn cũng không có giấu giếm dự định. Có một số việc, vẫn là có thể nói. Chỉ có nói ra một số bí mật, mới có thể trao đổi đạt được một số bí mật. Trọng yếu nhất chính là, Từ Tiến cảm thấy Côn Luân giới thân phận có thể làm cho hắn nhanh chóng lấy được Lâm lão tín nhiệm. Đương nhiên, hắn biết mình cũng không gạt được. Hắn hiện tại đối với thế giới phàm tục cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhận biết, cần bổ sung khái niệm nhiều lắm. Quả là thế. Lâm Diệu Đông không phải người ngu, hắn lập tức liền hiểu, Từ Tiến là cố ý cho hắn biết. Từ tiên sinh, ta vô ý mạo phạm. Xin ngươi thứ lỗi. Lâm Diệu Đông ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn tại biết Từ Tiến là tới từ Côn Luân giới về sau, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Không sao. Từ Tiến lắc đầu, sau đó quay đầu tiếp tục hướng về màu mực pha lê nhìn sang, phát hiện máy bay đã hàng nhanh, hướng về một tràng kiến trúc mái nhà đô đi qua. Lâm lão, ta có một vấn đề. Tại thế giới phàm tục bên trong, có máy bay nhiều người sao? Từ Tiến vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh, rất tùy ý hỏi. Không nhiều. Lâm Diệu Đông không chút do dự hồi đáp. Nói cách khác, ngươi có được rất nhiều tài nguyên. Từ Tiến hỏi lần nữa, vấn đề này với hắn mà nói rất trọng yếu. Ừm. Lâm Diệu Đông sửng sốt một chút. Cái này hỏi pháp quá độc đáo. Lâm Diệu Đông nhanh chóng ở trong lòng chuyển đổi một chút khái niệm. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta xác thực rất có tiền. Chương 5, ta muốn cháu gái của ngươi. Từ Tiến nghe được Lâm lão về sau, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lâm lão trong miệng tiền, hẳn là thế giới phàm tục thông dụng tiền tệ, cùng Côn Luân giới linh thạch cùng loại. Bất quá, cái này không trọng yếu, chỉ cần minh xác Lâm lão trên tay tài nguyên rất phong phú là được rồi. Từ Tiến muốn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thực lực, liền cần tại trong thời gian ngắn nhất đạt được chất lượng tốt tài nguyên. Chúng ta xuống phi cơ đi. Lâm Diệu Đông chậm rãi đứng dậy, hiện tại lúc này máy bay đã dừng xong. Từ Tiến cùng sau lưng Lâm Diệu Đông. Hai người một trước một sau, đi xuống máy bay. Đây là một tràng đại lâu mái nhà. Cao ốc rất cao. Đứng tại trên lầu chót có thể quan sát thành thị cảnh sắc. Đây là công ty của ta, Lâm Thị Y Dược Tập Đoàn. Đương nhiên, nơi này cũng là nhà ta. Lâm Diệu Đông nhìn thoáng qua Từ Tiến, đơn giản giải thích một câu. Ngay sau đó, tại Lâm Diệu Đông dẫn đầu hạ. Hai người ngồi thang máy, đi tới đại lâu 23 tầng. Toàn bộ 23 tầng tất cả đều là Lâm gia tư nhân khu vực. Từ Tiến một mực cùng sau lưng Lâm Diệu Đông. Hai mắt không ngừng đánh giá nơi này hết thảy. Tất cả đều là chưa thấy qua lối kiến trúc. Cùng nơi này so ra, Côn Luân giới kiến trúc lộ ra phi thường đơn sơ. Tại Từ Tiến nhìn chăm chú, Lâm Diệu Đông tuần tự thông qua vân tay phân biệt, bộ mặt phân biệt cùng tròng đen phân biệt. Mở ra thông hướng Lâm gia tư nhân khu vực bọc thép nhập hộ cửa. Lao ra, ngài trở về. Đứng tại cổng nên tiếp là một cái niên kỷ nhìn so Lâm lão còn lớn hơn lão nhân. Lão nhân dáng người thẳng tắp, tóc hoa râm, mặc một thân cắt xén vừa vặn Âu phục, nhìn rất có tinh thần. Vương lão, pha một bình trà, đưa đến cấp S phòng tiếp khách, ta có khách quý. Lâm Diệu Đông đối lão giả bàn giao nói y. Vâng. Vương lão gật gật đầu, lập tức khởi hành đi làm. Từ tiên sinh, chúng ta đi thôi. Lâm Diệu Đông đối Từ Tiến vô cùng coi trọng. Trực tiếp lựa chọn tiếp đãi cấp cao nhất tân khách cấp S phòng tiếp khách. Ừm. Từ Tiến nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Mấy phút về sau, hai người xuyên qua phức tạp ngay cả hành lang, cuối cùng đến một gian trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách là một gian pha lê phòng. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa bên ngoài có người nghe lén. Phòng tiếp khách chính giữa trưng bày một cái cổ kính khắc hoa bàn gỗ. Cái này bàn gỗ kiểu dáng cùng pha lê phòng phong cách cũng không phải là rất hòa hợp, nhưng lại cho người ta một loại rất yên tĩnh tường hòa cảm giác. Ngồi. Lâm Diệu Đông chỉ vào cái ghế, ra hiệu Từ Tiến ngồi ở chỗ này. Sau đó, Lâm Diệu Đông vây quanh cái bàn một bên khác, ngồi ở Từ Tiến đối diện. Cái bàn này là Lâm Diệu Đông thích nhất cái bàn. Chỉ cần ở chỗ này đàm phán, Lâm Diệu Đông liền sẽ vô cùng an tâm. Từ Tiên sinh, Lâm Diệu Đông nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, cả người trở nên nghiêm chỉnh lại. Ta liền khai môn kiến sơn nói thẳng. Ta là một cái thương nhân. So với đàm tình cảm, ta càng ưa thích đàm lợi ích. Trong mắt của ta, có lợi ích ràng buộc tình cảm, mới tính được là bên trên là kiên cố tình cảm. Ta muốn cho ngươi lưu tại Lâm gia. Cho nên, ngươi cần gì? Lâm Diệu Đông nói đến phi thường trực tiếp, hai mắt chăm chú lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Tiến. Hắn dùng dạng này lời dạo đầu, là muốn nói cho Từ Tiến. Hắn thích gọn gàng dứt khoát đem song phương tố cầu đặt ở trên mặt bàn đi đàm. Dùng cái này đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích, mà không phải đi vòng quanh đoán, đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông. Loại này phương thức nói chuyện, đúng là hắn trước kia không tiếp xúc qua. Bất quá, rất hữu hiệu. Từ Tiến gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm lão, chậm rãi mở miệng. Ta cần một hợp lý thân phận. Ta còn cần rất nhiều cực phẩm dược liệu. Ta cũng sẽ không bạch dùng ngươi đồ vật. Các ngươi Lâm gia sẽ có được càng nhiều chỗ tốt. Đúng rồi. Ta còn muốn ngươi tôn nữ. Từ Tiến một bên nói một bên nghĩ, nghĩ chỗ nào liền nói tới nơi nào. Trước mặt mấy câu, Lâm Diệu Đông coi như chấn định. Làm cái thân phận đều là việc nhỏ. Cả chút dược tài cũng không có vấn đề gì. Dù sao công ty của hắn chuyên môn chính là làm y dược. Liền xem như cái gì hiếm có đồ vật. Nam cực tấm băng hắn cũng có thể phái người đi tìm kiếm. Cái này cũng không tính là sự tình. Chỉ là, muốn tôn nữ là có ý gì? Lâm Diệu Đông lông mày lập tức liền dựng lên. Cháu gái của hắn khả khả là hắn quý báu nhất tâm đầu nhục. Đây chính là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Hắn còn chưa làm tốt nhanh như vậy liền đem khả khả gả đi chuẩn bị tâm lý. Từ tiên sinh, tôn nữ của ta khả khả mới 16 tuổi, nàng vẫn còn con nít ta. Lâm Diệu Đông trong mắt ánh mắt run rẩy, nghiễm nhiên lý giải sai Từ Tiến ý tứ, còn tưởng rằng đem khả khả xem như là đàm phán thẻ đánh bạc. Câu nói này nếu là biến thành người khác nói ra, hắn lập tức liền lật bàn. Đánh một trận đều là nhẹ. Nhưng là, người nói chuyện là Từ Tiến. Đây là từ Nam Cực tấm băng bên trong móc ra côn luân giới người A. Công bố có thể chữa khỏi trên người hắn hàn độc người. Hắn không dám đem lời nói đến quá ác A. Lâm lão, đây chính là ngươi chỗ nhầm lẫn, hoặc là nói là các ngươi thế giới phàm tục cố định nhận biết sai lầm. Từ Tiến chậm rãi lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói để Lâm Diệu Đông trợn mắt hốc mồm nói. Tại côn luân giới bên trong, 16 tuổi đã không phải là hải tử. Nếu là chậm trễ nữa xuống dưới, hiệu quả sẽ không tốt. Từ Tiến đang nói mấy câu nói đó thời điểm, trong đầu đã bắt đầu tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm hàn thuộc tính công pháp. Lâm Diệu Đông nghe được Từ Tiến về sau, đầu toát ra một đống lớn nhỏ dấu chấm hỏi, đống cảm giác không hiểu thấu. Từ tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Hiệu quả gì? Ngươi muốn cái gì hiệu quả? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lâm Diệu Đông khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt biến đổi lại biến. Trong lòng ấn tượng cũng bắt đầu nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tại trong phòng bệnh thời điểm, cảm thấy tên tiểu tử này là vĩnh dạ trông được đến hy vọng. Ở trên máy bay thời điểm, cảm thấy Từ Tiến vô cùng thẳng thắn. Hiện tại đến hội nghị là bên trong. Làm sao một chút liền hóa thân LS ở đây? Trực tiếp điểm là rất tốt. Nhưng ngươi cũng quá trực tiếp đi. Lâm Diệu Đông cảm thấy không hiểu thấu, ngay trước hắn lao nhân này trước mặt, tỏ vẻ ra là đối với hắn tôn nữ có ý tưởng, cái này không quá phù hợp đi. Từ Tiến bỗng nhiên vô đầu mình một cái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Ta đem chính sự đem quên đi. Từ Tiến nhất thời làm Lâm Diệu Đông mặt mũi tràn đầy sương mù, không biết đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ta tại trong đầu suy nghĩ hồi lâu, thế nhưng là quên nói ra. Lâm lão, trên người ngươi triệu chứng, không phải cái gì cái gọi là hàn độc, cũng không phải trong miệng ngươi nói lãnh huyết chứng. Tại côn luân giới bên trong, thể chất của ngươi gọi là huyền âm hàn thể. Đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn, đã không thể tu luyện. Nhưng là cháu gái của ngươi còn kịp. Ta nghĩ thu nàng làm đệ tử của ta. Từ Tiến cười giải thích một phen, cuối cùng nói ra mục đích của mình. A, Lâm Diệu Đông kinh ngạc nhìn Từ Tiến, không nghĩ tới sự tình thế mà phát sinh loại này làm hắn cảm thấy khó có thể tin đảo ngược. Trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy một bức. Huyền âm. Lệnh thể. Chương 6, ngươi đoán ta là cảnh giới gì? Lâm Diệu Đông trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn chưa từng có đã nghe qua dạng này từ ngữ. Nhưng là, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ thể chất của mình có chút đặc thù. Từ Tiến cảm thấy Lâm Diệu Đông nghi hoặc, nụ cười trên mặt trở nên ấm áp, phảng phất là tại để Lâm Diệu Đông buông lỏng. Ngươi cùng tôn nữ của ngươi thể chất đều là huyền âm hàn thể. Đây là một loại phi thường khó được thể chất. Tại ta nhận biết bên trong, những cái kia nổi danh huyền âm hàn thể, đều từng tại trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Từ Tiến tận khả năng tại dùng Lâm lão có thể tiếp nhận phương thức giải thích. Không có quá nhiều hình dung liên quan tới huyền âm hàn thể sự tình. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lâm lão đã bỏ qua lúc tu luyện cơ. Từ Tiến không muốn để cho Lâm lão vì thế quá mức khó chịu. Chờ một chút. Lâm Diệu Đông lập tức ý thức được vấn đề tầm quan trọng, đôi mắt bên trong thoáng ánh lên không dám hoàn toàn tán phát ra chờ mong. Từ Tiên sinh, người nói là Khả Khả không chỉ có thể chữa khỏi, còn có thể tu luyện. Lâm Diệu Đông đang nói ra mấy câu nói đó thời điểm, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đây quả thực là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ ngoài ý liệu kinh hỉ. Vẹn vẹn có thể chữa khỏi Khả Khả hàn độc, cũng đủ để cho hắn nỗ lực bất cứ giá nào. Chớ nói chi là còn có đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt khả năng. Loại này to lớn đảo ngược, để Lâm Diệu Đông không thể tin vào thai của mình. Không sai. Từ Tiến chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông, nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên nghiêm túc lên. Huyền âm hàn thể tiên thiên quanh thân trong kinh mạch tràn ngập cường đại tiên thiên hàn khí, chỉ có thể tu luyện đặc thù hàn thuộc tính công pháp. Nếu như không có tu luyện hàn thuộc tính công pháp, liền sẽ biến thành ngươi bây giờ dạng này, hàn khí biến thành hàn độc, cả ngày chịu đủ băng hàn tra tấn. Nhưng nếu là có thể tiến hành chính xác dẫn đạo cùng tu luyện, như vậy huyền âm hàn thể tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, hơn nữa có thể phát huy viễn siêu cùng cảnh giới người tu luyện sức chiến đấu. Chỉ tiếc tuổi của ngươi. Từ Tiến sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, lắc đầu. Thật đáng tiếc, ngươi bỏ qua tu luyện tuổi tác, ta chỉ có thể đem ngươi thể nội hàn khí hút ra đến, để ngươi biến thành người bình thường. Bất quá, cháu gái của ngươi còn tại có thể tu luyện phạm chủ. Nếu là đưa nàng giao cho ta, ta có thể bảo chứng nàng chí ít có thể đạt tới thiên huyền cảnh. Từ Tiến hết sức chăm chú nói, hắn nói những này cũng là đang trưng cầu Lâm Diệu Đông đồng ý. Hắn hiện tại đang ngủ say 1000 năm về sau tỉnh lại. Thân thể cơ năng đã khôi phục, không có vấn đề gì. Nhưng là thể nội kinh mạch khô kiệt. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Từ Tiến cần thời gian đến khôi phục thực lực. Lâm gia tài nguyên. Với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta thay Khả Khả đồng ý. Về sau Khả Khả chính là của ngươi đệ tử. Lâm Diệu Đông phi thường kích động nói, cơ hồ không có chút do dự nào, thậm chí có thể nói là lập tức đáp ứng, phảng phất sợ Từ Tiến đổi ý giống như. Đang nghe Từ Tiến giải thích về sau, hắn biết vừa rồi hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, Từ Tiến trong lòng hắn ấn tượng. Từ vừa rồi nhanh quay ngược trở lại mà xuống, một lần nữa đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ toàn mới. Cái kia, Lâm Diệu Đông tại đồng ý Từ Tiến tố cầu về sau. Tư duy lập tức trở nên thông suốt, nhìn về phía Từ Tiến trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Từ tiên sinh mới vừa nói thiên huyền cảnh. Là cái gì cấp độ? Lâm Diệu Đông nghi ngờ hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua thiên huyền cảnh sao? Từ Tiến sửng sốt một chút. Chưa nghe nói qua. Lâm Diệu Đông lắc đầu. Vậy ngươi biết cảnh giới tu luyện đều là cái gì? Hiện tại đến phiên Từ Tiến tò mò, hắn phát hiện thế giới phàm tục cùng côn luân giới vẫn là có rất lớn khác biệt, hiện tại hắn còn không hiểu rõ thế giới phàm tục. Ừ. Ta nghĩ một hồi. Lâm Diệu Đông lập tức bị Từ Tiến cho đang hỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn chú ý đều là chữa bệnh vấn đề. Đối với tu luyện không có như vậy quan tâm. Nếu như ta nhớ không lầm, võ khoa tu luyện cảnh giới là ban đầu đoán thể cấp 9, sau đó đến luyện khí cửu trọng, cuối cùng là linh động cửu tinh. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Bình thường tới nói tu vi đạt tới linh động về sau, liền sẽ thu được 8 gia tộc lớn nhất mời, từ đây cải biến vận mệnh của mình. Lâm Diệu Đông nói chuyện thơ ý điểm trong mắt lóe ra suy tư, hắn có thể biết đằng sau những này, hay là bởi vì hắn cùng 8 gia tộc lớn nhất bên trong cung gia có chút liên hệ. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Từ Tiến nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, trong tươi cười lộ ra tràn đầy tự tin. Thế giới phàm tục tu vi cảnh giới chỉ là côn luân giới nửa bộ phận trước. Đoán thể cảnh, luyện khí cảnh, linh động cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, thần huyền cảnh. Cái này 6 đại cảnh giới chính là côn luân giới cảnh giới tu luyện. Tại bước vào địa huyền cảnh trước đó, hết thể tu luyện đều là cơ sở tích lũy. Từ Tiến đơn giản giải thích nói. Hắn không có đem phức tạp nội dung quá nhiều cùng Lâm Diệu Đông bàn giao. Thứ nhất là cân nhở ở cờ Lâm Diệu Đông không cách nào tu luyện tâm tình. Thứ hai chính là cùng không phải côn luân giới người nói quá kỹ càng cũng không có ý nghĩa. Biết những thứ này. Đầy đủ. Hô. Lâm Diệu Đông hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục mình trở nên tâm tình kích động. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói sáu đại cảnh giới khái niệm. Vừa rồi từ tiên sinh nói khả khả chí ít có thể đạt tới thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh tại cái thứ năm cảnh giới bên trên. Chẳng lẽ nói, Lâm gia muốn ra một cái cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu Đông hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, hai mắt run rẩy nhìn chằm chằm Từ Tiến. Từ tiên sinh, ta có một cái không thành thục nghi hoặc, nếu như mạo phạm ngươi, coi như ta không hỏi qua. Lâm Diệu Đông vốn là không muốn hỏi, nhưng là thực sự kìm nén không được trong lòng tò mò. Ngươi? Lâm Diệu Đông nuốt nước miếng một cái, mím môi hỏi, ngươi là cảnh giới gì? Ha 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 ha. Từ Tiến đang nghe vấn đề này về sau, lập tức cười lớn một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Diệu Đông. Lâm lão, ta có thể dạy dỗ thiên huyền cảnh đệ tử, ngươi đoán ta là cảnh giới gì? Từ Tiến không có trực tiếp trả lời Lâm Diệu Đông vấn đề. Nhưng là hắn nói tới nội dung. Làm cho Lâm Diệu Đông hai mắt trừng trừng, con ngươi hung hăng co vào, nội tâm ở vào cực độ đang lúc sợ hãi. Thân huyền cảnh. Lâm Diệu Đông trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Không thể hỏi nữa. Lâm Diệu Đông cảm thấy mình đã chạm đến một số bí mật. Hiện tại lúc này, hắn nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Đã trở nên có chút câu nệ. Ngay tại lúc này, hai người đều có thể xuyên thấu qua phòng tiếp khách pha lê, nhìn thấy lao quản gia ông lão bưng pha trà ngon đi đến cổng. Đông đông đông. Ông lão nhẹ nhàng gõ cửa, nói ra, lao ra, trà tốt. Lâm Diệu Đông lập tức đưa tay hướng về dưới mặt bàn một cái nút đè tới. Đè xuống về sau. Cửa phòng tiếp khách mở ra. Đặt ở vậy thì tốt rồi. Lâm Diệu Đông thản nhiên nói. Vâng. Ông lão trên tay bưng chính là một cái khay trà. Phía trên có một cái tinh xảo ấm trà, cùng hai cái chén trà. Hắn đem ấm trà cùng chén trà bày ra trên bàn về sau, lập tức hạ thấp người rời đi. Từ tiên sinh, mời uống trà. Lâm Diệu Đông lập tức đứng dậy cho Từ Tiến rót một chén trà nước, sau đó lại rót cho mình một ly. Quả thật có chút khát. Từ Tiến cầm lấy chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt một dòng nước gấm thuận yết hầu một mực xuyên vào đến trong thân thể. Trà này... Từ Tiến cảm giác được một cỗ yếu ớt nhiệt độ hướng về trong thân thể lan tràn quá khứ, khô kiệt kinh mạch đạt được một tia làm dịu. Đây là chúng ta Lâm thị y dược đặc biệt giọng vo thần trà, người bình thường uống cường thân kiện thể, gia tăng sức miễn dịch, võ giả uống có thể phụ trợ tăng tiến tu vi, thuộc về độc nhất vô nhị độc quyền. Lâm Diệu Đông trên mặt có vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn Lâm thị tập đoàn có thể phát triển được tốt như vậy. Vo thần trà là nhất chu đánh sản phẩm. Lâm lão, ngươi trà này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta nên làm cho ngươi thời kỳ thứ nhất trị liệu. Từ Tiến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông. Tại hắn nói câu nói này thời điểm, đã không coi Lâm Diệu Đông là người, phảng phất là đang ngó chừng cơ thể sống thuốc đại bổ. Chương 7, lần đầu tiên cảm giác là kỳ diệu nhất. Nhanh như vậy. Lâm Diệu Đông sửng sốt một chút, hắn cũng còn không có gấp, không nghĩ tới Từ Tiến nói ra trước. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hiện ra một vòng khó mà ức chế vui sướng. Lúc trước hết thảy đàm phán, tất cả đều là tại có thể trị liệu trong cơ thể hắn hàn độc trên cơ sở. Hiện tại có thể nhìn xem hiệu quả. Ngược lại để hắn vô cùng chờ mong. Tình huống giải không sai biệt lắm, chúng ta nên đem tiến trình thúc đẩy một chút, ta hấp thu ngươi kinh lạc bên trong hàn khí, thực lực của ta cũng sẽ khôi phục một bộ phận. Từ Tiến ngược lại là rất thẳng thắn, không có tận lực giấu giếm cái gì. Chính như Lâm Diệu Đông nói như vậy. Hai người bọn họ theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi, ở vào một loại cả hai cùng có lợi quan hệ bên trên. Lâm Diệu Đông cần Từ Tiến đến giúp đỡ giải trừ thân thể ốm đau bối rối. Từ Tiến cần tại Lâm Diệu Đông trên thân thu hoạch khôi phục thực lực tài nguyên. Đương song phương lợi ích nhất trí thời điểm. Sự tình cũng rất dễ dàng giải quyết. Ngay ở chỗ này sao? Lâm Diệu Đông không có giả mồm từ chối cái gì, hắn cơ bản nhất nhu cầu, chính là thoát khỏi trên người hàn độc. Đúng, ngay ở chỗ này. Từ Tiến nhìn khắp bốn phía, phòng tiếp khách trong suốt pha lê tường, có thể để hắn thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, gật đầu nói ra, nơi này rất tốt. Ta cần phải chuẩn bị gì sao? Lâm Diệu Đông lập tức khẩn trương lên. Ngươi an vị ở chỗ này là được, còn lại giao cho ta. Từ Tiến nhàn nhạt lắc đầu. Được rồi. Lâm Diệu Đông gật gật đầu, sau khi nói xong mím môi một cái, trong lòng khẩn trương hơn. Ta muốn bắt đầu. Từ Tiến lập tức đứng dậy cất bước đi tới Lâm Diệu Đông sau lưng. Hắn đứng tại cái ghế đằng sau. Thân thể thẳng tắp. Toàn thân giãn ra. Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông bóng lưng, nâng lên hai tay. Đập vào cái sau trên bờ vai. Lòng bàn tay của hắn tiếp xúc đến Lâm Diệu Đông bả vai về sau, lập tức cảm giác được một cỗ khối băng nhiệt độ rất lạnh. Lâm lão, quá trình này khả năng có chút không thoải mái dễ chịu, ngươi tận lực kiên nhẫn một chút. Từ Tiến nhẹ giọng bàn giao nó y. Hô. Từ Tiến hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, để cho mình tiến vào trạng thái bên trong. Trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại trước kia tại Côn Luân giới tu luyện Tuyết Nguyệt. Trong ý thức hiện ra một bộ công pháp. Công pháp từng đầu kinh lạc, giống như hình chiếu, hiện lên ở trước mắt của hắn. Quy Nguyên Quyết. Côn Luân giới Quy Nguyên Tông pháp quyết tu luyện. 1000 năm trước Từ Tiến, chính là Quy Nguyên Tông thủ tịch đại sư huynh. Chỉ một thoáng, Từ Tiến lập tức dựa theo Quy Nguyên Quyết phương pháp tu luyện vận chuyển lại. Song trưởng lập tức nổi lên vô cùng sức hấp dẫn mãnh liệt. Hô 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 hô. Một cỗ băng hàn năng lượng thuận Lâm Diệu Đông bả vai, truyền vào đến Từ Tiến trên bàn tay. Những này băng hàn năng lượng tiến vào Từ Tiến trong lòng bàn tay về sau, lập tức hướng về quanh thân trong kinh mạch hội tụ mà đi, tại hắn khô kiệt trong kinh mạch lưu chuyển. Ông, 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 ông. Từ Tiến thân thể có chút run rẩy. Tại cỗ năng lượng này tiến vào thể nội về sau, hắn có thể cảm giác được. Toàn thân tế bào đều tại hưng phấn. Đây là một loại khôi phục cảm giác. Tại Nam Cực tấm băng phía dưới đóng băng năm 999, lại tại trong phòng bệnh khôi phục một năm. Dòng dã 1000 năm thời gian. Từ Tiến trên người tế bào hoàn toàn ở vào đói khát trạng thái. Hiện tại rốt cục ăn vào đồ ăn. Tụ hợp vào đến Từ Tiến thể nội băng hàn năng lượng vẹn vẹn dọc theo kinh mạch lưu động một hồi, liền sắp biến mất sạch sẽ, tất cả đều bị thân thể của hắn hấp thu. Còn chưa đủ. Từ Tiến lập tức ý thức được. Muốn khôi phục thành người tu luyện cơ bản tư thái. Cần tăng lớn cường độ. Lập tức. Từ Tiến trên bàn tay lực hấp dẫn trở nên mạnh hơn, trực tiếp đem Lâm Diệu Đông thể nội hàn khí một cô rút ra. Cái này. Cái này. Cái này. Lâm Diệu Đông cảm thụ được trên thân thể biến hóa, hai mắt trợn tròn lên, đôi mắt bên trong rung động nước mắt. Đã bao nhiêu năm. Rốt cục chờ đến giờ khắc này. Dù hắn đã làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nhưng khi hắn rõ ràng cảm giác được thể nội hàn độc đang lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua thời điểm. Trong lòng đã khó mà ngăn chặn kích động lên. Nước mắt dần dần hội tụ thành nước mắt. Dọc theo Lâm Diệu Đông khỏe mắt trượt xuống dưới rơi, rớt xuống đất mặt đá cẩm thạch bên trên. Từ Tiến nhanh chóng hấp thu Lâm Diệu Đông thể nội băng hàn năng lượng. Những năng lượng này đối với không có tu luyện Lâm Diệu Đông tới nói là một loại gánh vác. Nhưng là đối Từ Tiến tới nói thì là ẩn chứa cực mạnh năng lượng thuốc bổ. Thời gian dần qua. Theo thời gian trôi qua. Từ Tiến thân thể bắt đầu vang lên thanh thúy tiếng vang, kia gầy gò thân thể chậm rãi trở nên khỏe mạnh. Nương theo lấy những biến hóa này, thể nội khô kiệt kinh mạch bắt đầu khôi phục. Đan điền khí hải một lần nữa ngưng tụ. Lại qua một đoạn thời gian, theo Từ Tiến hút vào băng hàn năng lượng càng nhiều, hơi thở mong manh linh khí dần dần phun trào tại thân thể ở giữa. Thực lực chính thức khôi phục đến luyện khí cảnh. Không sai biệt lắm. Từ Tiến ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, hiện tại hắn thân thể vừa mới khôi phục, còn không chịu nổi hắn cường hoành tu vi. Trong kinh mạch có thể tiếp nhận linh khí còn không thể quá nhiều. Cần một chút thời gian tiến hành theo chất lượng khôi phục. Lập tức, Từ Tiến rời tay. Hai mắt nhìn xem Lâm Diệu Đông cái hót. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Lâm lão, cảm giác thế nào? Từ Tiến không biết Lâm Diệu Đông thể cảm giác có thay đổi gì, dù sao hắn là dễ chịu, cái này một đợt hút đại lượng năng lượng. Nếu như không có dạng này một cái nuôi mấy chục năm huyền âm hàn thể. Sợ là không biết muốn thôn vệ hết bao nhiêu tài nguyên, mới có thể khôi phục đến bây giờ trình độ này. Tu luyện vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, thời gian dài không có tiến hành tu luyện, toàn thân tế bào đều không thích ứng. Cảm giác thật tốt. Lâm Diệu Đông đằng địa một chút liền đứng lên, cứ việc trên thân vẫn như cũ còn có hàn độc thống khổ, nhưng là hắn đã quên bao lâu không có tốt như vậy qua. Vừa rồi trị liệu thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được hai vai đều khôi phục nhiệt độ. Chỉ là theo Từ Tiến dịch chuyển khỏi tay về sau. Nhiệt độ cơ thể lại đều xuống dưới. Nhưng là, thân thể cảm giác là không gạt người. Lâm Diệu Đông tại thời khắc này sinh ra phản lão hoàn đồng cảm giác. Lâm lão, đây là thời kỳ thứ nhất trị liệu, cũng là hiệu quả tốt nhất trị liệu, đến tiếp sau chưa chắc có hôm nay như thế lớn hiệu quả, nhưng là không bao lâu, ngươi liền sẽ biến thành người bình thường. Từ Tiến trầm giọng bàn giao nói y. Những lời này nhất định phải nói ở phía trước. Lần đầu tiên cảm thụ là kỳ diệu nhất. Về sau chậm rãi liền thích ứng. Không có mãnh liệt như vậy kích thích cảm giác. Lại thêm, Từ Tiến tại lần thứ nhất hấp thu năng lượng thời điểm, hoàn thành là đối thân thể cơ năng tái tạo, đến tiếp sau hấp thu phải căn cứ thân thể kỹ năng khôi phục, đây là không vội vàng được. Ta hiểu, có thể có hiệu quả như vậy, liền đã phi thường tốt. Lâm Diệu Đông xoay đầu lại, kích động bắt lấy Từ Tiến tay. Có lẽ là quá kích động. Lâm Diệu Đông tay một mực tại run rẩy. Từ Tiên sinh, ngươi thật là một cái thần nhân a. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Lâm gia đại ân nhân. Ta lập tức liền tuyên bố ra ngoài. Về sau ngươi tại Lâm gia cùng ta có được địa vị tương đương. Lâm Diệu Đông lúc nói chuyện, ngay cả đầu lưỡi đều có chút đả kết, kích động đến không muốn không muốn. Rất không cần phải. Từ Tiến lắc đầu, cười nói ra, Lâm lão hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nói đến đây, Từ Tiến nụ cười trên mặt thu liễm, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ta tại Lâm gia chuyện này, vẫn là phải bảo thủ bí mật, người biết càng ít càng tốt, tại ta không có khôi phục đầy đủ thực lực trước đó, chúng ta đều muốn điệu thấp. Chương 8, ta nghĩ thu nhận đệ tử, vẫn là chạy không thoát. Minh bạch. Minh bạch. Nhất định điệu thấp. Lâm Diệu Đông là một đầu lão hồ ly, Từ Tiến kiểu nói này, hắn liền chậm đến đây. Mới vừa rồi là quá hưng phấn. Lại thêm Từ Tiến thân phận chắc tuyệt, đến từ Côn Luân giới. Dù sao cũng phải cho người ta điểm mặt bài. Hiện tại Từ Tiến tự mình nói phải khiêm tốn, Lâm Diệu Đông sao có thể không vừa lòng. Bọn hắn Lâm gia cũng là đang phát triển bên trong. Nếu là quá kiêu căng, tất nhiên sẽ dẫn tới mơ ước người. Hắn từ Từ Tiến trong lời nói cũng nghe ra, Từ Tiến thực lực rất mạnh, nhưng khi hạ còn không có hoàn toàn khôi phục. Trong khoảng thời gian này vô luận là Lâm gia hay là Từ Tiến, đều là một cái tương đối nguy hiểm thời khắc. Chỉ là, dạng này có phải hay không ủy khuất Từ Tiên sinh? Nếu không ngươi xem một chút còn có hay không cái khác yêu cầu. Lâm Diệu Đông hướng về Từ Tiến hỏi qua đi, hắn biết rõ bọn hắn Lâm gia cùng Từ Tiến đã là trên một sợi thừng châu chấu. Hắn hàn độc chỉ có Từ Tiến có thể trị liệu. Từ Tiến cần thông qua hắn hàn độc đến khôi phục thực lực. Cháu gái của hắn khả khả muốn trở thành Từ Tiến đệ tử. Những quan hệ này đem bọn hắn Lâm gia cùng Từ Tiến thật chặt liên hệ ở cùng nhau. Ta không quan tâm những này hư danh. Từ Tiến nhàn nhạt lắc đầu, trải qua Côn Luân giới sự kiện về sau, hắn khắc sâu ý thức được cái gì gọi là thịnh cực mà suy. Đương một người đứng tại rất cao độ cao bên trên, liền sẽ gây nên những người khác cực độ cùng căm thù. Đương nhiên, cái tiền đề này là đứng được còn không có cao như vậy. Từ Tiến tại bị chín đại thần huyền cảnh cường giả vây công thời điểm, tham thiết nhất cảm thụ chính là mình không đủ mạnh. Hiện tại ở vào thế giới phàm tục bên trong, gặp phải là đồng dạng cục diện. Từ Tiến vừa mới khôi phục một chút thực lực, có chừng luyện khí cảnh tiêu chuẩn. Tại thế giới phàm tục bên trong gần với loại kia có thể đạt tới linh động cảnh tồn tại. Lâm lão nói, đạt tới linh động cảnh, liền sẽ bị tám gia tộc lớn nhất mời, có cơ hội tiến vào tám gia tộc lớn nhất bên trong. Cái này nói rõ luyện khí cảnh ở chỗ này còn cầm không lộ ra. Kia, thân phận của ngươi làm sao làm? Lâm Diệu Đông bóp lấy cái cằm tự hỏi. Đem thân phận của ta an bài thấp một chút, ta nhìn tuổi không lớn lắm, vậy liền để ta Lâm Khả Khả cùng thế hệ đi. Từ Tiến quấn trở lại nguyên bản ngồi xuống lấy vị trí, chính diện nhìn xem Lâm Diệu Đông. Vậy dạng này đi, Từ Tiên sinh, danh nghĩa của ngươi chính là ta bà con xa tỷ tỷ cháu trai đi, về phần danh tự, cần đổi thành cái khác sao? Lâm Diệu Đông suy tư sau khi nói. Liền cái thân phận này đi, rất tốt, danh tự không cần đổi, ta còn cứ gọi Từ Tiến. Từ Tiến gật gật đầu, công nhận Lâm Diệu Đông phương án. Từ Tiến không thích đổi tên. Có lẽ dạng này có thể để cho hắn an toàn hơn một chút. Nhưng hắn cảm thấy tên của hắn bản thân liền rất bình thường, không cần thiết làm như thế. Trọng yếu nhất chính là, đối với Từ Tiến tới nói, danh tự là hắn ký hiệu. Vậy liền như thế làm, hai ngày này ta mau chóng cho ngươi đăng ký thẻ căn cước, không có thẻ căn cước tại sông hờn toàn trong vùng nửa bước khó đi. Lâm Diệu Đông gật gật đầu. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới chuyện gì. Ngược lại nhìn chằm chằm Từ Tiến. Từ Tiên sinh, Khả Khả bên kia nói thế nào, muốn làm sao nói cho nàng thân phận của ngươi. Lâm Diệu Đông đột nhiên ý thức được một cái chuyện rất trọng yếu. Khả Khả bị hắn nuông chiều hỏng. Người bình thường đều không mang theo nghe. Hắn hiểu rất rõ Khả Khả. Liền xem như nói rõ với Khả Khả Từ Tiến thân phận, Khả Khả đều chưa hẳn sẽ như vậy nghe lời. Lâm Diệu Đông phi thường rõ ràng, hắn cháu gái này vừa vặn ở vào nghịch phản giai đoạn. Muốn để nàng làm nhìn cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm Từ Tiến đệ tử. Tựa hồ không phải chuyện dễ dàng. Không cần nói với nàng. Từ Tiến lắc đầu. Hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng tiếu dung, tiếp tục nói ra, thu đồ sự tình là phải để ý duyên phận, cái này khiến chúng ta đi tiếp xúc đi. Cái này. Ân. Cái kia. Lâm Diệu Đông sắc mặt đống nhiên biến đổi, do dự một hồi, mấy chuyến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, việc này không có biến số gì à. Ha 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 ha. Từ Tiến lập tức cười lớn một tiếng cười vô cùng phải mở, hiển nhiên là thực lực khôi phục để tâm tình của hắn đi theo khá hơn. Sẽ không. Từ Tiến nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, trước mặt Lâm Diệu Đông lay động một cái. Ta nghĩ thu nhận đệ tử, vẫn là chạy không thoát. Quá trình này giao cho ta xử lý, không cần ngươi cưỡng chế tính để nàng đến bái sư, ta có thể đem nàng xong. Từ Tiến lạnh nhạt nói. Điểm ấy tự tin, vẫn phải có. Dù sao hắn là năm đó Quy Nguyên Tông thủ tịch đại sư huynh, chỉ cần cho hắn thời gian, cũng có thể kế thừa Côn Luân giới giới chủ siêu cấp thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ Côn Luân giới, không biết bao nhiêu người nguyện ý làm đệ tử của hắn. Chớ nói chi là hiện tại Lâm Khả Khả chỉ là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Vấn đề lớn không? Được. Tốt à. Người nói như vậy. Ta an tâm. Lâm Diệu Đông liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, liên tưởng đến Từ Tiến là Côn Luân giới thân phận của người đến, lập tức yên tâm không ít. Lâm lão, Khả Khả người ở nơi nào? Từ Tiến có chút hăng hái mà hỏi. Hiện tại thời gian này, nàng còn tại đi học, không tới tan học thời điểm. Lâm Diệu Đông nhìn thoáng qua phòng nghị sự chung nói. Đi học. Từ Tiến nhạy cảm bắt được một cái hắn chưa quen thuộc từ ngữ. Ừm. Lâm Diệu Đông gật gật đầu, sau đó phát hiện Từ Tiến trong mắt nghi hoặc, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói, chính là các ho cờ sinh đi trường học học tập ý tứ, trường học chính là một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ, cùng lao sư học tập tri thức. Ta đã hiểu. Từ Tiến gật gật đầu, cái này không phải liền là tông môn nha, sau đó ý thức được một vấn đề, nói ra, như thế nói đến, Khả Khả đã có sư phụ. Cái này lao sư ý nghĩa, cùng các ngươi nhận biết bên trong sư phụ khác biệt, đúng là đang truyền thụ tri thức, nhưng không có sâu như vậy cắt ràng buộc. Lâm Diệu Đông vội vàng giải thích nói. Lấy hắn lập tức địa vị, cùng 8 gia tộc lớn nhất từng có một chút tiếp xúc, hiểu do một chút liên quan tới sư phụ hàm nghĩa. 8 gia tộc lớn nhất phàm là tục giới bên trong cùng Côn Luân giới liên hệ khẩn mật nhất thế lực. Trong bọn họ có ít người chính là chiêu nạp đến người mới sư phụ. Dựa theo Côn Luân giới quy củ, một người chỉ có thể có một cái sư phụ. Bất quá sư phụ có thể thu rất nhiều đệ tử. Nếu có người bái hai cái sư phụ, nhẹ như vậy thì hai vị sư phụ trục xuất sư môn, nặng thì sẽ bị hai vị sư phụ thanh lý môn hộ. Trường học. Từ Tiến tái diễn cái này tại hắn nhận biết bên trong cũng không tồn tại từ ngữ. Có chút ý tứ a. Lâm lão, ta có hay không có thể đi Khả Khả trường học? Dạng này ta liền có tiếp xúc cơ hội của nàng. Từ Tiến hơi nhếch khóe môi lên một tia đắc ý độ cong. Trong khoảng thời gian này cần tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn có thể cùng vị này tiểu đồ đệ tiếp xúc một chút. Mà lại, cái này trường học, tựa hồ cùng tông môn có rất lớn khác biệt. Từ Tiến cũng nghĩ tự mình đi nhìn xem đây là một cái dạng gì tổ chức. Đồng thời nắm lấy từ đó thu hoạch một chút liên quan tới thế giới này tình báo tương quan. Càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này. Chương 9, lựa ngươi cần lý do sao? Có thể. Không có bất cứ vấn đề gì. Đây không tính là sự tình. Lâm Diệu Đông căn bản không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp hồi đáp. An bài Từ Tiến đi Khả Khả trường học. So cho Từ Tiến một cái thẻ căn cước muốn dễ dàng hơn nhiều. Lâm Khả Khả chỗ Giang Hải thí nghiệm cao trung, đúng là bọn họ Lâm Thị tập đoàn chỗ giúp đỡ trường học. Lâm Diệu Đông còn có một cái danh dự hiệu trưởng danh hiệu. Đúng rồi, còn có một chuyện, kém chút liền đem quên đi. Từ Tiến nụ cười trên mặt thu liễm, một lần nữa trở nên nghiêm túc mà chăm chú, nói ra, Cực Hàn Băng Tinh là chuyện gì đây? Từ Tiến đối với Cực Hàn Băng Tinh thời điểm hay là vô cùng mẫn cảm. Thứ này cũng không phổ biến. Có chút giá trị, nhưng là giá trị không cao. Thuộc về vô giá cũng không thị đồ vật. Khoảng chứng linh động cảnh xung kích địa huyền cảnh thời điểm cần dùng đến. Chỉ bất quá. Tại Côn Luân giới bên trong. Cơ hồ không ai dùng thứ này đến xung kích địa huyền cảnh. Nhưng là. Đặt ở thế giới phàm tục liền không đồng dạng. Thông qua Lâm lão vừa rồi trình bày, nơi này linh động cảnh cơ hồ muốn trở thành sức chiến đấu trần nhà. Như vậy nếu như có thể mượn nhờ Cực Hàn Băng Tinh đột phá đến địa huyền cảnh. Sẽ trở thành thế giới phàm tục cường giả đỉnh cao. Đây là cung gia y sư nói với ta. Lâm Diệu Đông liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, ấn lý thuyết những lời này hắn không nên nói với người khác. Nhưng là bệnh của hắn chứng đã nhanh muốn tốt. Từ Tiến vẫn là cùng hắn cùng một cái trận tuyến người. Cái này không có gì có thể giấu giếm. Nhiều năm như vậy ta một mực tại tìm kiếm trị liệu trên người của ta hàn độc phương pháp. Thời gian dần trôi qua ta phát hiện thường quy chữa bệnh đối ta không được bất cứ hiệu quả nào. Thế là ta đem ánh mắt rơi vào Côn Luân giới bên trên. Có thể cùng Côn Luân giới sinh ra liên hệ chỉ có 8 gia tộc lớn nhất. Thông qua một chút phức tạp con đường, ta biết 8 gia tộc lớn nhất bên trong cung gia người. Năm ngoái thời điểm, ta đi cung gia tiến hành trị liệu. Cung gia y sư nói cho ta, muốn trị liệu bệnh của ta chứng, cần một vị thuốc dẫn. Đó chính là Cực Hàn Băng Tinh. Đồng thời nói cho ta Cực Hàn Băng Tinh chỉ có tại Nam Cực tấm băng phía dưới mới có thể sẽ tồn tại. Dạng này ta mới tốn hao to lớn tài lực, phái người tại Nam Cực tìm kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới tìm kiếm đến ngươi. Khả năng này cũng là một loại duyên phận đi. Lâm Diệu Đông nghĩ tới đây, trên mặt tươi cười, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình không có lạnh như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ đồng dạng. Lâm lão, ngươi đối cung gia hiểu bao nhiêu, bọn hắn có bao nhiêu linh động cảnh cấp bậc tôn ở ta y, những này ngươi biết không? Từ Tiến tò mò hỏi.
Không biết, ta cùng cung gia liên hệ rất nhạt, vẹn vẹn đi qua một lần, đạt được thủ ý, cái tầng quan hệ này vẫn là ta dùng tiền đập ra.
Lâm Diệu Đông lắc đầu, tại thế giới phàm tục bên trong, muốn cùng tám gia tộc lớn nhất dính vào quan hệ, thật sự là quá khó khăn.
Nói như vậy ngươi đối cung gia cũng không phải là hiểu rất rõ thôi.
Từ Tiến có chút meo mắt lại.
Có thể nói như vậy.
Lâm Diệu Đông cười khổ một tiếng.
Lâm lão, ta lời kế tiếp, có thể sẽ đối ngươi bây giờ tâm tình tạo thành nhất định xung kích, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Từ Tiến đột nhiên sụ mặt trầm giọng nói.
Được.
Tốt.
Lâm Diệu Đông lập tức liền ngây ngẩn cả người.
Ngươi không hiểu rõ cung gia hiểu rất rõ ngươi, chuyện này từ vừa mới bắt đầu ngươi liền rất bị động, mặc kệ cung gia nói cái gì, tại trong ngượng ngùng tìm kiếm câu trả lời ngươi chỉ có thể tin tưởng.
Từ Tiến nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông.
Nhưng là trên thực tế, cực hàn băng tinh cũng không thể trị liệu chứng bệnh của ngươi.
Từ Tiến lời này vừa nói ra, Lâm Diệu Đông đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi hung hăng co vào, bày biện ra cực kỳ bộ dáng khiếp sợ.
Từ Tiến sinh, ý của ngươi là, cung gia đang gạt ta.
Lâm Diệu Đông một năm qua này có thể nói là đối cung gia y sư tin tưởng không nghi ngờ, mỗi ngày mong mỏi có thể có được cực hàn băng tinh.
Không sai.
Từ Tiến gật gật đầu, sau đó bổ sung nói ra, chuẩn xác mà nói cực hàn băng tinh căn bản không phải dược liệu, mà là một loại thiên tài địa bảo.
Cung gia vì cái gì gạt ta?
Lâm Diệu Đông vẫn như cũ trừng to mắt, đến bây giờ còn có chút không thể tin được chuyện này.
Lừa ngươi cần lý do sao?
Từ Tiến đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Thế nhưng là cung gia tổng không đến mức không có lý do lừa gạt ta đi.
Lâm Diệu Đông thật sâu không hiểu.
Nhưng thật ra là có lý do.
Từ Tiến trên mặt lộ ra vẻ suy tư, là ngày xưa Quy Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử, hắn đang nhìn sự tình bên trên, vẫn rất có kiến giải.
Ta đại khái suy nghĩ một chút, có thể tổng kết ra ba điểm lý do.
Từ Tiến đối Lâm Diệu Đông rỗi ra ba ngón tay.
Điểm thứ nhất, ngươi rất có tiền, đây là ngươi đáng giá bị lợi dụng địa phương, không phải ai đều có năng lực phái người đi tấm băng phía dưới tìm đồ.
Điểm thứ hai, ngươi bệnh nguy kịch, có rất cấp bách nhu cầu, lợi dụng được điểm này, ngươi liền sẽ phi thường dốc sức tìm kiếm.
Điểm thứ ba, đây là suy đoán của ta, cũng là ta cảm thấy có khả năng nhất một điểm, cung gia bước lên lửa gạt ngươi thanh danh, còn đuổi theo lợi dụng ngươi làm chuyện này, nói rõ cung gia đối cực hàn băng tinh có bức thiết nhu cầu. Như vậy nếu như ta không có đoán sai, cung gia có một vị linh động cảnh cửu trọng người chờ đợi cực hàn băng tinh phụ trợ đột phá cảnh giới.
Từ Tiến đem cái này ba điểm sau khi nói xong.
Lâm Diệu Đông trầm mặc.
Không phải không nghe hiểu,
mà là nghe được quá rõ.
Cái này không phải liền là bị người lợi dụng sao?
Từ Tiên sinh, cực hàn băng tinh là làm gì dùng?
Lâm Diệu Đông trầm giọng hỏi.
Có thể phụ trợ linh động cảnh cửu trọng người tu luyện đột phá địa huyền cảnh hàng rào. Nó có thể khiến thể nội linh khí cấp tốc làm lạnh cũng hình thành trạng thái cố định, đạt tới áp xúc linh khí tác dụng.
Từ Tiến hồi đáp.
Đạp ngựa.
Lâm Diệu Đông trực tiếp sổ một câu nói tục, nhiều năm như vậy hàm dưỡng tất cả đều từ bỏ.
Cung gia.
Ta như thế tin tưởng các ngươi.
Các ngươi thế mà lợi dụng ta một năm.
Các ngươi có thể biết tìm kiếm nam cực tấm băng phải tốn bao nhiêu tiền không?
Thật mẹ nó làm ta Lâm Diệu Đông dễ khi dễ sao?
Lâm Diệu Đông hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm tức giận, từ hắn làm giàu bắt đầu, liền không bị qua cái này ủy khuất.
Lâm lão, ngươi phải tỉnh táo, cung gia có linh động cảnh cửu trọng người tu luyện, hiện tại ta không phải là đối thủ, tại tương lai không lâu, có ngươi cơ hội báo thủ.
Từ Tiến thản nhiên nói, trong lòng của hắn đối cung gia dạng này lợi dụng một cái tìm kiếm sinh tồn hy vọng người cách làm này rất là khó chịu, đây là cho người ta hy vọng, lại tự tay bóc tát, còn làm trễ nải Lâm lão đi tìm cái khác khả năng.
Không tìm. Ta hiện tại liền đem ta người rút về đến, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để cung gia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, để cung gia người biết cái gì gọi là tàn nhẫn.
Lâm Diệu Đông đầu ngón tay đâm vào trong thịt, bàn tay khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh, mà phát ra từng đạo giòn vang, cho người ta một loại sắp đem xương cốt cho làm gãy cảm giác.
Không được.
Từ Tiến lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú Lâm Diệu Đông, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, ngươi không chỉ có không thể đem người rút về đến, còn muốn tăng thêm nhân thủ. Càng thêm ra sức tìm kiếm.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, số tiền kia mua là thời gian.
Vì cái gì?
Lâm Diệu Đông trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Cung gia đều như thế khi dễ mình.
Làm sao còn muốn hỗ trợ tìm?
Không có đạo lý này a.
Lâm Diệu Đông tận lực để cho mình cảm xúc tỉnh táo lại, nhưng là hắn như trước vẫn là ở vào bị lừa gạt phẫn nộ ở trong. căn bản không tiếp thụ được chuyện như vậy. Hắn thấy, nếu như không phải trùng hợp từ tấm băng bên trong đào ra từ tiên sinh, như vậy hắn khả năng sẽ tại cái này đối với hắn căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào sự tình bên trên lãng phí hắn còn thừa không nhiều thời gian quý giá. Hiện tại cũng minh bạch chân tướng. Làm gì còn muốn giúp cung gia tìm kiếm? Lâm Diệu Đông biểu thị không hiểu. Nhìn chằm chằm Từ Tiến đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu nghi hoặc. Lâm lão, căn cứ sự miêu tả của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, cung gia có một vị tới gần đột phá linh động cảnh người tu luyện. Từ Tiến trên mặt biểu lộ ra rất nghiêm túc, hướng về Lâm Diệu Đông truyền lại thái độ của hắn. Nếu như ngươi bây giờ đình chỉ tìm kiếm, thế tất sẽ khiến cung gia chú ý, mặc kệ là cung gia phát hiện bệnh của ngươi sẽ bị những người khác chữa khỏi, vẫn là phát hiện ta tồn tại, lúc kia tình cảnh của chúng ta liền sẽ trở nên rất bị động. Chúng ta việc cấp bách là trị liệu chứng bệnh của ngươi cùng khôi phục thực lực của ta. Vẫn như cũ duy trì đối Nam Cực tấm băng lục soát, có thể tạm thời tê liệt cung gia, để cung gia sẽ không đối Lâm gia làm ra cái khác cử động. Dù sao, hiện tại từ trên lập trường đến xem, các ngươi là đứng ở một bên. Từ Tiến đem hắn ý tứ hoàn toàn giải thích cho Lâm Diệu Đông. Trải qua Côn Luân giới sự kiện về sau, hắn sâu sắc ý thức được, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải cẩn thận. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, phong ngừa lật thuyền trong mương. Hắn trọn vẹn ngủ say 1000 năm mới tỉnh lại, không muốn nhanh như vậy lại lần nữa bị người để mắt tới. Hắn muốn một bước một cái dấu chân ổn chát ổn đả khôi phục thực lực. Hắn biết hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Tuyệt đối không thể bị cùng một tảng đá trượt chân hai lần. Từ tiên sinh, ý của ngươi là, nếu như ta hiện tại rút về Nam Cực tấm băng người, cung gia liền sẽ phát hiện chúng ta Lâm gia biến hóa. Lâm Diệu Đông cau mày nói. Hắn xác thực không nghĩ tới cấp độ này bên trên. Dĩ vãng đều là người khác đi phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Có rất ít hắn đi phỏng đoán người khác ý nghĩ thời điểm. Liền xem như đối mặt tám gia tộc lớn nhất bên trong cung gia. Hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều ngoại trừ bệnh của hắn bên ngoài sự tình. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy đây là một trận theo như nhu cầu giao dịch. Hiện tại mới hiểu được đây không phải cả hai cùng có lợi, mà là đơn phương lợi dụng. Chính là cái này ý tứ. Từ Tiến gật gật đầu. Cung gia là tám gia tộc lớn nhất một trong. Là chân chính đại gia tộc, coi như quan hệ hợp tác của chúng ta đoạn mất, cũng không trở thành đối ta như thế nào a. Lâm Diệu Đông vẫn như cũ còn dừng lại tại thương nhân tư duy bên trên, hắn thấy việc này đặt ở cung gia bên kia, nhiều lắm là chính là đàm phán không thành. Nếu không như vậy đi, ta cùng cung gia bên kia thương lượng một chút. Nói với bọn hắn không tìm được. Dạng này ta liền có thể không cần lại tìm. Lâm Diệu Đông lần nữa suy tư một chút, vẫn như cũ cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục làm không cần thiết đầu tư. Dùng tiền có thể, nhưng là tiền phải tốn tại trên lưới lao. Đây chính là hắn tư duy. Lâm lão, ngươi quá ngây thơ rồi, đương cung gia muốn ngươi đi tìm cực hàn băng tinh thời điểm, ngươi liền đã bị cuốn vào đến trận gió lốc này chúng. Từ Tiến nhàn nhạt lắc đầu. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ép buộc ta? Lâm Diệu Đông lông mày hung hăng nhảy một cái, hắn tại Giang Hải khu vực an toàn còn tính là có thế lực người, chưa nghe nói qua tám gia tộc lớn nhất uy hiếp người sự tình, bọn hắn từ trước đến nay đều là rất siêu nhiên. Ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì lừa gạt ngươi? Từ Tiến đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tám gia tộc lớn nhất phong cách làm việc, cùng Côn Luân giới bên trong thế lực lớn không có sai biệt. Cái này, Lâm Diệu Đông lập tức á khẩu không trả lời được, hắn một mực rất tin tưởng tám gia tộc lớn nhất tín dự, thẳng đến vừa rồi biết mình bị lừa gạt. Bởi vì cực hàn băng tinh đối cung gia vô cùng trọng yếu, mà ngươi lại rất có tiền, có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, cho nên bọn hắn lựa chọn lợi dụng ngươi. Từ Tiến chậm rãi giải thích nói, nhưng nếu như ngươi không thể bị lợi dụng, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi cực hàn băng tinh. Nóa! Lâm Diệu Đông thực sự nhịn không được chửi ầm lên, loại chuyện này đơn giản chính là không nói võ đức. Đường đường tám gia tộc lớn nhất cung gia thế mà lại làm như vậy sự tình. Cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Hắn ngay từ đầu không có hướng bên này nghĩ, nhưng là trải qua Từ Tiến nhắc nhở, hắn lập tức minh bạch trong này đạo lý. Đạo lý kia chính là không nói đạo lý. Hắn căn bản là không có nghĩ đến cung gia có thể sẽ không nói đạo lý. Thế nhưng là tiền của ta cứ như vậy mất trắng sao. Đào móc Nam Cực tấm băng chỗ hao phí tiền tài thật sự là quá to lớn, tiếp tục như vậy xuống dưới, tâm ta đau à. Lâm Diệu Đông vẻ mặt cầu xin nói. Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ xài tiền bậy bạn. Loại này rõ ràng không có ý nghĩa lốt tiền, hắn là thật phát ra từ nội tâm không muốn tiếp tục đi xuống. Số tiền kia mua là thời gian. Từ Tiến thản nhiên nói. Ta minh bạch. Lâm Diệu Đông bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật gật đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng biết không có cách nào, lập tức lạnh lùng nói ra, ta nhất định phải làm cho cung gia cả gốc lẫn lãi trả lại. sẽ có một ngày như vậy. Từ Tiến mỉm cười, hiện tại thức tỉnh chuyện sau đó, có thể nói đều an bài thỏa đáng, không có cái gì mạo hiểm sự tình. Từ Tiên sinh, ta sự tình, ngươi hiểu rõ không sai biệt lắm, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ Côn Luân giới bên kia, ngươi nhìn. Lâm Diệu Đông hai mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm chờ mong. Côn Luân giới không có gì có thể nói, nếu là có cơ hội, ta có thể mang ngươi tự mình đi nhìn xem. Từ Tiến trực tiếp cự tuyệt Lâm Diệu Đông đặt câu hỏi. Được. Tốt ta. Lâm Diệu Đông cũng không có cho thấy quá lớn kinh hỉ, hắn thấy đây chỉ là tìm cớ. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm gia lão quản gia Vương lão cất bước đi tới, thân ảnh xuyên thấu qua pha lê tường xuất hiện tại Lâm Diệu Đông cùng Từ Tiến hai người trong tầm mắt. Rất nhanh, Vương lão đi tới cửa phòng họp, đồng thời đứng ở nơi đó. Không có gõ cửa, cũng không có động tác khác, chính là đứng tại cổng chờ. Lâm Diệu Đông thấy được Vương lão về sau, đưa tay hướng về dưới mặt bàn cái nút đè xuống. Lập tức, cửa phòng tiếp khách mở. Vương lão đi đến, cặp kia đục ngầu bên trong lộ ra tinh thần con người hướng về Từ Tiến nhìn thoáng qua. Sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Diệu Đông trên thân. Lao ra, khả khả tiểu thư trở về. Vương lão nói. Biết. Lâm Diệu Đông đơn giản trả lời một câu. Vương lão khẽ không người, quay người đẩy đi ra. Từ Tiến ánh mắt thì là tại Vương lão tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, vẫn nhìn chăm chú lên Vương lão, thẳng đến Vương lão rời đi. Từ Tiên sinh, bị ngươi phát hiện sao? Lâm Diệu Đông khẽ cười nói. Lâm gia có được nhiều như vậy tài nguyên, muốn giữ vững nhất định phải có cường giả tọa chấn. Cái này đều tại dự liệu của ta bên trong. Từ Tiến gật gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nói ra, chỉ là, bằng vào một cái luyện khí cảnh, không đủ để ứng đối trận gió lúc này. Đúng vậy à, ta biết ông lão thực lực không có cách nào cùng tám gia tộc lớn nhất cao thủ đánh đồng, ta bản ý còn muốn thông qua cực hàn băng tinh cùng cung gia thành lập một chút quan hệ, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình. Lâm Diệu Đông tự rêu nói. Nói xong câu đó, Lâm Diệu Đông thật sâu nhìn về phía Từ Tiến. Lập tức mặt giãn ra mỉm cười. Còn tốt lao thiên đối ta không tệ, để cho ta gặp Từ Tiên sinh, cho ta đủ để ứng đối hết thể át chủ bài. Chương 11, nhân gian ăn hàng Lâm Khả Khả. Lâm Diệu Đông trực tiếp lợi dụng cơ hội này, vỗ vỗ Từ Tiến mông ngựa. Từ nhìn thấy Từ Tiến bắt đầu, đến bây giờ lúc này. Tổng cộng bất quá nửa ngày. Hắn đối Từ Tiến ấn tượng biến rồi lại biến, cuối cùng đến bây giờ giai đoạn này. Lâm lão, ngươi quá khen. Từ Tiến rất tùy ý nói. Từ Tiên sinh. Ngươi vẫn là đừng gọi ta Lâm lão, ta nghe không tự nhiên. Lâm Diệu Đông cười khổ nói, hắn không biết Từ Tiến niên kỷ, nhưng là hắn rõ ràng người tu luyện niên kỷ thường thường đều không phải là viết lên mặt. Từ Tiến thoạt nhìn vẫn là thiếu niên. Thực tế niên kỷ khả năng so với hắn phải lớn rất nhiều. Hiện tại được nghe lại Lâm lão xưng hô như vậy, đã cảm thấy có chút không chịu được nổi. Không sao. Từ Tiến khoát khoát tay chỉ, cười nói ra, chỉ là xưng hô mà thôi, hiện tại ta chỉ là cùng khả khả ngang hàng người. Nếu là hô lên cái khác xưng hô, như thế ngược lại càng thêm để người chú ý. Nói cũng đúng, thế nhưng là... Lâm Diệu Đông khỏe miệng có chút co lại, nếu như không biết Từ Tiến thân phận, như vậy hết thể còn tốt, nhưng bây giờ biết, liền có chút chống đỡ không được. Ngươi tổng sẽ không cần cầu ta giống như khả khả dạy ngươi ra ra đi. Từ Tiến vừa cười vừa nói. Sẽ không, này làm sao sẽ đâu. Lâm Diệu Đông liên tục khoát tay. Vậy ta liền còn gọi ngươi Lâm lão. Từ Tiến không tiếp tục cho Lâm Diệu Đông giải thích cơ hội. Được. Tốt ta. Lâm Diệu Đông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Bất quá, chính như Từ Tiến nói tới, chung quy chỉ là cái xưng hô thôi. Khả khả trở về, chúng ta đi qua đi, dù sao cũng phải trước giới thiệu cho ta một chút, để cho ta quen biết một chút. Từ Tiến chậm rãi đứng dậy, biểu lộ chính mình ý tứ. Đi thôi. Lâm Diệu Đông đứng dậy theo, ngược lại dẫn đầu hướng về phòng tiếp khách đại môn đi qua. Lập tức, Từ Tiến cùng sau lưng Lâm Diệu Đông. Hai người cùng đi ra khỏi phòng tiếp khách. Hướng về Lâm gia phòng ăn phương hướng đi qua. Lâm Diệu Đông đặc biệt giải Lâm Khả Khả, mới vừa từ trường học trở về, về nhà về sau chuyện làm thứ nhất, kia nhất định chính là muốn ăn cơm. Lâm gia thật lớn, nhưng cho ta một loại rất trống trải cảm giác, là không có người nào sao. Từ Tiến nhìn xem lớn như vậy Lâm gia, một đường đi tới, một cái tiếp theo một cái phòng tiếp khách, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Không nhìn thấy cái gì người của Lâm gia. Nơi này không phải Lâm phủ, chỉ là ta tư nhân phủ đệ, người của Lâm gia tại hạ một tầng, cũng chính là 22 tầng. Lâm Diệu Đông vừa đi, một bên giải thích. Cho tới nay đều là ta đơn độc ở lại, bởi vì khả khả có giống như ta triệu chứng. Mặc dù lanh huyết chứng đối với chúng ta Lâm gia tới nói là gia tộc bệnh di truyền, cũng không có truyền nhiễm tính, nhưng là ở nội bộ gia tộc, vẫn là lại nhận một chút lặng lẽ cùng kỳ thị. vì để cho ta bảo bối này tôn nữ trưởng thành kinh lịch bên trong không tao ngộ đến từ gia tộc phương diện áp lực, dứt khoát liền để hắn đem đến ta chỗ này, đồng thời nếu là có sự tình gì, cũng tương đối dễ dàng trị liệu. Nhắc tới cũng rất châm trọng. Ngược lại là trong trường học không có người đối Khả Khả có cái gì kỳ thị hành vi. Lâm Diệu Đông lắc đầu cảm khái, trong giọng nói có không giấu được lòng chua xót. Cứ việc Lâm gia là gia tộc của hắn, hắn là Lâm gia gia chủ. Nhưng là người nội tâm bên trong suy nghĩ đồ vật, hắn không có cách nào qua nở. Những này thành kiến ngay cả hắn đều cảm thụ qua. Muốn cải biến nói nghe thì dễ a. Lâm Diệu Đông sau khi nói xong, Từ Tiến lập tức liền hiểu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là một loại cô lập. Kỳ thị đệ tử ta người, về sau đều sẽ hối hận. Từ Tiến thản nhiên nói. Đơn giản một câu. Ẩn chứa kiên định cùng tự tin. Nhất thời làm Lâm Diệu Đông thân thể chấn động, đôi mắt bên trong nổi lên một tia hóng ánh nước mắt. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút đều cảm thấy mở mày mở mặt. Hắn là không dự được. Nhưng là có thể làm được. Thậm chí có cơ hội đứng tại thế giới chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệu Đông cảm thấy muốn bao nhiêu tốn ít tiền tại trên thân thể của mình, muốn bao nhiêu chống đỡ mấy năm, tận mắt thấy những này hắn nằm mơ bên trong cũng không dám mơ tới cảnh tượng. Hai người ai cũng không nói gì nữa, chuyển qua mấy vòng về sau, đi tới số một phòng ăn. Cái này phòng ăn nhìn không lớn, không có phòng tiếp khách lớn, nhưng là chỉnh thể vô cùng cao, từ lập thể bên trên phơi bày ra khoáng đạt tầm mắt. Trên nóc nhà treo lóe ra hào quang óng ánh thủy tinh đèn treo, đem toàn bộ phòng ăn đều chiếu rọi đến phi thường sáng tỏ. Bàn ăn là màu đen, phía trên phủ lên màu trắng khăn trải bàn, phía trên trưng bày từng cái tinh xảo bộ đồ ăn. Trong đó một cái trông ngô y bên trên. Ngồi một người mặc đồng phục thiếu nữ, trên đầu trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa, ngay tại từng ngụm ăn trong mâm thịt nướng tiệc. Ngay lúc này, thiếu nữ cảm giác được có người đến, không tình nguyện ngẩng đầu, miệng bên trong nhét tràn đầy, ngẩng đầu thời điểm còn tại nhai nuốt lấy. Ra ra. Thiếu nữ khi nhìn đến Lâm Diệu Đông thời điểm, từ nhấm nuốt khoảng cách bên trong gạt ra một câu nói như vậy. Sau đó, thiếu nữ phát hiện một người xa lạ. Ánh mắt chuyển rời đến Từ Tiến trên thân. Một đôi ngập nước mắt to nháy nháy, đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò. Người là ai vậy? Thiếu nữ rõ ràng tăng nhanh nhấm nuốt tốc độ, tựa hồ ý thức được tại xa lạ nam hải tử trước mặt như thế ăn cơm có chút bất nhã. Đang nói xong câu nói này thời điểm, lập tức đem miệng bên trong nhét tràn đầy thịt nuốt xuống. Khu khu khu. Thiếu nữ ăn đến quá nhanh, có chút ế trụ, vừa bận bịu cầm lấy bên cạnh chén nước, uống hết mấy ngụm nước, một bên uống một bên vô cái kia còn chưa hình thành bộ ngực quy mô. Thiếu nữ này chính là Lâm Diệu Đông tôn nữ. Lâm Khả Khả. Từ Tiến chưa hề đến số một phòng ăn thời điểm, lực chú ý vẫn đặt ở Lâm Khả Khả trên thân. Lặp đi lặp lại đánh giá cái này đệ tử. Ân. Nói như thế nào đây? Từ Tiến có loại một lời khó nói hết cảm giác. Dĩ vãng tại Côn Luân giới bên trong, tiếp xúc đến nữ sinh, tất cả đều là loại kia mang theo linh khí phiêu nhiên như tiên phong cách. Đều là cho người ta một loại cảm giác không di nhờ bù y phẳng trần. Từ Tiến tại biết Lâm Diệu Đông tôn nữ là huyền âm hàn thể thời điểm, não bổ chính là loại kia thánh nữ hình tượng. Nhưng là, khi hắn mắt thấy Lâm Khả Khả kia cực kỳ chân thực cơm khô trong nháy mắt về sau, đột nhiên phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đây quả thực là Côn Luân giới bên trong nữ hải tử mặt trái án lệ. Không chỉ có không thể nói là loại kia không dính khói lửa trần gian, thậm chí cực kỳ tiếp địa khí, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Ngươi tốt, Khả Khả, ta gọi Từ Tiến, là ngươi bà con xa biểu ca. Từ Tiến cười tự giới thiệu mình, mặc dù có mãnh liệt thị giác tương phản, nhưng là hắn đối với Lâm Khả Khả ấn tượng đầu tiên, vẫn là vô cùng không tệ. Biểu ca A. Lâm Khả Khả biểu thị ra đã hiểu đến, sau đó một lần nữa túi đầu tiếp tục ăn trong mâm hương khí bốn phía thịt nướng. Chỉ là nuốt lượng biến nhỏ đi rất nhiều, nhấm nuốt tốc độ cũng chậm lại, muốn tận khả năng lộ ra thục nữ một chút. Ăn hai cái về sau. Lâm Khả Khả ngẩng đầu, đối Từ Tiến gạt ra một vòng bị ép kinh doanh tiếu dung. Cái kia. Muốn hay không cùng một chỗ ăn. Chương 12, đó là cái manh ăn hàng. Lâm Khả Khả nói xong câu đó về sau, bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua trong mâm thịt nướng. Ân, còn lại không nhiều lắm. Đầu bếp không chuẩn bị nhiều như vậy. Một hồi đến thêm chút đi. Chỉ là còn cần lại đợi thêm mười mấy phút. Lâm Khả Khả kia vi diệu nhỏ biểu lộ, hoàn toàn bị Từ Tiến thu vào trong mắt. Trong lúc nhất thời, Từ Tiến cảm thấy cái này tiểu đồ đệ chơi rất vui. Ta sẽ không ăn. Từ Tiến lắc đầu, thân thể của hắn đẳng cấp vẫn còn, chỉ là thể nội linh khí vừa mới bắt đầu khôi phục, cũng sớm đã không cần thông qua ăn đến thu hoạch năng lượng. Nha! Vậy quá đáng tiếc. Lâm Khả Khả ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Có thể độc hưởng mỹ thực. Bất quá. Bởi vì vị này mới tới biểu ca vừa rồi làm như thế một chút. Nàng đột nhiên cảm thấy đói hơn. Còn muốn lại tiếp tục ăn. Vương gia gia. Lâm Khả Khả đang ăn xong cái này một ngụm về sau, lập tức mở miệng hô quản gia Vương lão. Đại tiểu thư chuyện gì? Vương lão cười tủm tỉm đi tới, trên mặt có cương triều biểu lộ. Rất hiển nhiên. Ở chỗ này tất cả mọi người rất thích Khả Khả. Lâm lão cũng không cần nói. Vương lão cũng là đem Khả Khả xem như cháu gái ruột đối đãi. Ta còn muốn một phần đùi cừu nướng. Lâm Khả Khả lúc nói chuyện lông mày hung hăng vừa bay, nhìn tựa như là muốn đi vào chiến trường anh dũng giết địch. Ngươi có thể ăn được rồi. Vương lão hầu nghi nhìn xem Lâm Khả Khả, hắn nhưng là biết vị đại tiểu thư này sức ăn. Có thể. Lâm Khả Khả không chút do dự bảo đảm nói. Không thể thừa. Vương lão dặn dò. Cái kia. Lâm Khả Khả đột nhiên có chút hoảng, nàng chỉ là muốn ăn, nhưng là chưa hẳn có thể đều ăn được. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Từ Tiến trên thân, cặp kia manh manh đắt con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, biểu ca cũng ăn, sẽ không thừa. Tốt ta. Vương lão nhìn thoáng qua Từ Tiến, hắn không biết Từ Tiến thân phận, nhưng biết Từ Tiến là lao gia quý khách, không tiếp tục hỏi nhiều, liền lập tức hướng về phòng bếp phương hướng đi đến, chuẩn bị phái người chuẩn bị. Hi 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 ha ha. Lâm Khả Khả tại Vương lão rời đi về sau, đối Từ Tiến nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười nhiều một vòng lấy lòng ý vị. Biểu ca, ngươi đói bụng, đúng không, ta cảm thấy. Lâm Khả Khả khi lấy được một đầu hoàn toàn mới đùi cừu nướng về sau, trong lòng lập trường lập tức phát sinh cải biến. Trước đây cái này biểu ca vẫn là trong mâm thịt nướng đối thủ cạnh tranh. Hiện tại thì là cộng đồng tranh thủ đến một đầu đùi cừu nướng cơm khô chiến hữu. Lúc này Lâm Khả Khả sợ nhất nghe được. Chính là Từ Tiến nói. Không ăn. Ta xác thực đói bụng. Từ Tiến mỉm cười, hắn đem Lâm Khả Khả tất cả biểu lộ động tác thu hết vào mắt, trong nháy mắt liền xem thấu Lâm Khả Khả tất cả tâm lý hoạt động. Có chút ý tứ. Có thể ăn. Vẫn rất manh. Đó là cái manh ăn hàng. Mặc dù không tính là cổ linh tinh quái. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là nhận người thích. Từ Tiến rất hài lòng. Hắn thu đệ tử là muốn nhìn mắt duyên. Hắn tại gặp Lâm Khả Khả trước đó, đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như cái này đệ tử hắn không thích. Như vậy hắn là sẽ không bồi dưỡng, mà là sẽ giống Lâm lão, trực tiếp rút mất thể nội băng hàn chi lực liền tốt. Quá tốt rồi. Lâm Khả Khả mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to một tiếng, nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt đều trở nên thân cận nhiều, tựa như là thấy được một đầu đùi cừu nướng. Từ trước. Ân. Từ. Cái kia. Lâm Diệu Đông muốn nói chuyện với Từ Tiến, đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào. Cũng không thể tại tôn nữ trước mặt gọi Từ tiên sinh, nhưng lại không thể gọi thẳng tên. Vừa rồi hai người chỉ là ước định Từ Tiến gọi hắn Lâm lão, nhưng là không có ước định hắn xưng hô như thế nào Từ Tiến. Cũng không thể thật gọi tiểu từ A. Thế nào? Từ Tiến quay đầu hướng về Lâm Diệu Đông nhìn sang, cảm giác được Lâm Diệu Đông giống như có lời muốn nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm chút chuyện. Lâm Diệu Đông cảm thấy mình xử ở chỗ này không phải chuyện, vừa lúc Từ Tiến thẻ căn cước còn không có xử lý đâu. Ra ra, ngươi muốn làm chuyện gì A? Lâm Khả Khả đột nhiên cau mày hỏi, giọng điệu kia tựa như là đang thẩm vấn hỏi, kỳ thật nàng căn bản không quan tâm ra ra sự tình. Chỉ là sợ ra ra sẽ đi bếp sau ám chỉ đuổi dê giảm lượng, đây là trước kia làm qua sự tình. Biểu ca ngươi về sau muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta đi cấp hắn làm chuyển trường tương quan thủ tục. Lâm Diệu Đông chỗ nào nhìn không ra tôn nữ nghĩ như thế nào, trên mặt lộ ra một vòng cưng chiều bên trong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đây đều là hắn quan gia. Úc úc úc. Lâm Khả Khả biết không phải là đuổi dê sự tình, lập tức không có để ý như vậy, túi đầu tiếp tục ăn thịt, vừa hướng bỏ vào trong miệng một khối. Đột nhiên ý thức được một kiện vô cùng trọng yếu vấn đề, đống nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Tiến, nói ra, nói như vậy về sau biểu ca muốn cùng nhau ăn cơm với ta rồi. Ha ha ha, đúng vậy, ta sức ăn lớn, cần chuẩn bị thêm một chút. Từ Tiến vừa cười vừa nói, lúc nói chuyện còn đối Lâm Khả Khả nháy nháy mắt. Quá tốt rồi. Lâm Khả Khả hưng phấn hô to một tiếng, trên mặt viết đầy thật to thỏa mãn, nàng hoàn mỹ tiếp thu được biểu ca phát tới ám hiệu. Ta đi trước. Lâm Diệu Đông liếc mắt nhìn chằm chằm tôn nữ, vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Từ Tiến, sau đó quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Hắn cảm thấy hắn đã đủ sủng ái Khả Khả. Lần này tốt. Cảm giác Từ tiên sinh sẽ càng sủng. Hắn một mực không dám để cho Khả Khả ăn quá nhiều. Bởi vì sự vật ẩn chứa nhiệt lượng sẽ cực lớn kích phát lánh huyết chứng thống khổ. Cho nên một mực đối Khả Khả thu hút sự vật nhiệt lượng có chỗ khống chế. Thế nhưng là, Khả Khả là cái quả vật hàng. Thích đều là nhiệt độ cao đồ ăn. Đặc biệt thích ăn thịt. Cái này khiến hắn một lần phát sầu làm sao đối tôn nữ tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Hiện tại Từ Tiến xuất hiện, để hắn cũng yên tâm rất nhiều. Lâm Lão đi về sau. Lâm Khả Khả lần nữa ăn vài miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Tiến. Cái này biểu ca liền đứng ở nơi đó nhìn xem mình ăn. Cảm giác này là lạ. Biểu ca, nếu không ngươi ngồi lại đây đi. Lâm Khả Khả vì mình có thể ăn đến thoải mái hơn, đối Từ Tiến vẫy tay, phát ra mình mời.
Tốt.
Từ Tiến vòng qua bàn ăn, hướng về Lâm Khả Khả đi qua. Cùng lúc đó, Lâm Khả Khả phi thường có nhãn lực gặp lôi ra bên cạnh nàng chỗ ngồi. Biểu ca, ngươi nói thật với ta, ngươi thật chẳng phải có thể ăn a? Lâm Khả Khả vội vàng hỏi ra trong nội tâm nàng vấn đề quan tâm nhất. Đồ ăn với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Tiến cười hồi đáp. Biểu ca. Lâm Khả Khả đột nhiên dùng sức lắc đầu, hai mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm Từ Tiến, nói ra, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta anh ruột. Từ Tiến lập tức không còn gì để nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy hứng thú với ăn. Khả Khả, ngươi mỗi ngày sau khi ăn xong, có thể hay không cảm giác lúc lạnh lúc nóng? Từ Tiến đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn biết một chút liên quan tới huyền âm hàn thể sự tình. Nếu như thể nội hàn khí không có tiến hành khai thông cùng lợi dụng, mà là bị cái khác nhiệt lượng chỗ kháng cự lời nói, sẽ tại thể nội hình thành bên trong hao tổn, sinh ra phản ứng không tốt. Gia Gia nói cho ngươi. Lâm Khả Khả đột nhiên trở nên cảnh giác lên, phảng phất Từ Tiến một lần nữa hóa thân trở thành muốn đoạt đi nàng đồ ăn ác nhân. Ta có biện pháp để ngươi triệu chứng biến mất. Từ Tiến nhếch miệng lộ ra nụ cười sán lạ, trên mặt hắn kia nụ cười chân thành, thấy thế nào đều giống như loại kia cầm gậy bổng đường dụ dỗ ăn hàng thiếu nữ quái thúc thúc. Chương 13, liên quan tới đồ ăn ước định. A. Lâm Khả Khả nhấm nuốt động tác lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Tiến, đôi mắt bên trong lóe ra hoài nghi ánh mắt. Ngươi gạt người. Lâm Khả Khả vẹn vẹn trần chờ một lát, liền lập tức khôi phục nhấm nuốt, đồng thời một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trên mâm. Nàng một bên dùng đũa kẹp lấy trong mâm đã cắt gọn thịt nướng. Trong đầu vừa nghĩ biểu ca lời mới vừa nói. Chẳng lẽ có thể chứ? Không thể nào. Bệnh của Gia Gia cũng còn không ai có thể trị hết. Biểu ca làm sao lại chữa khỏi bệnh của ta? Lâm Khả Khả đối Từ Tiến lời nói lo liệu lấy thái độ hoài nghi, vẹn vẹn có lưu không? Không một kỳ vọng, kia là lưu cho đồ ăn mỹ hảo nguyện vọng. Dù sao, nàng là thật không thể ăn quá nhiều. Càng là nhiều ăn, càng là khó chịu. Nhưng là nàng hay là nhịn không được, dù là sau đó sẽ khó chịu, cũng không nhịn được muốn tham mấy ngụm miệng. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, tại ta tới đây trước đó, ta vừa cho ngươi ra ra làm xong thời kỳ thứ nhất trị liệu. Từ Tiến nói đến đây, duỗi ra một ngón tay, bày ra một cái ra dấu im lặng. Khả khả. Đây chính là ta cùng ngươi ra ra bí mật. Ngươi không thể nói ra đi nha. Từ Tiến đang nói xong những lời này về sau, thình lình phát hiện hắn phương thức nói chuyện đều trở nên trẻ trung hóa. Loại cảm giác này tựa như là tại dỗ tiểu hài thời điểm, nói chuyện ngữ điệu biết biến hóa. Ngươi nói là sự thật. Lâm Khả Khả hô hấp trở nên dồn dập, nàng tại biết mình thân hoạn lánh huyết chứng thời điểm, liền đã làm xong tất cả dự tính xấu nhất. Duy nhất không để cho nàng cam tâm. Chính là không thể mỗi ngày đều ăn vào tận hứng. Đây là đối một cái ăn hàng lớn nhất trừng phạt. Nếu như... Lâm Khả Khả hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đầu của nàng bên trong đã bắt đầu nhịn không được đi não bổ có thể buông ra ăn cơm hình tượng. Vậy đơn giản không nên quá dễ chịu. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, ta cam đoan ngươi ăn xong bữa cơm này về sau, liền sẽ không có bất kỳ không tốt phản ứng. Chính là cái này quá trình sẽ có chút vất vả. Nhưng mà... Nếu như ngươi hoàn thành tốt, ta sẽ đem ta kia một phần đồ ăn ban thưởng cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Tiến trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, hắn dần dần tìm được cùng Lâm Khả Khả chung đụng phương thức. Hắn bắt lấy Lâm Khả Khả thích nhất sự tình. Lấy chuyện này làm mục tiêu, liền có thể bắn ra Lâm Khả Khả động lực lớn nhất. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nói tu luyện. Như vậy đối với một cái thế giới phàm tục năm gần 16 tuổi nữ hài tử tới nói, sẽ là cực kỳ buồn tẻ vô vị. Không có vấn đề. Thành giao. Không cho phép đổi ý. Lâm Khả Khả vội vàng nói, sau khi nói xong cảm thấy không phải rất bảo hiểm, lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nàng trên điện thoại di động ấn mấy lần. Cuối cùng dừng lại tại ghi âm giao diện bên trên. Biểu ca, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm, ngươi liền sẽ để thân thể của ta tiêu trừ cảm giác khó chịu, đồng thời đưa ngươi kia phần đồ ăn để cho ta cho đến ăn, đúng hay không? Lâm Khả Khả chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm Từ Tiến. Dính đến đồ ăn sự tình, đó chính là thiên đại sự tình, nhất định phải ghi âm làm chứng. Đúng. Từ Tiến gật gật đầu, hắn tò mò nhìn Lâm Khả Khả điện thoại, không biết đây là vật gì. Biểu ca, ta ghi âm, ngươi tuyệt đối không thể đổi ý, nếu không ta sẽ tức giận. Lâm Khả Khả bày ra một cái cũng không phải là rất đáng sợ uy hiếp tư thái. Ta không đổi ý, bất quá ngươi phải chú ý tốt tiền đề, ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta đi làm, ngươi nếu là không làm tốt, ta kia phần đồ ăn, chỉ có thể ta cố mà làm mình ăn hết. Từ Tiến một lần nữa nhấn mạnh một chút liên quan tới tu luyện sự tình, đây mới là hắn quan tâm nhất. Ta khẳng định làm tốt. Không cho biểu ca hủy khuất lãng phí đồ ăn, ta sẽ hết thể tiêu hóa hết. Lâm Khả Khả nghĩa chính từ nghiêm nói, nàng đỗng nhiên có một loại những thức ăn này tiến vào biểu ca trong dạ dày chính là lãng phí cảm giác. Chỉ cần ngươi không có vấn đề, vậy ta liền không có vấn đề. Từ Tiến kiên quyết nói. Một lời đã định. Lâm Khả Khả lập tức nhấn xuống ghi âm dừng lại ấn phím, sau đó đưa điện thoại di động tại Từ Tiến trước mặt lắc lư một chút. Biểu ca, ta đã ghi âm, ngươi nếu là chơi xấu, ta liền thả cho ra ra nghe. Dứt lời. Lâm Khả Khả giống như là che chở bảo bối đồng dạng. Đưa điện thoại di động thích đáng để vào trong túi. Hoàn thành cái này một loạt động tác sau. Trên mặt của nàng lộ ra không ức chế được tiếu dung. Biểu ca, hiệp nghị của chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu, một hồi đầu kia đuổi cừu nướng chính là ta độc hưởng. Lâm Khả Khả đang nói câu nói này thời điểm nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngươi ăn hết mình, ăn no rồi về sau, mới có kình đi theo ta tu. Đi theo ta tiếp nhận trị liệu. Từ Tiến căn bản cũng không để ý đầu kia đùi dê, thân thể của hắn đã sớm không cần ngoại giới năng lượng bổ sung. Được rồi. Lâm Khả Khả trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, vẹn vẹn ăn nhiều một đầu đùi dê, cũng đủ để cho nàng tâm hoa nộ phóng, cảm thấy nhân sinh viên mãn. Đùi dê đến rồi. Ngay tại Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả vừa vặn đạt thành hiệp nghị thời điểm, quản gia ông lão bưng một cái mâm lớn đi tới. Địa phía trên có một đầu vừa mới nướng xong đùi dê. Kinh ngạc. Xì xì bốc lên bánh rán dầu. Kia xông vào mũi hương khí lập tức tỏ khắp tại trong nhà ăn. Liền ngay cả không biết bao lâu chưa ăn qua đồ vật Từ Tiến ngửi đều cảm giác được dạ dày tế bào ẩn ẩn có nhảy nhót xu thế. Khó trách Lâm Khả Khả như thế thích ăn. Thế giới phàm tục đồ ăn. Thơm quá a. Nghe liền rất thơm. Từ Tiến trước kia tại Côn Luân giới thời điểm, bình thường ăn đồ ăn đại bộ phận lấy thảo dược làm chủ, không chỉ có thể hình thành cực lớn chắc bụng cảm giác, duy trì trăm ngày không đói bụng, còn có phong phú linh khí, xúc tiến tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại ngửi được cái này đùi cừu nướng hương khí. Đột nhiên cảm thấy sinh hoạt tại thế giới phàm tục, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Vương ra ra, nhanh nhanh nhanh, cho ta đem nó phân giải, ta đã nhịn không được. Lâm Khả Khả tại đùi dê xuất hiện về sau. Thế giới của nàng bên trong liền không có vật gì khác, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia phiêu hương thịt nướng, không ngừng nuốt vậy sẽ muốn tràn đầy khoang miệng nước bọt. Được rồi. Vương lão gật gật đầu, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khả Khả phản ứng như vậy, hai tay từ bên hông đồ làm bếp trong túi rút ra hai thanh đao. Lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Tại đèn treo ánh đèn chiếu rọi lóe ra đạo đạo hàn mang. Bạch, 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 bạch. Vương lão hai tay nhanh chóng xuất đao. Một đao tiếp lấy một đao, tinh chuẩn chém vào đùi dê bên trên, trong nháy mắt hoàn thành cốt nhục tách rời, đem từng khối nướng xong đùi dê thịt phân giải thành Lâm Khả Khả thích nhất thể tích. Toàn bộ phân giải quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào tắc. Có thể nhìn ra được. Vương lão xử lý công việc này đã rất lâu rồi. Đã sớm quen tay hay việc. Sau một lát, Vương lão thu đao. Cầm màu trắng khăn ăn lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Liền đem đao cụ thả lại đến đồ làm bếp trong túi. Đại tiểu thư. Mời chậm dùng. Vương lão đem cắt gọn đùi dê lưu lại, trên tay mang theo cây kia đã không có bất luận cái gì thịt xương cốt, quay người rời đi, phi thường tiêu sái. Lợi hại. Từ Tiến nhìn thấy Vương lão lộ ra chiêu này, mí mắt có chút nhảy một cái, loại này cạo xương bản sự, đã lô hỏa thuần thanh. Cũng không biết tay này khoái đao chém vào trên thân thể người là cái dạng gì. Lợi hại đi. Không có người so Vương gia gia càng sẽ phân giải đùi dê. Biểu ca, ta muốn chạy. Dựa theo ước định. Không cho ngươi ăn. Lâm Khả Khả cảnh giác đem đĩa kéo đến trước mặt mình. Nàng thật vất vả mới có thể ăn nhiều một chút. Đang ăn vấn đề bên trên. Nàng là tuyệt đối sẽ không khiêm nhượng. Chương 14, đến phòng ta đi. Từ Tiến nhìn xem Lâm Khả Khả kia hộ ăn bộ dáng, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Không thể không nói. Cái này đệ tử là hắn trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua phong cách. Rất khả ái. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Khả Khả ngay tại Từ Tiến nhìn chăm chú. Từng ngụm đem cắt gọn búp hơi nóng đùi dê thịt hướng về miệng bên trong nhét vào. Nhấm nuốt ở giữa, răng môi lưu hương. Có thể nói là càng ăn càng thoải mái. Cũng không lâu lắm. Nửa đĩa đùi dê thịt đều bị Lâm Khả Khả ăn vào đến trong bụng. Nấc. Lâm Khả Khả đánh trọn vẹn cách, cầm lấy trên mặt bàn đặt vào nước trái cây, từng ngụm uống vào mấy ngụm, phi thường thỏa mãn vô vô bụng. Cái kia. Lâm Khả Khả ngược lại hướng về Từ Tiến nhìn sang, đôi mắt bên trong lóe ra không có ý tứ ánh mắt. Biểu ca. Ngươi cũng ăn chút đi. Đừng đói bụng. ta vừa rồi một mực đang nghĩ. Nhiều như vậy thì toàn để cho ta một người ăn cũng không tốt. Lâm Khả Khả nhếch miệng cười khan một tiếng, nàng nhìn về phía cái đĩa kia đùi dê thịt trong ánh mắt còn tràn ngập tham lam, nhưng là nàng ăn đến thật sự là quá trống, căn bản ăn không vô nữa.
Không cần, không cần, Khả Khả, ngươi không cần như vậy khiêm lượng, chúng ta đã nói xong tặng cho ngươi ăn.
Từ Tiến lắc đầu, hắn chỗ nào nhìn không ra Lâm Khả Khả ý tứ, chỉ là không muốn cho nàng dạng này liền phải xính.
Ta cảm thấy ta không thể một người ăn, biểu ca ngươi ăn đi, coi như ngươi ăn, ta cũng nghe ngươi.
Lâm Khả Khả là thật không ăn được, nàng cảm thấy nàng nếu là lại ăn, khả năng liền muốn phun ra.
Đây chính là ngươi nói, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải phối hợp ta trị liệu.
Từ Tiến hướng về trong mâm đùi dê thịt liếc qua, mặc dù có ăn hay không với hắn mà nói không quan trọng, nhưng là vừa rồi nhìn thấy Lâm Khả Khả ăn đến miệng đầy bóng loáng dáng vẻ, trong lòng vẫn là nghĩ nếm thử hương vị.
Phối hợp.
Nhất định phối hợp.
Lâm Khả Khả liên tục gật đầu, nàng phi thường rõ ràng cơm thừa chỗ xấu, nếu như còn lại không ăn xong, như vậy bữa tiếp theo liền sẽ giảm đo.
Vậy ta liền cố mà làm thay ngươi tiêu hóa đi.
Từ Tiến khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn càng thêm cảm thấy, cùng cái này tiểu đồ đệ hô động, là một kiện chuyện rất thú vị.
Mau ăn.
Mau ăn.
Một hồi liền lạnh.
Lạnh liền ăn không ngon.
Lâm Khả Khả vội vàng nói, nàng đang nói chuyện thời điểm không dám nhìn tới kia cựu sừng xoắn ốc thịt đùi, trong lòng có nồng đậm không bỏ, nhưng là nàng rất rõ ràng nếu như lạnh liền ăn không ngon, cho dù là cho biểu ca đi ăn, cũng không thể cô phụ đồ ăn mỹ vị.
Ừm.
Từ Tiến gật gật đầu. Đem kia cựu sừng xoắn ốc thịt đùi bưng tới. Sau đó cầm lấy trên bàn đũa. Nhẹ nhàng kẹp lên một khối. Để vào miệng bên trong.
Chậm rãi nhấm nháp.
Đây là hắn không biết thời gian qua đi bao lâu về sau lần nữa ăn cái gì.
Lần trước là lúc nào đều quên.
Cắn một cái xuống dưới.
Bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương vị thuần mỹ, phối hợp thêm mặt thấm gia vị.
Cảm giác cực dai.
Ăn thật ngon.
Từ Tiến gật gật đầu, giống như là một vị đồ ăn đánh giá đại sư. Ngai kỹ nuốt chậm thưởng thức kia một khối đùi dê thịt.
Biểu ca, ngươi dạng này ăn chưa đủ nghiền, ngươi phải lớn miệng miệng lớn ăn.
Lâm Khả Khả ở bên cạnh nhìn xem sốt ruột, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể lo lắng xuông.
Tốt, ta thử một chút.
Từ Tiến nhìn xem Lâm Khả Khả cái kia khả ái bộ dáng, trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung.
Vẻ mặt như thế.
Nếu để cho 1000 năm trước Quy Nguyên Tông chúng đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc.
Đó căn bản không phải bọn hắn trong ấn tượng đại sư huynh.
Bất quá.
Sự tình chính là như vậy kỳ diệu.
Từ Tiến đều không nghĩ tới hắn sẽ ở trọn vẹn ngủ say 1000 năm.
Càng không có nghĩ tới đang thức tỉnh về sau gặp được những chuyện này.
Trong bất chi bất giác,
hắn dần dần cảm nhận được thế giới phàm tục chỗ khác biệt.
Đồng thời cả người phát sinh một chút biến hóa.
Từ Tiến bắt chước Lâm Khả Khả động tác, đem trong mâm đùi cừu nướng thịt rót vào miệng bên trong, đem quai hàm chống phình lên, từng ngụm nhai nuốt lấy.
Giờ khắc này,
Từ Tiến cảm thấy khác biệt thể nghiệm.
Bởi vì gia vị cùng kích thích cùng nhồi vào phong phú cảm giác, để hắn cảm thấy mãnh liệt hơn ăn cảm thụ.
Thế nào?
Thế nào?
Lâm Khả Khả trừng to mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến, đây là số lượng không nhiều nguyện ý cùng với nàng dùng đồng dạng phương thức cơm không người, lập tức cũng cảm giác gần gũi hơn khá nhiều.
Thoải mái.
Từ Tiến đối Lâm Khả Khả dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, đang nhấm nuốt khoảng cách nói ra một chữ như vậy, sau đó lại tiến hành đầy đủ nhấm nuốt về sau, đem đùi dê thịt nuốt vào trong bụng.
Những này thịt dê khi tiến vào đến trong dạ dày về sau.
Vẹn vẹn một ngáy mắt.
Liên bị Từ Tiến cường đại dịch vị hoàn toàn hòa tan hết.
Sau đó,
Từ Tiến bắt đầu tiếp tục ăn.
Vẫn như cũng là từng ngụm ăn.
Ăn đến tư thế so Lâm Khả Khả còn muốn khoa trương.
Lâm Khả Khả trừng lớn hai mắt, kinh hãi phải xem lấy Từ Tiến nhanh chóng đem trong mâm đùi dê thịt nuốt đến trong bụng, lập tức cảm thấy một cô mãnh liệt uy hiếp.
Ừm.
Thế nào?
Từ Tiến tại đem cuối cùng một ngụm nuốt xuống về sau. Quay đầu hướng về Lâm Khả Khả nhìn sang, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Khả Khả đôi mắt bên trong kia cẩn thận che giấu rất khá lý.
Biểu ca, ta nhất định phải nói rõ với ngươi, hôm nay tặng cho ngươi ăn, đơn thuần ngoại lệ, đừng quên ước định của chúng ta.
Lâm Khả Khả sợ về sau ăn không có mò được, còn muốn bị biểu ca ăn bài, như thế sẽ thua lô lớn.
Ha 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 ha.
Từ Tiến lập tức cười to lên, hắn càng phát giác cái này đệ tử rất đáng yêu, trong ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là đồ ăn. Ngoại trừ đồ ăn cái gì đều không quan tâm.
Người yên tâm đi.
Ta luôn luôn rất thủ hứa hẹn.
Hôm nay chỉ là ngoại lệ mà thôi.
Về sau những này thịt nướng đều là ngươi.
Từ Tiến hết sức chăm chú nói, hắn hiểu được, càng là loại này đem ăn thấy người rất trọng yếu, càng là không thể đang ăn bên trên nói đùa nàng.
Phàm là dính đến vấn đề ăn.
Đều là vấn đề nguyên tắc.
Chỉ cần cùng ăn không có quan hệ.
vậy liền tất cả đều có thể dễ thương lượng. Từ Tiến đã cầm chắc lấy Lâm Khả Khả mệnh môn, dần dần có trưởng khống cảm giác.
Đúng. 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 Biểu ca. Ngươi thật sự là quá tốt rồi.
Lâm Khả Khả càng xem Từ Tiến càng thuận mắt, cảm thấy đây chính là thượng thiên phái tới cứu vớt nàng, không chỉ có nhường ra mỹ thực, còn giúp nàng trị liệu ăn nhiều về sau sẽ sinh ra ốm đau.
Khả Khả. Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, nhẹ nhàng kêu một tiếng danh tự, sau đó nụ cười trên mặt thu liễm, cả người trở nên nghiêm túc mà chăm chú.
Hiện tại đã ăn xong, nên thực hiện ước định giữa chúng ta. Ta muốn ngươi phối hợp ta tiến hành trị liệu. Ta nhất định phải đem nói trước. Cái này trị liệu quá trình sẽ rất vất vả, nhưng là tại trị liệu qua đi ngươi không có bất kỳ lúc lạnh lúc nóng thống khổ. Ngươi có thể hiểu ý của ta không?
Từ Tiến ngữ khí trầm thấp, lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm.
Chính như Lâm Khả Khả trong lòng vấn đề nguyên tắc là ăn.
Từ Tiến vấn đề nguyên tắc chính là tu luyện.
Làm một manh mới sư phụ.
Chỉ cần đệ tử có thể chăm chú hoàn thành tu luyện.
Còn lại chuyện gì cũng dễ nói.
Phối hợp.
Phối hợp.
Đương nhiên phối hợp.
Ta đã sớm không muốn tiếp nhận những thứ này.
Lâm Khả Khả liên tục gật đầu, trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong, nàng cũng không tiếp tục nghĩ mỗi lần sau khi cơm nước xong phải kinh thụ lạnh nóng giao thế thống khổ, càng không muốn lại bởi vì cái này bệnh tình, hạn chế nàng ăn dục vọng.
Mang ta đi một cái yên tĩnh lại không người sẽ đánh nhiễu địa phương.
Từ Tiến đối Lâm Khả Khả phản ứng rất hài lòng.
Đến phòng ta đi.
Lâm Khả Khả dẫn đầu nghĩ tới phù hợp yêu cầu địa phương, chính là nàng khuê phòng.
Chương 15, Quy Nguyên đoán thể thuật.
Có thể.
Từ Tiến gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì, hiện tại hắn muốn từng chút đem phương pháp tu luyện quán thâu đến Lâm Khả Khả trên thân.
Biểu ca, đi theo ta.
Lâm Khả Khả vướt vướt bụng, trải qua vừa rồi ăn no nê về sau, phần bụng thoáng có chút nô lên, nhưng là xem toàn thể vẫn là rất thon thả.
Đây là nàng duy nhất cảm thấy an ủi địa phương.
Bởi vì lãnh huyết chứng tồn tại,
nàng ẩm thực chấn nhiếp lấy tuyệt đại đa số nhiệt lượng, đều sẽ bị hàn độc trung hòa rơi.
Sẽ không sinh ra cái gì nhiệt lượng trong chất.
Thuộc về trong truyền thuyết cấp cao nhất làm ăn không ngập.
Chỉ là tại sau bữa ăn sẽ có một đoạn thời gian vô cùng khó chịu.
Sau đó,
Lâm Khả Khả từ trên ghế đứng lên.
Nàng dáng người cao gầy.
Vẹn vẹn so Từ Tiến thấp một chút xíu.
Thấm kia gầy gò trên mặt còn mang theo có chút non nớt.
Xem toàn thể.
Không tính là loại kia một chút liền tóm lấy người nhãn cầu mỹ nữ.
Nhưng là cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Thuộc về tương đối dễ nhìn loại hình.
Từ Tiến cùng sau lưng Lâm Khả Khả, hai người hướng về 23 tầng chỗ sâu phòng ngủ phương hướng đi qua.
Đường tắt mấy cái phòng tiếp khách về sau.
Hai người tới Lâm Khả Khả phòng ngủ.
Chính là chỗ này.
Lâm Khả Khả nâng tay phải lên ngón trỏ, hướng về trên cửa máy cảm ứng ngân xuống.
Tích tích tích.
Nương theo lấy ba đạo điện tử âm tiếng vang, cửa phòng ngủ mở ra.
Cánh cửa này thuộc về vân tay phân biệt.
Nếu như không có vân tay, cũng chỉ có thể thông qua mật mã tiến vào.
Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm cái này vân tay khóa, âm thầm sợ hai thán phục thế giới phàm tục thiết bị rất là kỳ diệu.
Côn Luân giới là không có loại vật này.
Vào đi.
Lâm Khả Khả dẫn đầu đi vào, nàng cơ hồ có thể nói là chạy vào đi.
Nàng khi tiến vào gian phòng về sau,
nhanh chóng đem trên giường loạn quần áo bế lên, sau đó lấy một loại phi thường bạo lực phương thức, tất cả đều nhét vào trong tủ treo quần áo.
Tại nàng đem cửa tủ quần áo đóng lại về sau,
mới cảm thấy mình gian phòng còn tính là có thể nhìn một chút.
Từ Tiến cùng sau lưng Lâm Khả Khả đi vào, hắn chú ý tới Lâm Khả Khả động tác, nhưng là cũng không hề hoàn toàn lý giải những động tác này ý nghĩa.
Trong phòng có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Cỗ này hương khí cùng Lâm Khả Khả mùi trên người không sai biệt lắm.
Liếc nhìn lại,
vẫn là thật lớn.
Chính là trên đất đổ vật hơi nhiều.
Khả Khả, chúng ta bắt đầu đi, không phải về sau ngươi liền muốn bắt đầu thống khổ.
Từ Tiến vẹn vẹn nhìn lướt qua cái này phòng ngủ, liền đem chủ đề lập tức kéo về đến tu luyện phía trên.
Đây là hắn chuyện quan tâm nhất.
Hắn tại thế giới phàm tục thu đệ tử, cũng không phải là dự định muốn đem Lâm Khả Khả lưu tại nơi này, mà là muốn dẫn về Côn Luân giới.
Như vậy Lâm Khả Khả tốc độ tu luyện liền không thể quá chậm.
Được rồi.
Lâm Khả Khả liên tục gật đầu, một đôi manh manh đắt trong mắt to viết đầy hiếu kỳ, nàng căn bản không biết chờ đợi nàng là cái gì.
Ta dạy cho ngươi một bộ động tác.
Tại ban đầu trong một đoạn thời gian,
ngươi cần mỗi ngày đều kiên trì làm những động tác này.
Thẳng đến ta cảm thấy có thể mới thôi.
Từ Tiến nói nghiêm túc, hiện tại Lâm Khả Khả thuộc về chưa từng có tu luyện qua người, như vậy cần phải làm là đánh tốt căn cơ.
Cơ sở bộ phận vô cùng trọng yếu.
Quyết định về sau có thể cao bao nhiêu cảnh giới, lại là cơ sở nhất đoán thể cảnh.
Tốt.
Lâm Khả Khả đi theo gật đầu.
Hiện tại ta bắt đầu làm động tác, ngươi đi theo ta bắt trước, tranh thủ có thể tại trong thời gian 3 ngày, đem động tác của ta hoàn toàn nhớ kỹ.
Từ Tiến đang nói chuyện thời điểm, hiện lên trong đầu ra chính là Quy Nguyên Tông Quy Nguyên Đoán Thể Thuật. Bộ này đoán thể thuật phóng nhãn toàn bộ Côn Luân giới đều là đỉnh tiêm nhất lưu. Sau đó, Từ Tiến dùng cả tay chân, làm ra một cái rất kỳ quái động tác. Chỉ gặp, Từ Tiến đầu tiên là hai tay nâng lên, giao nhau tại trước người, sau đó chân phải nâng lên hướng về phía trước đá, tay trái nả mở trả tờ đùi phải đầu gối, khiến đùi phải cong lên, cuối cùng chân trái có chút uốn lượn chầm xuống, tay phải bắt lấy chân trái mắt cá chân. Hoàn thành động tác này về sau, Từ Tiến tựa như là một cái bày ra phức tạp yoga tư thế pho tượng. Toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều chiếm được đầy đủ kéo duỗi. Lâm Khả Khả nhìn xem Từ Tiến bày ra động tác như vậy, trong đầu toát ra một đống lớn nhỏ dấu chấm hỏi. Biểu ca, ngươi là chăm chú sao? Ta vừa ăn no. Ngươi xác định động tác như vậy sẽ không để cho ta lôi ra tới sao? Lâm Khả Khả khoe miệng có chút run rẩy, nói thẳng ra một câu để Từ Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi. A. Từ Tiến duy trì động tác này không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là nhìn về phía Lâm Khả Khả ánh mắt trở nên cổ quái. Khả Khả, ngươi là nữ hài tử, nói như vậy không quá văn nhã. Từ Tiến nhẹ giọng nhắc nhở. Bất quá. Hắn ngược lại là không có để ý cái gì. Ngược lại càng thêm cảm thấy Khả Khả sống được rất chân thực. Đây là tại Côn Luân giới nữ hài tử bên trong hoàn toàn không có khả năng nghe được. Nữ hài tử không thể làm. Lâm Khả Khả vừa muốn giải thích cái gì. Đột nhiên nghĩ đến ước định bên trong phải nghe lời, lập tức ngạnh sinh sinh đem câu nói này nén trở về, sau đó nhu thuận gật đầu, nên hợp nói ra, văn nhã. Phải chú ý văn nhã. Cùng ta làm động tác. Từ Tiến lấy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu nói. Biểu ca, động tác này có thể có tác dụng sao? Lâm Khả Khả trên mặt viết đầy kháng cự, trong mắt của nàng, động tác này còn không bằng tập thể dục theo đài đâu. Đây chỉ là trong đó một động tác, ngươi trước cùng ta làm một lần, để cho ta sẽ dạy ngươi hạ cái động tác. Từ Tiến thản nhiên nói, tổng cộng mấy cái động tác. Lâm Khả Khả hít sâu một hơi, cảm thấy mình làm một cái khó lường hứa hẹn. 9 cái. Từ Tiến đang nói ra cái số này thời điểm, trong lòng vẫn là có chút kiêu ngạo, Quy Nguyên Tông đoán thể thuật có thể nói là phi thường cao cấp. Cái kia. Biểu ca. Ta chỉ nhớ không tốt, 9 cái nhiều lắm, ta khẳng định không nhớ được. Lâm Khả Khả cười khổ nói, ngươi chậm rãi liền sẽ nhớ kỹ. Từ Tiến chỗ nào nhìn không ra Lâm Khả Khả từ chối. Loại này lý do thoái thác trước kia tại Côn Luân giới bên trong gặp nhiều. Không phải, không phải, ý của ta là, biểu ca ngươi có thể hoàn chỉnh làm một lần sao? Ta dùng di động quay xuống, dạng này ngươi cũng không cần một lần lặp lại làm, còn có thể chỉ điểm tư thế của ta có chính xác không? Lâm Khả Khả đem điện thoại di động trong túi móc ra, tại Từ Tiến trước mặt lay động một cái. Quay xuống. Từ Tiến có chút nhíu mày, hắn gặp một cái từ mới, trải qua suy nghĩ nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng hỏi. Lấy màn sáng phương thức ghi chép sao? Là. Đúng không? Lâm Khả Khả sửng sốt một chút, nàng cảm thấy cái này biểu ca có điểm lạ, bất quá nàng không nghĩ nhiều, chính là đương biểu ca là từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra. Có thể. Từ Tiến gật gật đầu, sau đó lập tức từ nơi này động tác khôi phục lại, thẳng tắp đứng thẳng, mặt hướng Lâm Khả Khả. Hiện tại liền bắt đầu ghi chép đi, đem ta tất cả động tác đều quay xuống, sau đó ta chỉ đạo ngươi tiến hành tu. Trị liệu. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, hắn có một loại tại dỗ tiểu hài cảm giác. Chính là loại kia đem thuốc nói thành là đường, vì để cho hài tử uống thuốc, lão xưng là ăn kẹo. Bất quá. Từ Tiến cũng không tính là hoàn toàn lừa gạt, chỉ có thể nói là lời nói dối có thiện ý, dù sao Lâm Khả Khả hoàn thành tu luyện cũng có thể trị hết trên người triệu chứng. Chương 16, Lâm Khả Khả tu luyện. Tốt. Lâm Khả Khả cầm điện thoại di động lên, điều chỉnh đến thu hình thức. Sau đó đưa điện thoại di động camera nhắm ngay Từ Tiến. Biểu ca, có thể, ngươi có thể bắt đầu làm. Lâm Khả Khả bày ra một cái ok thủ thế, sau đó nhấn xuống thu cái nút. Từ Tiến tiếp thu được Lâm Khả Khả truyền tới tin tức. Hắn hướng về điện thoại camera phương hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây cùng Côn Luân giới màn sáng không sai biệt lắm. Có thể ghi chép ảnh hưởng. Xem ra thế giới phàm tục là có biện pháp làm được Côn Luân giới bên trong một chút công năng. Chỉ là hiện ra phương pháp có chỗ khác biệt. Không có lãng phí thời gian. Từ Tiến bắt đầu một lần nữa làm ra vừa rồi cái động tác thứ nhất. Tại làm ra động tác này thời điểm. Hắn tận lực đem tốc độ chậm dần. Vì để cho Lâm Khả Khả có thể quan sát được mỗi cái động tác ở giữa đối quanh thân cơ bắp tiến hành rèn luyện. Một động tác kết thúc về sau. Tiếp lấy động tác kế tiếp. Những động tác này không phải độc lập, mà là ăn khớp. Phía sau động tác đều là căn cứ vào trước mặt động tác diễn biến tới. Thời gian dần qua. Theo thời gian trôi qua, nửa giờ đi qua, Từ Tiến chậm rãi thu tay lại, thông qua thứ 9 tư thế, chính là quy nguyên đến trạm lập tư thái. Khả khả. Một bộ này hoàn chỉnh động tác. Ngươi mỗi ngày muốn làm 3 lần. Ta cam đoan thân thể của ngươi sẽ không lại phát sinh bất kỳ triệu chứng. Ngược lại sẽ còn trở nên càng thêm khỏe mạnh. Từ tiến đối Lâm Khả Khả bảo đảm nói, hắn tại làm xong cái này trọn vẹn động tác thời điểm, không tự chủ liên tưởng đến đã từng bái nhập Quy Nguyên Tông thời điểm. Khi đó sư tôn đại nhân đang dạy hắn Quy Nguyên đoán thể thuật thời điểm, nhưng không có cái này ôn nhu. Bây giờ trở về nhớ tới. Đều cùng làm ác ngộng không sai biệt lắm. Ta đều quay xuống. Lâm Khả Khả nhẹ gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động buông xuống, hướng về bên cạnh vách tường đi qua. Nàng ngẩng đầu hướng về dưới vách tường phương một cái nút đè tới. Ầm ầm. Vách tường khẽ run lên, liền phát ra quang mang, biến thành một cái cự đại màn hình. Ngay sau đó, Lâm Khả Khả lại hướng điện thoại di động bên trên đè tới, đem vừa rồi thu video hình chiếu đến trên vách tường. Trong chốc lát, Từ Tiến thân ảnh xuất hiện ở trên vách tường, ngay tại thẳng tắp đứng đấy, bày ra chuẩn bị tư thế. Bắt đầu. Lâm Khả Khả nhấn xuống bắt đầu khóa, trên vách tường video hình tượng bắt đầu bà tờ đầu chuyển động, chính là Từ Tiến làm quy nguyên đoán thể thuật. Từ Tiến động tác rất chậm, đem mỗi cái vị trí đều là thông qua cái dạng gì động tác tạo thành hoàn thành hiện ra ra. Trong video Từ Tiến vừa làm xong cái động tác thứ nhất, Lâm Khả Khả liền theo hạ tạm dừng khóa. Biểu ca, ta muốn bắt đầu, ngươi xem trọng động tác của ta, chỗ nào nếu như không chính xác, ngươi phải tất yếu nói cho ta. Lâm Khả Khả trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Nàng biết những động tác này có thể trị bệnh của nàng. Để nàng có thể buông ra đi ăn. Như vậy, nàng sẽ phi thường chăm chú đi hoàn thành những động tác này. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, cái này căn bản không cần Lâm Khả Khả đi căn dặn, hắn đều sẽ như thế làm. Hô. Lâm Khả Khả hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình. Sau đó, nàng bắt đầu dựa theo trong video Từ Tiến dáng vẻ bắt chước cái động tác thứ nhất. Thật là khó. Lâm Khả Khả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng phát hiện cái này nhìn rất động tác cổ quái, cơ hồ cần toàn thân mỗi cái vị trí đều dùng sức khí. Trọng yếu nhất chính là, vẹn vẹn chỉ có chân trái chạm đất. Căn bản bảo trì không ở cân bằng. Thân thể của nàng một bên run rẩy một bên lung lay. Từ Tiến lẳng lặng nhìn Lâm Khả Khả làm ra động tác này. Không nói gì. Từ tư thế nhìn lại. Rất tiêu chuẩn. Không thể không nói tiểu cô nương này bắt chước năng lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại vấn đề chính là thuần thục. Lâm Khả Khả tại lắc lư một lúc sau, thời gian dần trôi qua tìm được cân bằng, tùy theo mà đến là to lớn thể năng tiêu hao. Nàng mới vừa vặn bày ra cái tư thế này đứng vững, nhưng lại có một loại đã đứng mấy giờ cảm giác. Cánh tay chua, chân đau xót, xương sống thắt lưng, lưng chua, toàn thân đều vô cùng đau nhức. Vẹn vẹn một tư thế, Lâm Khả Khả cũng cảm giác được toàn thân cơ bắp đều nhận được lôi kéo. Đột nhiên, một cỗ cảm giác lạnh như băng hướng về trong cơ thể của nàng xuyên vào đi vào. Lạnh quá. Lâm Khả Khả trực tiếp dùng mình một cái, nhất thời làm đến thân thể mất đi cân bằng, lay động một cái ba chít chít ngồi trên mặt đất. Đau a. Lâm Khả Khả vuốt vuốt cái mông của mình, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ. Biểu ca. Ngươi động tác này cũng quá khó khăn. Không phải là đang chơi ta đi. Gia gia của ta làm động tác này sao? Không thể nào. Động tác này thật sự hữu hiệu quả sao? Lâm Khả Khả ngồi dưới đất ủy khuất ba ba nhìn xem Từ Tiến. Nàng tại duy trì động tác thời điểm vô cùng mệt mỏi, nhưng ở khôi phục bình thường sau lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm. Cái này khiến nàng không có lớn như vậy dũng khí, một lần nữa lại là một lần. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái động tác thứ nhất, chờ ngươi hoàn thành toàn bộ động tác, ngươi liền sẽ nhìn thấy kỳ hiệu, mà lại vừa rồi ngươi hẳn là cũng có chút cảm giác. Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, hắn biết rõ loại này mệt mỏi bên trong đột nhiên nghỉ ngơi cảm thụ. Khả Khả. Một lần nữa đứng lên. Đừng quên ước định giữa chúng ta. Liên quan tới đồ ăn ước định. Chỉ cần ngươi còn muốn mỗi ngày ăn nhiều một phần, đồng thời đang ăn xong sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngươi liền hảo hảo làm những động tác này. Từ Tiến ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn hiểu được không thể một mực hống, nhất là tại Lâm Khả Khả rõ ràng có chút thư giãn thời điểm. Ta hiểu được. Lâm Khả Khả đang nghe Từ Tiến về sau, trong đầu lập tức nghĩ đến những cái kia mỹ vị đồ ăn, lập tức toàn thân tràn đầy động lực. Đàng điệu một chút liền đứng lên. Biểu ca có thể làm ra đến, ta cũng có thể làm được. Lâm Khả Khả trong lòng cho mình động viên, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên màn hình kia động tác cổ quái bên trên. Một lần nữa làm. Lần này, quen thuộc hơn. Nàng rất nhanh lì hệ nờ hoàn thành cái động tác thứ nhất. Cảm thụ được bắp thịt toàn thân kéo duỗi, trong con ngươi của nàng lóe ra kiên quyết chi sắc. Lần này nhất định phải chống đỡ. Cùng lúc đó, một cỗ rét lạnh năng lượng từ trong cơ thể của nàng phun trào. hướng về quanh thân bị kéo duỗi cơ bắp bên trên tỏ khắp quá khứ. Trong chốc lát, Lâm Khả Khả thân thể bắt đầu không ức chế được run rẩy lên. Chỉ là đang run rẩy thời điểm cũng không có dừng lại động tác. Nàng lựa chọn kiên trì chịu đựng được. Thời gian dần qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu. Nàng đã thích ứng thân thể nhiệt độ, cảm giác không có lạnh như vậy. Đồng thời, nàng cảm thấy thân thể mệt mỏi đều không thấy. Động tác kế tiếp. Lâm Khả Khả đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút điện thoại, để trên vách tường video tiếp tục phát ra. Sau đó bắt đầu làm xuống một động tác. Khả Khả thiên phú so ta tưởng tượng bên trong muốn càng tốt hơn. Từ tiến đối Lâm Khả Khả gật gật đầu, cặp mắt của hắn bên trong phảng phất có được một tầng lưu chuyển khí vòng. Chỉ là căn bản không có người chú ý tới. Tại hắn ánh mắt ở trong. Lâm Khả Khả trên thân tràn ngập năng lượng hàn khí không ngừng cọ rửa cái sau thân thể. Đang tiến hành đoán thể quá trình. Chỉ là so với cái khác người tu luyện là thông qua thể nội kích phát ra tới nhiệt lượng đến đoán thể, Lâm Khả Khả là dùng hàn khí đến đoán thể. Chương 17, đây chính là thiên phú. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Khả Khả tại từ tiến nhìn chăm chú, bắt đầu làm lấy đằng sau cái này đến cái khác động tác. Những động tác này tất cả đều khác biệt, nhưng lại lẫn nhau ăn khớp. Mỗi cái động tác đối thân thể kéo duỗi đều sẽ sinh ra trình độ nhất định thăng cấp. Đương Lâm Khả Khả làm được thứ 9 động tác thời điểm, toàn thân cơ bắp đều ở vào một loại trước nay chưa từng có đau nhức bên trong. Khả Khả, nhớ kỹ ngươi cùng đồ ăn ước định, ngươi bây giờ chô gặp phải hết thảy khó khăn, đều là bởi vì càng tốt đẹp hơn ngày mai. Từ tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất có ma lực, rõ ràng truyền vào đến sắp không kiên trì nổi Lâm Khả Khả trong thai. Đồ ăn. Lâm Khả Khả lập tức nghĩ đến về sau có thể càn dỡ ăn cơm, sẽ không nhận bất kỳ bối rối. Trong một chớp mắt, trên người nàng bắn ra cường đại ý chí lực, đem sắp nhịn không được thứ 9 động tác kiên trì được. Hô 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 hô. Một cỗ băng hàn khí tức không ngừng từ trong thân thể của nàng phun trào ra, xuyên vào đến quanh thân tế bào ở trong. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lâm Khả Khả thân thể giống như khối băng băng lãnh. Đối với thể nội phun trào ra hàn khí, nàng đã không cảm giác được lạnh. Thậm chí còn cảm thấy có một cỗ thanh lương sảng khoái cảm thụ, không ngừng xua tan lấy trên thân thể rã rời. Lập tức, Lâm Khả Khả hoàn thành cái thứ nhất quy nguyên đoán thể thuật tu luyện. Hoa! Lâm Khả Khả khôi phục trở thành đứng thẳng tư thái về sau, phát ra từ nội tâm kinh hô một tiếng. Quá trình đúng là mệt mỏi. Nhưng là hoàn thành một bộ động tác về sau, cả người đều vô cùng dễ chịu. Toàn thân băng lãnh không tiếp tục cho nàng bất kỳ khó chịu nào cảm thụ. Khả Khả, ngươi biểu hiện phi thường tốt. Từ tiến đối Lâm Khả Khả dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, không có chút nào tiếc rẻ mình tán dương. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể hơi nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay ngươi phải hoàn thành 3 lần bộ này động tác, còn thừa lại 2 lần. Từ tiến tại tán dương về sau đối Lâm Khả Khả dặn dò, hắn cũng không muốn Lâm Khả Khả bị khen ngợi về sau, vui vẻ đến quên đi phía sau tu luyện. Biểu ca, ta có phải hay không hoàn thành phía sau 2 bộ động tác, hôm nay liền sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu rồi. Lâm Khả Khả trên mặt mang nhẹ nhõm mỉm cười, kỳ thật căn bản không cần hỏi, nàng đã cảm thấy. Tại hoàn thành bộ này động tác về sau, nàng không sợ lạnh, thậm chí còn rất thích loại này cảm giác lạnh như băng. Không sai. Từ tiến gật gật đầu, hắn ánh mắt tập trung tại Lâm Khả Khả trên thân, đối với cái cơ duyên này xảo ngữ nhận được đệ tử, có thể nói là vừa lòng phi thường. Đương nhiên, Lâm Khả Khả hiện tại trên danh nghĩa còn không phải đệ tử của hắn. Bất quá cái này không trọng yếu. Sự thực là được rồi. Từ tiến từ khi trải qua lần đó bị 9 đại thần huyền cảnh cường giả vây công về sau, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tốt cậu. Lâm Khả Khả lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nàng cũng không có cảm thấy bộ này động tác lớn đến mức nào gánh vác, ngược lại cảm thấy thú vị phi thường. Ta không mệt, liền không nghỉ ngơi, hiện tại liền tiếp tục. Lâm Khả Khả trên thân cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi, nàng tất cả mệt nhọc đều bị thể nội hàn khí tiêu trừ. Làm trăm năm khó gặp huyền âm hàn thể. Toàn thân của nàng kinh lạc bên trong tràn ngập cực mạnh tiên thiên hàn khí. Hiện tại tu luyện đối với nàng mà nói chính là đem thể nội hàn khí không ngừng điều động quá trình. Không thể không thừa nhận. Đây chính là thiên phú. Đối với những người tu luyện khác tới nói, cái này đoán thể quá trình là cần tự hành thu nạp linh khí, đồng thời muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng là huyền âm hàn thể liền không cần. Cái này thể chất bản thân lì hệ nở là to lớn tài nguyên. Là thụ thiên địa chiếu cố thai nghén mà thành tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Khả Khả bắt đầu làm thứ 2 bộ động tác. Trải qua vừa rồi tu luyện về sau, nàng đã đối với mấy cái này động tác có bước đầu lý giải. Lần nữa làm trôi chảy rất nhiều. Từ tiến nhìn xem Lâm Khả Khả động tác, không ngừng gật đầu, đối với cái sau thiên phú có cực lớn tán thành. Không hổ là huyền âm hàn thể.
sắc thực lợi hại. Từ Tiến đối với Lâm Khả Khả tương lai càng thêm mong đợi. Ông ngong ngong. Ngay tại lúc này, Lâm Khả Khả điện thoại di động văng lên. Đánh gãy nàng động tác. Nàng dừng lại, nhìn về phía điện thoại di động màn hình, phía trên biểu hiện ra 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 hai chữ. Nhẹ nhàng nhấn một cái kết nối trò chuyện. Ra ra, có chuyện gì không? Lâm Khả Khả tức giận hỏi, nàng ngay tại làm lấy độ khó cao động tác, bị đánh gãy trong lòng có chút khó chịu. Từ trước. Từ. Biểu ca ngươi. Đi cùng với ngươi đi. Lâm Diệu Đông thanh âm từ điện thoại một bên khác vang lên. Biểu ca ngay tại bên cạnh ta. Lâm Khả Khả hướng về sau lưng Từ Tiến nhìn thoáng qua, cầm lấy điện thoại di động của nàng, đưa cho Từ Tiến, nói ra, ra ra của ta tìm ngươi. Ừm. Lâm Lão. Từ Tiến cầm điện thoại di động lên, hắn vừa rồi từ phía trên này nghe được Lâm Diệu Đông thanh âm, lập tức minh bạch vật này còn có thiên lý truyền âm công năng. Từ. Ân. Ngươi giao cho ta sự tình làm xong, ngươi nhìn cái gì thời điểm chúng ta ở trước mặt trò chuyện một chút. Lâm Diệu Đông suýt nữa quên mất đây là tôn nữ điện thoại, hắn quyết định một hồi muốn cùng Từ Tiến nói chuyện vấn đề xưng hô. Liền đi vừa rồi phòng tiếp khách đi, ta hiện tại liền đi qua. Từ Tiến thản nhiên nói. Được rồi. Lâm Diệu Đông nhận được minh xác chỉ thị về sau, lập tức cúp điện thoại. Khả khả, cái này trả lại cho ngươi. Từ Tiến đem trên tay điện thoại đưa cho Lâm Khả Khả, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, dặn dò, ta có một số việc muốn cùng ngươi ra ra trò chuyện. Chín cái động tác ngươi cũng nhớ kỹ, hiện tại muốn chính ngươi sau khi hoàn thành mặt động tác. Biết, biểu ca, ngươi đi mau đi. Lâm Khả Khả gật gật đầu. Ngươi đã đáp ứng ta phải hoàn thành ba bộ, ta tin tưởng ngươi, ngươi không thể chơi xấu. Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả con mắt nói. Yên tâm đi. Mò y thư cùng ăn có liên quan sự tình, không cần ngươi đến căn dặn ta, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt. Lâm Khả Khả vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy cái này biểu ca có chút dày vò khốn khổ. Bất quá là vì nàng tốt, nàng minh bạch phần này tâm ý. Ừm. Từ Tiến nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về cổng đi đến. Hắn đứng tại cổng. Lặng lặng nhìn xem cánh cửa này. Cũng không có ra ngoài. Biểu ca, thế nào? Lâm Khả Khả nhìn xem Từ Tiến dừng lại động tác, trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Làm sao mở cửa? Từ Tiến khỏe miệng có chút co lại, nơi này cùng hắn vị trí thế giới có hoàn toàn khác biệt cách sống, hiện tại còn không quá thích ứng. Ta tới đi. Lâm Khả Khả bước nhanh đi tới cửa, đem cửa ra vào khóa nhéo một cái, đem cửa đẩy ra. Tạ ơn. Từ Tiến lễ phép biểu thị cảm tạ, sau đó đi ra ngoài. Đi ra Lâm Khả Khả phòng ngủ về sau. Từ Tiến xe nhẹ đường quen hướng về vừa rồi vị trí cái gian phòng kia cấp S phòng tiếp khách đi qua. Nơi này rất lớn. Nếu là chưa quen thuộc rất dễ lạc đường. Bất quá hắn đi qua một lần. Chí ít hắn đi qua đoạn này đường đi, đã thật sâu ấn khắc tại trong đầu. Rất nhanh. Từ Tiến đi tới cửa phòng tiếp khách. Hắn vừa mới đứng ở chỗ này. Đại môn liền tự động mở ra. Từ Tiến sinh. Lâm Diệu Đông đứng tại cổng mặt mũi tràn đầy treo tiếu dung, nhiệt tình nên đón Từ Tiến. Chương 18, ngươi cảm thấy ta cần tiến võ khoa ban sao? Lâm Lão, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Từ Tiến nhìn thoáng qua Lâm Diệu Đông, sau đó trực tiếp cất bước đi đến, trực tiếp ngồi tại lúc trước hắn ngồi cái ghế kia bên trên. Kia nhất định. Lâm Diệu Đông vội vàng bước nhanh đi vào bàn gỗ một bên khác. Ngồi tại hắn vừa rồi chỗ ngồi. Thời gian qua đi mấy giờ về sau. Hai người một lần nữa về tới trong phòng tiếp khách. Vẫn là ngồi tại vừa rồi chỗ ngồi. Nhìn tựa như là không có biến hóa qua giống như. Lâm Diệu Đông nhìn xem trước mặt Từ Tiến, tâm tình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi thời gian một ngày. Để hắn có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Từ Tiên sinh. Đây là ngươi thẻ căn cước. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một bộ điện thoại. Lâm Diệu Đông lấy ra một tờ hình tròn tấm thẻ. Tấm thẻ này toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có đánh bóng cảm nhận, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Tấm thẻ phía dưới còn có một bộ không có mở ra điện thoại. Điện thoại di động bao bên ngoài lắp đặt có kim sắc long đầu, chỉnh thể phong cách vô cùng khí quyển. Cảm ơn. Từ Tiến nhìn thoáng qua trước mặt hai tên này, cũng không có đưa tay nhận lấy, mà là chờ đợi Lâm Diệu Đông giảng giải. Từ Tiên sinh. Ngươi quá khách khí. Ngươi thế nhưng là chúng ta Lâm gia đại ân nhân. Những này với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Lâm Diệu Đông đột nhiên có chút hối hận tại ban đầu nhìn thấy Từ Tiến thời điểm lời nói. Lúc ấy hắn nói. Hắn là cái người làm ăn. Thích đàm lợi ích, không muốn nói tình nghĩa. Hiện tại hắn ước gì cùng Từ Tiến chỗ tốt quan hệ, đem Từ Tiến một mực cùng Lâm gia khóa lại cùng một chỗ. Ta trước nói rõ với ngươi một cái đi. Lâm Diệu Đông cầm lấy trên mặt bàn đen nhánh hình tròn tấm thẻ. Đây là chúng ta Hoa Hạ an toàn nước thẻ căn cước. Tại Hoa Hạ năm khu thông dụng. Thẻ căn cước bên trong ghi lại người nắm giữ tin tức.
mỗi người thẻ căn cước đều là khác biệt. Một hồi ngươi cần ngón tay giữa văn đặt tại thẻ căn cước chính giữa tiến hành nghiệm chứng kích hoạt. Kích hoạt về sau mỗi lần sử dụng chỉ cần đem ngón tay đặt tại thẻ căn cước chính giữa là được rồi. Lâm Diệu Đông đối Từ Tiến giảng giải, hắn tận khả năng tỉ mỉ từ cơ sở khái niệm nói về. Đối với Từ Tiến tình huống, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất người. Đây chính là đến từ Côn Luân giới cao thủ. Đồng thời tại tấm băng bên trong ngủ say không biết bao nhiêu năm. Không có cách nào lý giải thế giới phàm tục sự vật. Hay là vô cùng bình thường. Thì ra là thế. Từ Tiến tiếp nhận Lâm Diệu Đông đưa tới thẻ căn cước, lập tức phát hiện thẻ căn cước ngoại tầng bao vây lấy trong suốt màng mỏng. Dựa theo Lâm Diệu Đông thuyết pháp, hắn đem tầng này màng mỏng nhẹ nhàng xé mở. Sau đó đem tay phải ngón tay cái đặt tại thẻ căn cước bên trên. Ong ong ong. Thẻ căn cước lập tức run rẩy một chút, sau đó trở nên yên lặng. Cái này xong. Từ Tiến sửng sốt một chút, không có cảm giác đến địa phương gì đặc biệt, còn tưởng rằng cùng Côn Luân giới bên trong ghi chép tin tức ngọc giản không sai biệt lắm đâu. Ừm, đúng thế. Ngươi thẻ căn cước đã kích hoạt lên. Chỉ có chuyên môn thiết bị có thể đọc đến thẻ căn cước. Đây là vì trình độ lớn nhất bảo hộ công dân thân phận tin tức. Đúng rồi. Lâm Diệu Đông sau khi nói đến đây, đột nhiên vỗ một cái trán của mình. Ta kém chút quên nói cho ngươi. Thẻ căn cước ngoại trừ thân phận chứng minh bên ngoài, vẫn là tiền tệ tồn trữ công cụ. Ta đã tại ngươi thẻ căn cước bên trong dự cất 10 vạn nở nguyên hóa hạ tệ làm ngươi bình thường sinh hoạt sử dụng. Nếu như không đủ tùy thời nói với ta, ta cho ngươi thêm chuyển tồn. Lâm Diệu Đông cười tủm tỉm nói, kém chút liền quên nói chuyện tiền. Hắn là cái thương nhân. Chủ động cho người khác chuyển tiền chuyện như vậy. Rất ít làm. Hắn từ trước đến nay lấy lợi ích làm trọng. Bất quá. Hiện tại lúc này, hắn cảm thấy Từ Tiến sự tồn tại của người này, liền xứng với hắn bất luận cái gì hành vi. Tạ ơn. Từ Tiến hướng về Lâm Diệu Đông biểu thị cảm tạ đồng thời vui vẻ tiếp nhận, hắn cũng không biết 10 vạn nở hoa hạ tệ là dạng gì khái niệm. Nhưng hắn xác thực không có lưu thông tiền tệ. Dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều. Trong lòng của hắn đối với Lâm Diệu Đông cách làm vẫn là cảm tạ cùng công nhận. Từ Tiến sinh. Đây là một bộ điện thoại. Công năng rất nhiều. Giam ba câu giải thích không rõ ràng. Ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Lâm Diệu Đông đưa điện thoại di động đẩy hướng Từ Tiến, trong lòng của hắn rất muốn cho Từ Tiến giải thích một phen, nhưng là không biết từ chỗ nào nói lên. Cuối cùng vẫn là quyết định để chính Từ Tiến đi nghiên cứu đi. Dù sao không khó. Còn có thể cảm thụ cái này nghiên cứu quá trình. Được rồi. Từ Tiến tiếp nhận điện thoại, hắn nhìn xem đóng gói hộp khái niệm đồ, đã biết là cái gì. Vừa rồi Lâm Khả Khả dùng để thu video cùng trò chuyện thiết bị chính là cái vật này. Từ Tiến sinh. Ngươi muốn đi trường học sự tình, cũng đều làm xong. Lâm Diệu Đông lập tức bắt đầu nói rõ với Từ Tiến một chuyện cuối cùng. Giang Hải thí nghiệm cao trung là ta giúp đỡ trường học. Ta còn treo một cái danh dự hiệu trưởng danh hiệu. An bài một cái tân sinh nhập học. Với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Dựa theo chúng ta trước đó thuyết pháp. Ta đưa ngươi an bài tại văn khoa ban lớp 12 năm trong ban. Cùng Khả Khả tại trung lớp cấp. Lâm Diệu Đông đối với quyết định này, vẫn là đặc biệt hài lòng. Cứ việc chưa từng gặp qua Từ Tiến thân thủ. Nhưng là từ Tiến ăn nói biểu hiện đến xem, lập tức khôi phục thực lực tuyệt đối không kém gì quản gia Vương lão. Có dạng này người đi theo Khả Khả bên người. Lập tức đem Khả Khả an toàn cấp bậc kéo đến tối cao. Người an bài phi thường tốt. Từ Tiến đối Lâm Diệu Đông làm sự tình rất hài lòng, hắn muốn đi trường học hấp thụ một chút tri thức, nhanh chóng hiểu rõ lập tức thế giới này. Kỳ thật đi. Lâm Diệu Đông mặt lộ vẻ do dự, mấy chuyến muốn nói lại thôi, bờ môi khẽ nhúc nhích. Giống như muốn nói điều gì. Cuối cùng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nên nói luôn luôn muốn nói. Không phải chờ sau này Từ Tiến thông qua đường dây khác phát hiện về sau. Cục diện sẽ có vẻ rất bị động. Dựa theo Từ Tiên sinh thực lực ngươi bây giờ. Đem ngươi an bài tiến võ khoa ban mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc ấy ta cũng cân nhở ở cờ đến điểm này. Chỉ là ta tư tâm để cho ta không có nói ra, càng muốn cho hơn ngươi cùng Khả Khả tại trung lớp cấp. Cho nên nếu như ngươi muốn đi võ khoa ban, ta là có thể cho ngươi an bài lần nữa. Lâm Diệu Đông kiên trì nói, hắn tại làm chuyện này thời điểm, phát hiện cái giờ này, vậy hắn liền không có biện pháp xem như không biết. Võ khoa ban là có ý gì? Từ Tiến sửng sốt một chút, căn bản cũng không có ghét đến Lâm Diệu Đông khổ não điểm. Đơn giản tới nói chính là tại thế giới phàm tục tiến vào Côn Luân lịch về sau, các ho cờ sinh đều có thể lựa chọn pha y chăng tiến hành tu luyện. Lâm Diệu Đông giải thích nói. Những này muốn nhìn các ho cờ sinh chủ quan ý nguyện, còn phải xem các ho cờ sinh thiên phú tu luyện. Nếu như tiến vào võ khoa ban, như vậy sở học tập nội dung, liền cùng tu luyện cùng võ kỹ có quan hệ, có thể thu hoạch được càng nhiều dạy bảo cùng tài nguyên. Tương đối mà nói, văn khoa ban thì là văn hóa khóa phương diện nội dung, càng nhiều hơn chính là nhân văn tri thức. Lâm Diệu Đông dùng đơn giản nhất lời nói, đem văn khoa ban cùng võ khoa ban khái niệm cho Từ Tiến giải thích một chút.
Dạng này a?
Từ Tiến cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói ra, ngươi cảm thấy ta cần tiến võ khoa ban sao?
Ngậy!
Lâm Diệu Đông đột nhiên bị đang hỏi.
Hiện tại an bài liền rất tốt, ngày mai ta liền đi Khả Khả lớp nhìn xem.
Từ Tiến trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, đem vấn đề này nắp hòm định luận.
Chương 19, sát vách.
Lâm Diệu Đông nhìn thật sâu một chút Từ Tiến, lập tức minh bạch cái sau ý tứ.
Sát thực không cần võ khoa ban.
Từng cái trường trung học mở võ khoa ban là vì để muốn đi con đường nở dê tu lùi hệ nở đám người, tại thơ y con nở ho cờ sinh liền tiếp nhận chuyên nghiệp tính học tập. Những này đối với những cái kia có trí tại người tu luyện là phi thường trọng yếu. Nhưng là đối với Từ Tiến loại này từ côn luân giới người tới nói.
Sát thực không có ý nghĩa gì.
Từ Tiến sinh, ta làm đại khái cứ như vậy nhiều, ngươi xem một chút còn có cái gì cần bổ sung sao?
Lâm Diệu Đông nhìn xem Từ Tiến hỏi.
Có.
Từ Tiến không chút khách khí nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Diệu Đông nói ra, ta vừa rồi tại Khả Khả trong phòng thấy được một chút sách, phía trên nhãn hiệu là tài liệu giảng dạy, nếu như ta không có đoán sai, văn khoa ban là có tài liệu giảng dạy à?
Đúng vậy, cái này ta an bài ở bên trong.
Lâm Diệu Đông gật đầu hồi đáp.
Tất cả tài liệu giảng dạy sao?
Từ Tiến hỏi.
Cái?
Có ý tứ gì?
Lâm Diệu Đông bị hỏi lên như vậy, lập tức có chút mơ hồ vòng.
Ta cần chính là từ đi học một khắc này bắt đầu, đến hiện giai đoạn tất cả tài liệu giảng dạy.
Từ Tiến giải thích nói.
Người nói là.
Tiểu học đến cao trung tài liệu giảng dạy.
Lâm Diệu Đông khỏe miệng có chút co lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, Từ Tiến đối với bọn hắn thế giới cũng không hiểu do.
Không sai.
Ta muốn tất cả tài liệu giảng dạy.
Từ Tiến nói đến đây, lại bổ sung một câu, cao trung về sau cũng cần.
Ta hiểu được, ta lập tức an bài trường học bên kia chuẩn bị. Ngày mai lúc ngươi đi học liền tất cả đều cho ngươi chuẩn bị tốt.
Lâm Diệu Đông không chút do dự đáp ứng nói, hắn căn bản không sợ Từ Tiến đưa yêu cầu, hắn liền sợ Từ Tiến không có yêu cầu.
Khác liền không có.
Từ Tiến hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì.
Được rồi, tốt.
Lâm Diệu Đông liên tục gật đầu.
Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng biên tập lấy tin tức, căn bản không giống như là cái có bệnh người.
Khi hắn đem tin tức gửi đi sau khi ra ngoài,
trường học bên kia liền bắt đầu an bài.
Sau đó,
Lâm Diệu Đông một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Tiến trên thân, trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung.
Từ Tiến sinh, Khả Khả tình huống thế nào?
Lâm Diệu Đông từ vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi, nhưng là hắn cảm thấy nhất định phải đem hắn làm được sự tình trước đều giao phó xong, cho nên cưỡng ép đè lại nghi vấn trong lòng chế trụ.
Khả Khả so ta tưởng tượng bên trong muốn càng tốt hơn.
Từ Tiến chăm chú hồi đáp.
Quá tốt rồi.
Lâm Diệu Đông trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn hiểu được như thế Từ Tiến nói lời. Liền mang ý nghĩa công nhận Khả Khả.
Thật sự là trời phù hộ Lâm gia a.
Lâm Diệu Đông trong lòng cảm khái nói, hiện tại không chỉ có là hắn cùng Khả Khả bệnh đều sẽ tốt, mà lại Khả Khả còn có thể tiến hành tu hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước.
Lâm lão, ta ở nơi nào?
Từ Tiến đột nhiên hỏi.
Ừm.
Như vậy đi, Từ Tiên sinh, ngươi ở tại Khả Khả sát vết đi, dạng này ngươi thuận tiện chiếu cố Khả Khả tu luyện.
Lâm Diệu Đông nhãn châu xoay động nói. Hắn ngược lại là hy vọng Từ Tiến có thể cùng Khả Khả cọ sát ra tia lửa gì đến, như thế bọn hắn Lâm gia liền ổn.
Có thể.
Từ Tiến gật gật đầu, đúng là có thể căn dặn Khả Khả tu luyện.
Làm Quy Nguyên Tông thủ tịch đại sư huynh.
Hắn phi thường rõ ràng tu luyện là một kiện cực kỳ tiêu hao kiên nhẫn, đồng thời cần tự hạn chế sự tình.
Lâm Khả Khả là lần đầu tiên tu luyện.
Còn ở vào hưng phấn giữa kỳ.
Theo thời gian gia tăng,
thế tất sẽ dần dần không có như vậy cảm thấy hứng thú.
Từ Tiến sinh. Nếu như không có sự tình khác, ta cái này đi để ông lão an bài cho người gian phòng.
Lâm Diệu Đông cảm thấy nên nói đều nói rồi, liền không có tất yếu ở chỗ này tốn thời gian.
Được rồi.
Từ Tiến trực tiếp đứng dậy, hắn đối Lâm Diệu Đông an bài rất hài lòng, có thể nói trợ giúp hắn nhanh chóng dung nhập vào cái thế giới xa lạ này ở trong.
Ngay sau đó,
Lâm Diệu Đông cũng đứng lên.
Hai người sóng vai đi ra phòng tiếp khách.
Lâm Diệu Đông hướng về ông lão bàn giao một câu về sau. Vương lão liền lập tức bắt đầu tay bố trí gian phòng.
Lâm gia cái gì cũng có.
Hết thảy đều là mới tinh.
Không sai biệt lắm nửa giờ liền đem trong phòng hết thảy đều bố trí xong.
Giờ này khắc này.
Lâm Diệu Đông mang theo Từ Tiến đứng tại gian phòng của hắn trước.
Cửa phòng của hắn cùng Khả Khả chính là đồng dạng.
Mà lại hai cánh cửa chỉ cách lấy 5-6 mét khoảng cách.
Từ Tiến sinh, gian phòng của ngươi có giống như Khả Khả vân tay khóa, ngươi có thể thông qua ngươi vân tay đem gian phòng khóa lại. đối với khóa lại gian phòng ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, không có bất luận kẻ nào tiến vào bên trong xâm phạm ngươi. Lâm Diệu Đông rất trịnh trọng nói. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là nơi này là thuộc về Từ Tiến tư nhân khu vực. Hắn muốn cho Từ Tiến một cái có lòng cảm mến nhà. Dùng cái này đến không ngừng rút ngắn Từ Tiến cùng Lâm gia ở giữa khoảng cách. Tạ ơn. Từ Tiến liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đông, mặc kệ cái sau ở vào dạng gì một loại mục đích, đều để hắn ở chỗ này trôi qua rất dễ chịu, đồng thời đạt được đầy đủ tôn trọng. Từ Tiến sinh, gian phòng đã thu thập xong, ngươi đi làm quen một chút đi, có gì cần tùy thời tìm ta, nếu là không tìm được ta, cùng ông lão nói cũng giống như nhau, nói với Khả Khả cũng được. Lâm Diệu Đông lần nữa bàn giao nói y. Minh bạch. Từ Tiến gật gật đầu. Đúng rồi, đúng, còn có một chuyện cuối cùng, ngày mai ngươi muốn cùng Khả Khả cùng nhau đến trường sao, vẫn là tách ra hành động. Lâm Diệu Đông đông nhiên vỗ đầu mình một cái, hắn vì để cho Từ Tiến có thể có được trình độ lớn nhất thỏa mãn, đã có thể nói là vắt hết óc. Tách ra đi thôi. Từ Tiến thản nhiên nói. Được rồi, ngày mai ta tự mình đưa ngươi đi, hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lâm Diệu Đông đem mọi chuyện cần thiết hỏi rõ ràng, quay người liền rời đi. Lâm Diệu Đông rời đi về sau. Từ Tiến nhìn xem cái này thuộc về hắn cửa phòng. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vạn vạn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này có được một cái ổ nhỏ. Tích tích tích. Đột nhiên, một đạo thanh thúy điện tử âm vang lên, sắt vách cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó đã thay xong áo ngủ Lâm Khả Khả đi ra, tóc của nàng rối tung tại sau lưng, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn đã tắm. Lâm Khả Khả vừa ra liền thấy đứng tại sắt vách trước cửa Từ Tiến. Biểu ca, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Lâm Khả Khả lập tức sửng sốt một chút. Về sau ta ở chỗ này. Từ Tiến cười hướng về phía trước cửa phòng ra hiệu một chút. Quá tốt rồi. Lâm Khả Khả con mắt đột nhiên trừng lớn, đôi mắt trung lưu lộ ra nhảy cấm chi sắc, hưng phấn nói ra, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ rời đi đâu. Ngươi không hy vọng ta đi. Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả hỏi. Đương nhiên không hy vọng à, ngươi dạy ta tập thể dục theo đài quá lợi hại, ta vừa mới làm 10 lượn, hiện tại toàn thân một chút xíu cảm giác lạnh như băng đều không có. Thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp, cả người trạng thái tinh thần đều thay đổi tốt hơn. Lâm Khả Khả kích động nói, nàng là thật không nghĩ tới sẽ có dạng này hiệu quả, cứ việc tại làm những động tác này thời điểm hơi mệt chút, nhưng tuyệt không phải không thể tiếp nhận. Mười lượn. Từ Tiến lông mày có chút nhảy một cái. Đối vịt. Lâm Khả Khả gật gật đầu. Người không mệt mỏi sao? Từ Tiến nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm mệt mỏi, về sau liền rất nhẹ nhàng. Lâm Khả Khả hồi đáp. Còn có thể lại tiếp tục làm sao? Từ Tiến chăm chú hỏi, hắn phát hiện Lâm Khả Khả thiên phú so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nữa. Quên đi thôi. Lâm Khả Khả cảm thấy đã tám, không muốn lại vận động. Được rồi. Từ Tiến gật gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, đáy mắt chỗ sâu có một vòng tiềm ẩn đến sâu kinh hãi. Tiểu nha đầu này lại là lần đầu tiên tu luyện A. Vẹn vẹn lần thứ nhất tu luyện liền có thể đem quy nguyên đoán thể thuật làm 10 lượt. Mà lại rõ ràng còn có thể tiếp tục làm tiếp. Này thiên phú, so rất nhiều Quy Nguyên Tông đệ tử đều lợi hại hơn. Phải biết Quy Nguyên Tông đại bộ phận đệ tử làm 3 lượt liền đã tinh bị lực tẫn. Từ Tiến trong lòng một lần nữa xét lại một chút huyền âm hàn thể, quả nhiên so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Cái này đều nhanh đuổi kịp hắn. Hắn hồi tưởng lại đã từng mới vừa tiến vào Quy Nguyên Tông thời điểm, lần thứ nhất làm Quy Nguyên đoán thể thuật, cũng bất quá chỉ là làm hơn 100 lượt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Giang Hải thí nghiệm cao trung. Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả lại đơn giản hàn huyên hai câu, liền tiến vào trong phòng của hắn. Từ phía sau trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn hiểu được Khả Khả thân thể và hôm nay chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ triệu chứng. Khả Khả rất cao hứng muốn đem chuyện này nói cho nàng biết ra ra. Đối với loại bệnh này người cùng bệnh nhân ở giữa nghiên cứu thảo luận bệnh tình thần thánh thời khắc. Từ Tiến làm hai người y sĩ trưởng. Quyết định vẫn là không tham dự. Từ Tiến tiến vào căn này thuộc về mình trong phòng. Ánh mắt hướng về chung quanh đánh giá một vòng. Phát hiện chỉnh thể bố cục cùng Lâm Khả Khả gian phòng không sai biệt lắm. Chỉ là không có nhiều đồ như vậy. Trong phòng ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài, còn có phòng vệ sinh riêng cùng có thể nhìn thấy phía ngoài to lớn cửa sổ sắt đất. Chỉnh thể ở lại hoàn cảnh phi thường không tệ. Mặc dù thế giới phàm tục bên trong có chút linh khí, nhưng là nơi này linh khí rõ ràng không phải rất dư giả, đối với tu luyện trợ giúp không lớn. Từ Tiến đã khôi phục được luyện khí cảnh thực lực, có thể cảm giác bén nhạy đến linh khí chung quanh hoàn cảnh. Lập tức hoàn cảnh nơi này, chỉ có thể nói là có linh khí, nhưng là vẫn không đủ dùng. Như vậy, Từ Tiến nhớ tới Côn Luân giới linh khí chạy ngược sự tình. Linh khí đều đi nơi nào? Từ Tiến phát hiện thế giới này có thật nhiều hắn không hiểu rõ đồ vật, đang chờ đợi hắn từng chút đào móc. Suy nghĩ lúc, Từ Tiến ánh mắt rơi vào trong phòng tấm kia to lớn mềm trên giường. Ta đã ngủ 1000 năm. Có chút ngủ nhiều. Không cần lại đi ngủ. Từ Tiến xuất ra Lâm Diệu Đông mua cho hắn điện thoại, dự A theo phía trên sách hướng dẫn, đưa điện thoại di động khởi động máy, cũng bắt đầu nghiên cứu. Thời gian dần qua, hắn phát hiện cái này nho nhỏ một khối điện thoại, lại có nhiều như vậy phong phú công năng. Đơn giản so Côn Luân giới ngọc giản còn thần kỳ hơn. Không chỉ có như thế. Điện thoại ngoại trừ ghi chép tin tức cùng thời gian thực thông tin bên ngoài, thế mà còn có thể tiến hành tin tức thẩm tra. Đây là hắn hiện tại muốn nhất. Đến tận đây, Từ Tiến bắt đầu ở trên điện thoại di động xem tri thức, phong phú mình đối với thế giới này nhận biết. Đọc sách thời gian luôn luôn trôi qua thật nhanh. Theo thời gian trôi qua, một đêm trôi qua, ong ong ong. Đột nhiên, ngay tại Từ Tiến nhìn điện thoại di động thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động lên, biểu hiện trên màn ảnh ra Lâm Diệu Đông ba chữ. Lục sắc ấn phím là nghe. Trải qua một đêm này thời gian, Từ Tiến đã nắm giữ điện thoại di động cơ bản sử dụng phương thức. Lập tức nghe. Từ Tiến sinh, chúng ta nên đi trường học, ta ở phòng khách chờ ngươi. Lâm Diệu Đông thanh âm từ điện thoại di động một bên khác vang lên. Ta đã biết. Từ Tiến để điện thoại di động xuống, đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen, sau đó đi ra. Sau khi ra cửa, đến phòng khách, liền gặp được chờ đợi ở chỗ này Lâm Diệu Đông. Từ Tiến sinh, Giang Hải thí nghiệm cao trung cách chúng ta nơi này chỉ có 2 con đường khoảng cách, chúng ta trực tiếp đi bộ quá khứ là được rồi. Lâm Diệu Đông vừa cười vừa nói. Được rồi. Từ Tiến gật gật đầu, hắn đối với thế giới này xuất hành phương thức, đã có đại khái hiểu do. Sau đó, Lâm Diệu Đông mang theo Từ Tiến đi ra Lâm gia, ngồi thang máy hướng về một tầng di động đi qua. Tới thời điểm bọn hắn là từ tầng cao nhất xuống tới. Hiện ta YBNHN muốn xuống đến trên mặt đất. Nương theo lấy thang máy thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệu Đông mang theo Từ Tiến đi tới trên mặt đất. Lần này chỉ có 2 người bọn họ. Lâm Diệu Đông không có mang bảo tiêu. Những người hộ vệ kia đã đợi ở trường học bên kia, trở về thời điểm lại mang là được rồi. Dù sao đi thời điểm theo bên người chính là Từ Tiến. Lâm Diệu Đông đi theo Từ Tiến đi, so đi theo những người hộ vệ kia cảm thấy an toàn hơn. Lâm Thị tập đoàn cao ốc cùng Giang Hải thí nghiệm cao trung tất cả đều tại Giang Hải khu vực an toàn trung tâm phồn hoa khu vực. Lộ diện lên xe đến xe đi, phi thường hỗn loạn. Đón xe tốc độ là không có đi bộ nhanh. Lâm Diệu Đông cùng Từ Tiến 2 người đi ngang qua 2 con đường về sau, liền thấy được Giang Hải thí nghiệm cao trung. Đây là cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt kiến trúc. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích phi thường lớn, bên trong có thật to thao trường, còn có 3 tòa có ngay cả hành lang đụng vào nhau lâu. Từ Tiến yên lặng nhìn xem nơi này hết thảy, giống như là mặt biển hút nước điên cuồng hấp thu bên trong tin tức. Tại Lâm Diệu Đông dẫn đầu hạ, 2 người không có bất kỳ cái gì trở ngại, đi thẳng tới Giang Hải thí nghiệm cao trung á tòa 3 tầng phòng hiệu trưởng. Sau đó, Lâm Diệu Đông nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa vào. Phòng hiệu trưởng bên trong có một chương làm việc, đối diện có một loạt nằm ngang ghế sofa. Một người mặc Âu phục mang theo kính mắt nam tử trung niên ngồi tại hiệu trưởng thất trên chỗ ngồi. Nam tử trung niên khi nhìn đến Lâm Diệu Đông trong nháy mắt lập tức nhanh chóng đứng dậy đồng thời khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm lão, ngươi làm sao đích thân đến, loại chuyện này nói với ta một tiếng liền tốt mà. Trương hiệu trưởng, hắn là phi thường vô cùng trọng yếu người. Lâm Diệu Đông trịnh trọng việc nói, sau đó hướng về Trương hiệu trưởng giới thiệu sơ lược nói, tên của hắn gọi Từ Tiến. Minh Bạch. Minh Bạch. Minh Bạch. Trương hiệu trưởng liên tục gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến. Với hắn mà nói, cái này học sinh là ai không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm lão cùng cái này học sinh quan hệ. Hiện tại xem ra rõ ràng không tầm thường. Nếu không Lâm lão không cần thiết tự mình đến đây. Trương hiệu trưởng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Lâm lão thái độ. Lâm lão là Giang Hải thí nghiệm cao trung danh dự hiệu trưởng, càng là trường này có thể vận chuyển trọng yếu bỏ vốn người. Nắm Lâm lão quan hệ nhập học học sinh cũng không ít. Nhưng là Lâm lão tự mình đưa tới người. Cái trước chính là Lâm lão tôn nữ Lâm Khả Khả. Từ Tiến, ngươi tốt, trong trường học có bất kỳ sự tình, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Trương hiệu trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn thấy Từ Tiến không chỉ là một cái học sinh, mà là trọng yếu người đầu tư. Được. Từ Tiến nhàn nhạt trả lời một câu. Trương hiệu trưởng, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Lâm Diệu Đông hỏi. Chuẩn bị xong. Trương hiệu trưởng lập tức quay người hướng về phía sau bàn làm việc đi qua, sau đó túm ra một cái tay hăng dương, nói ra, tất cả tài liệu giảng dạy đều ở nơi này. Vất vả. Lâm Diệu Đông tiếp nhận tay hăng dương, đưa cho Từ Tiến. Từ Tiến rất tự nhiên tiếp tới. Một màn này rơi vào đến Trương hiệu trưởng trong mắt, càng thêm sâu sắc ý thức được Lâm lão cùng Từ Tiến quan hệ trong đó tuyệt đối không đơn giản. Hắn nguyên bản còn buồn bực, Lâm lão muốn những sách này làm gì? Hiện tại đã biết rõ, tất cả đều là chuẩn bị cho Từ Tiến. Như vậy, Từ Tiến muốn những sách này lại muốn làm sao? Trương hiệu trưởng trong đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, chỉ là bây giờ không phải là tinh tế suy nghĩ thời điểm. Trương hiệu trưởng, ta đem người giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Diệu Đông tự mình đến nơi đây, chính là muốn để Trương hiệu trưởng coi trọng chuyện này, sau đó hướng về Từ Tiến nhìn sang, trên mặt tươi cười, nói ra, ta đi trước. Ừm. Từ Tiến vẫn lạnh nhạt như cũ gật đầu. Lâm Diệu Đông đạt được Từ Tiến cho phép về sau, quay người rời đi phòng hiệu trưởng. Hình ảnh như vậy bị Trương hiệu trưởng nhạy cảm bắt được. Trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Vừa rồi. Thế nào thấy giống như là Lâm lão tại trưng cầu cái này tên là Từ Tiến thiếu niên ý kiến đâu. Chẳng lẽ là cảm giác sai rồi. Tóm lại. Nhất định phải xử lý tốt cùng Từ Tiến quan hệ trong đó. Từ Tiến, ngươi chờ một chút, ta bây giờ gọi năm ban chủ nhiệm lớp tới, sau đó dẫn ngươi đi lớp. Trương hiệu trưởng nói với Từ Tiến nói thái độ đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Trong lòng của hắn còn có một số dấu chấm hỏi. Lâm lão chỉ nói là Từ Tiến phi thường trọng yếu. Không đúng. Là phi thường trọng yếu. Nhưng lại chưa hề nói Từ Tiến lai lịch cùng bối cảnh. Cái này khiến Trương hiệu trưởng trong lòng đông cảm giác áp lực, ẩn ẩn cảm thấy đây là cả người thế phi phàm tồn tại. Chương 21, ngươi có thể làm ta không tồn tại. Trương hiệu trưởng đang cùng Từ Tiến bàn giao một câu về sau, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, liên hệ văn khoa ban lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp. Cũng không lâu lắm. Một cái người cao gầy nam tử trung niên đi đến. Nam tử mặc rất phổ thông trang phục bình thường. Tóc tấm ngắn. Trên mặt mang theo một bộ kính mắt. Cả người nhìn có chút nhã nhặn. Trương hiệu trưởng, ngươi tìm ta. Nam tử gõ cửa chào hỏi, sắc mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt. Sau đó hắn thấy được phòng hiệu trưởng bên trong Từ Tiến, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Trương lão sư ngươi đã đến. Trương hiệu trưởng nhìn thấy đi tới nam tử trung niên, trên mặt kia nụ cười hiền lành, lập tức trở nên nghiêm túc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là lớp các ngươi cấp mới tới học sinh chuyển trường. Từ Tiến. Trương hiệu trưởng ra hiệu lấy Từ Tiến giới thiệu, tại hắn nói xong lời nói này về sau, ngược lại hướng về Từ Tiến nhìn sang, nụ cười trên mặt mang theo lấy lòng ý tứ. Từ Tiến, vị này là văn khoa ban lớp 12 năm ban chủ nhiệm lớp Trương Đông Vĩ lão sư. Trương hiệu trưởng hướng về Từ Tiến giới thiệu nói. Trương lão sư, ngươi tốt. Từ Tiến chủ động hướng về Trương Đông Vĩ chào hỏi. Ừm. Trương Đông Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Trương hiệu trưởng, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Trương lão sư, Từ Tiến là Lâm lão tự mình đưa tới, ngươi cần phải chiếu cố tốt hắn, đừng để Lâm lão thất vọng a. Trương hiệu trưởng lập tức dặn dò. Minh bạch. Trương Đông Vĩ đạt được Trương hiệu trưởng nhắc nhở, lập tức minh bạch Từ Tiến thân phận tầm quan trọng. Sau đó, Trương Đông Vĩ hướng về Từ Tiến nhìn sang. Từ Tiến đồng học, đi theo ta dẫn ngươi đi lớp. Được rồi. Từ Tiến lên tiếng, kéo bên cạnh Dương hành lý, cùng sau lưng Trương Đông Vĩ. Lập tức Trương Đông Vĩ liền dẫn Từ Tiến rời đi phòng hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng nhìn xem hai người rời đi về sau, cầm điện thoại di động lên, kích thích một cái mã số. Uy, giúp ta tra một người, tên là Từ Tiến, giấy căn cước số ta gửi tin tức cho ngươi. Trương hiệu trưởng sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại, một lần nữa ngồi trên ghế, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Có thể bị Lâm lão coi trọng như vậy thiếu niên. Đến tột cùng là người nào vậy? Chưa nghe nói qua họ Từ có cái gì đại gia tộc a? Trương hiệu trưởng vuốt vuốt cái chán, hắn không rõ ràng Từ Tiến bối cảnh, trong lòng cảm thấy dạng này rất bị động, chỉ có thể vận dụng mình con đường đi điều tra một phen. Trương Đông Vĩ mang theo Từ Tiến hướng về A tòa lầu dạy học lầu 1 đi qua. Từ Tiến đồng học. Chúng ta văn khoa ban lớp 12 năm ban tại lầu 1 đại môn cửa vào góc rẽ. Vị trí địa lý phi thường thuận tiện. Trương Đông Vĩ nhẹ giọng hướng về Từ Tiến giới thiệu nói, đối với loại này mới chuyển trường học sinh, hắn càng muốn nói rõ trước một chút lớp vị trí cụ thể. Ta có một vấn đề a. Trương Đông Vĩ đang nói xong vị trí địa lý về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hết sức chăm chú hướng về Từ Tiến hỏi qua đi. Trương hiệu trưởng nói ngươi là Lâm lão giới thiệu qua tới, như vậy ngươi cùng Lâm lão là quan hệ như thế nào? Trương Đông Vĩ hỏi tương đối trực tiếp, hắn cần biết làm như thế nào đối đãi cái này bạn học mới. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Từ Tiến lắc đầu nói. Vậy ta nên đối ngươi như thế nào chiếu cố? Trương Đông Vĩ nhìn chằm chằm Từ Tiến một chút. Cảm thấy cái này học sinh có cùng ở độ tuổi này khác biệt trầm ổn. Làm ta không tồn tại là được rồi. Từ Tiến thản nhiên nói. Cái gì? Trương Đông Vĩ lập tức sửng sốt một chút, trả lời như vậy, là hắn bất ngờ. ngươi có thể làm ta không tồn tại, các ngươi bình thường như thế nào liền như thế nào, đây chính là đối ta lớn nhất chiếu cố. Từ Tiến đơn giản giải thích nói, hắn cũng không muốn đến nơi đây bị khắp nơi ước thúc.
Được thôi. Trương Đông Vĩ bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao tự giới thiệu.
Cái này không cần chuẩn bị, ta có thể giới thiệu chỉ có tên của ta, còn lại liên quan tới ta sự tình, Trương lão sư vẫn là không nên nói lung tung tốt.
Từ Tiến đã nhận ra Trương Đông Vĩ đang thử thăm dò hắn, cho nên trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình.
Cái này. Trương Đông Vĩ mí mắt đi theo hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên tò mò hỏi, Từ Tiến đồng học, ta có cái không thành thục vấn đề, đã ngươi không cần cái gì chiếu cố, tại sao muốn nắm Lâm lão quan hệ đến Giang Hải thí nghiệm cao trung?
Trương lão sư, vấn đề của ngươi nhiều lắm.
Từ Tiến lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ta đã nói, ngươi làm ta không tồn tại liền tốt.
Tốt à.
Trương Đông Vĩ triệt để không có ngữ ngôn, hắn hiểu được Từ Tiến tố cầu về sau, cũng liền không còn nói chuyện với Từ Tiến.
Cũng không lâu lắm.
Trương Đông Vĩ liền dẫn Từ Tiến đi tới lớp 12 năm ban cửa phòng học.
Cùng ta vào đi.
Dứt lời.
Trương Đông Vĩ đẩy ra cửa phòng học.
Hiện tại lúc này, lớp các ho cờ sinh ngay tại bên trên sớm tự học.
Bọn hắn nhìn thấy đi tới là chủ nhiệm lớp, mỗi người đều làm bộ nghiêm túc.
Hôm nay có một vị bạn học mới đem gia nhập vào chúng ta trong lớp.
Trương Đông Vĩ lập tức mở miệng nói ra, tại hắn nói ra câu nói này về sau, lập tức toàn lớp ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bục giảng.
Trong lớp cũng không ít.
Không sai biệt lắm có 70, 80 người.
Từng đạo ánh mắt tập trung tại Trương Đông Vĩ trên thân.
Ánh mắt bên trong có nghi hoặc cũng có hiếu kỳ.
Trương Đông Vĩ sau khi nói xong hướng về cổng phương hướng ra hiệu một chút.
Từ Tiến liền đón tầm mắt của mọi người đi đến.
Nói thật,
Từ Tiến không phải rất thích loại này phô trương.
Hắn càng ưa thích điệu thấp một chút.
Chỉ là không có biện pháp, mới vừa tiến vào mới hoàn cảnh, luôn luôn muốn để mọi người nhận biết.
Mọi người tốt, ta gọi Từ Tiến.
Từ Tiến làm một cái cực kỳ ngắn gọn tự giới thiệu, trực tiếp cho năm ban các bạn học cho nghe choáng váng.
Từ Tiến đồng học, ngươi muốn ngồi tại vị trí nào?
Trương Đông Vĩ mở miệng hỏi.
Ta xem một chút.
Từ Tiến ánh mắt nhanh chóng đảo qua lớp, cuối cùng rơi vào dựa vào tường cuối cùng một bàn.
Nơi đó chỉ ngồi một người.
Chính là Lâm Khả Khả.
Đương Từ Tiến ánh mắt cùng Lâm Khả Khả ánh mắt đụng vào nhau về sau, hắn có thể nhạy cảm bắt được Lâm Khả Khả trong mắt chờ mong.
Ta ngồi nơi đó.
Từ Tiến chỉ một chút Lâm Khả Khả chỗ ngồi, sau đó xách hành lý dương từng bước một hướng về Lâm Khả Khả vị trí đi tới.
Cái này.
Năm ban các ho cờ sinh ánh mắt theo Từ Tiến thân ảnh di động, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu không hiểu, cùng một tia dấu rất tốt trêu tức.
Trương Đông Vĩ thấy cảnh này.
Tiến lặng nhẹ gật đầu.
Cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm.
Nhìn tới.
Cái này Từ Tiến đồng học chỉ là Lâm lao đi tìm đến bồi bạn tôn nữ thư đồng.
Sau đó liền chẳng phải để ý.
Từ Tiến một đường hướng về Lâm Khả Khả đi qua, hắn cũng không thèm để ý người chung quanh ánh mắt, nhưng không phải là hắn không cảm giác được người chung quanh ánh mắt.
Nhất là những cái kia nhỏ xíu cảm xúc.
Cảm giác kia không giống như là tại đối một cái bạn học mới dò xét.
Càng giống là đang ăn dưa xem kịch.
Chuyện gì xảy ra?
Từ Tiến trong đầu toát ra một cái dấu hỏi.
Hắn đi tới Lâm Khả Khả bên cạnh chỗ ngồi trước.
Lập tức phát hiện Lâm Khả Khả chỗ cuối cùng một bàn là tương đối lệch sau.
Cùng trước bàn có một đoạn ngắn khoảng cách.
Đoạn này khoảng cách tựa như là đường ranh giới.
Biểu ca, ngươi thật tới.
Lâm Khả Khả đem thanh âm ép tới phi thường thấp, thấp đến chỉ có Từ Tiến một người có thể nghe được, trong thanh âm ẩn chứa che giấu không ngừng kinh hỉ.
Chương 22, ngươi thật là một cái dũng sĩ.
Từ Tiến gật gật đầu, đem tay hãm dương hành lý đặt ở bên cạnh bàn, sau đó ngồi xuống ghế.
Khả Khả, ngươi làm sao cùng mọi người cách xa như vậy?
Từ Tiến tò mò hỏi.
Hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì?
Chỉ là trong lòng không xác định.
Vẫn là phải hỏi thăm lập tức.
Cái này.
Ân.
Cái kia.
Lâm Khả Khả lập tức lộ ra khó xử biểu lộ, không biết nên giải thích thế nào.
Xảy ra vấn đề gì sao?
Từ Tiến tiến một bước truy vấn, hắn tự mình đi vào lớp về sau, tiến vào hoàn cảnh này bên trong, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được không khí dị dạng.
Liền xem như Lâm Khả Khả không nói.
Hắn cũng sẽ rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì.
Chỉ là hỏi thăm Lâm Khả Khả là dễ dàng hơn mau lẹ phương thức.
Bởi vì ta trên người hàn độc A.
Lâm Khả Khả biết không dối gạt được, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói.
Cái này lại sẽ không truyền nhiễm, ngươi không cần sợ hãi, bình thường sinh hoạt là được rồi.
Từ Tiến mỉm cười, an ủi Lâm Khả Khả.
Lời hắn nói là dựa theo thế giới này góc độ.
Nếu là đổi thành côn luân giới.
Cái nào trong tông môn nếu là có huyền âm hàn thể đệ tử.
Kia nhất định là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại.
Huống chi.
Loại thể chất này nếu là có thể truyền nhiễm. Sợ là mỗi người đều hy vọng mình có thể bị truyền nhiễm đi.
Nha!
Lâm Khả Khả nhu thuận lên tiếng. Cho nên ngươi không cần cách mọi người xa như vậy, ngươi phía trước đều nhanh có thể lại thả một loạt. Từ Tiến tại đối Lâm Khả Khả tiến hành tâm lý khai thông. Kỳ thật, không phải ta muốn theo các bạn học kéo dài khoảng cách, mà là ta không thể không kéo dài khoảng cách. Lâm Khả Khả bất đắc dĩ nói. Có ý tứ gì? Từ Tiến lập tức cảm thấy Lâm Khả Khả trong lời nói có hàm ý. Ai nha, nói như thế nào đây, chính là ta trên người có bệnh, các bạn học đều cách ta rất xa, ta nếu là đụng lên đi, liền sẽ gây nên một chút không dễ nghe, cho nên cũng không cần pha ý vậy. Lâm Khả Khả lúc nói chuyện, đem mặt chôn ở cánh tay ở giữa. Lâm Lão không phải nói trong lớp không ai xem thường người sao. Từ Tiến đột nhiên phát hiện Lâm Lão tình báo có chút sai lầm a. Loại chuyện này ta sao có thể nói cho Gia Gia, coi như Gia Gia có tiền, hắn cái gì đều có thể mua, nhưng hắn không mua được người khác thành kiến. Lâm Khả Khả nói nước mắt thì chảy ra, nhỏ xuống ở trường nuốt vào. Đã bọn hắn đều không chào đón ngươi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại trường học? Từ Tiến rất nghi hoặc. Dựa theo lúc trước logic, nếu như Lâm gia không có gặp được hắn, như vậy Lâm Khả Khả đại khái suất là muốn dẫn bệnh qua cả đời. Đã như vậy, nguyện ý làm chút gì, liền đi làm chút gì. Dạng này không tốt sao? Tại sao muốn lưu tại một cái không thích nàng địa phương? Điểm này, Từ Tiến không nghĩ ra. Bởi vì, nơi này có ta bằng hữu tốt nhất. Lâm Khả Khả ủy khuất ba ba nói ra, bệnh của ta để cơ hồ tất cả mọi người ghét bỏ ta, nhưng là chỉ có một người, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, để cho ta có thể cảm giác được thế giới ấm áp. Thì ra là thế. Từ Tiến gật gật đầu, hắn nghĩ tới mình lưu tại Lâm gia về sau, Lâm Khả Khả vẻ mặt chân thực nhẹ cẫng, xem ra đây là một cái muốn thu hoạch được đồng bạn người, nhưng lại bởi vì đặc thù bệnh di truyền mà gặp phải người chung quanh lặng lẽ. Quá trình lớn lên bên trong lọt vào người nhà ghét bỏ. Trường học trong sinh hoạt tiếp nhận đồng học lặng lẽ. Cuối cùng có người không chê. Như vậy, căn bản không cần hoài nghi. Người kia tại Lâm Khả Khả trong lòng có lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Lớp chúng ta sao? Từ Tiến đối Lâm Khả Khả duy nhất thân phận bằng hữu vẫn là rất hiếu kỳ. Không phải. Lâm Khả Khả lắc đầu, hướng về đằng sau nhìn thoáng qua, nói ra, nàng là ba ban học sinh, tên là Bạch Tiểu Hy. Từ Tiến yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Nhìn về phía Lâm Khả Khả ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nguyên lai like cái này tiểu đồ đệ. Còn tiếp nhận rất nhiều sự tình a. Cũng không có thể nói với Lâm Diệu Đông, lại còn muốn lưu tại nơi này. Biểu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Khả Khả xoa xoa nước mắt, vừa rồi một khắc này chua xót, để trong lòng của nàng tìm được chỗ tháo nước, lập tức đem nhiều năm như vậy góp nhặt cảm xúc phát tiết ra ngoài. Bất quá dù cho là dạng này, nàng vẫn là đem cảm xúc khống chế được rất tốt. Từ khi nàng biết mình thân hoạn lãnh huyết chứng về sau, nàng cũng rất ít sẽ có cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm, một mực đem trong nội tâm yếu ớt che giấu tại chỗ sâu nhất. Vừa rồi chuyện ta nói, đừng nói cho Gia Gia, ta không muốn hắn lo lắng. Lâm Khả Khả lại bàn giao một câu. Kỳ thật nàng đã dự liệu được kết quả này. Nhưng là nàng lại rất hy vọng biểu ca có thể đến cùng với nàng cùng nhau đến trường. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần biểu ca tới. Nơi này hiện trạng là che giấu không ngừng. Yên tâm đi. Từ Tiến gật gật đầu. Hắn không có ý định đem những này nói với Lâm Diệu Đông, chính hắn đệ tử, mình sẽ phụ trách. Lâm Khả Khả đạt được Từ Tiến xác định trả lời chắc chắn về sau, trong lòng treo lấy tan ở dê đá lớn rơi xuống đất. Reng reng reng. Ngay lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Chủ nhiệm lớp Trương Đông Vĩ đã đứng ở trên giảng đài. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, đúng là hắn hóa học khóa. Mọi người đem sách giáo khoa mở ra đến thứ 153 trang, hôm nay muốn dẫn lấy mọi người ôn tập một chút liên quan tới chua tẩy rửa phản ứng. Trương Đông Vĩ thanh âm quanh quẩn ở phòng học ở trong. Lâm Khả Khả lật ra sách giáo khoa, cầm trên tay nâng bút, mặt mũi tràn đầy chăm chú, đã tiến vào nghe giảng bài trạng thái. Thế nhưng là, Từ Tiến mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhìn xem Trương Đông Vĩ tại bảng đèn trên màn hình không ngừng điều động ra từng cái chữ như gà bới. Căn bản không biết. Hoàn toàn nghe không hiểu. Được rồi. Từ Tiến biết những khóa này chỉnh với hắn mà nói có chút siêu cương. Căn bản không biết phía trước là cái gì. Không đầu không đuôi cái gì đều nghe không hiểu. Nếu là tiếp tục nghe tiếp, chỉ có thể nói là lãng phí thời gian. Lập tức, Từ Tiến mở ra tay ham dương. Từ bên trong xuất ra một bản tiểu học năm nhất lớp số học. Bắt đầu từ tờ thứ nhất lật xem. Thời gian dần qua. Từ Tiến rong chơi tại tri thức ở giữa hải dương. Trong thế giới này chỗ bày biện ra tới học vấn, là hắn trước kia tại Côn Luân giới bên trong chưa từng có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, Từ Tiến cảm thấy phi thường kinh hãi. Làm Quy Nguyên Tông đã từng thủ tịch đại sư huynh, Từ Tiến có cực mạnh năng lực học tập. Rất nhanh liền đem năm nhất toán học tài liệu giảng dạy cho xem hết. Khép lại sách giáo khoa. Nhắm mắt lại. từng cái nhân chia cộng trừ công thức trong đầu hiện hiện. Gen gen gen. Nương theo lấy tiếng chuông tan học vang lên, Trương Đông Vi trực tiếp đi ra phòng học. Trong lớp học sinh nhao nhao tự do hoạt động. Hoàn cảnh lập tức trở nên ồn ào rất nhiều. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, liên tiếp tiếng bước chân chuyển vào đến từ tiến trong thai. Sau đó dừng lại ở bên người. Mới tới. Một đạo hơi có vẻ khinh bạc thanh âm vang lên, ngữ điệu dương lên, để cho người ta có thể cảm giác ra nồng đậm ngạo mạn. Người nói chuyện là cái mặc đồng phục mập mạp. Trên mặt thịt mỡ cho người ta một loại rất dầu mỡ cảm giác. Người tên gì tới?
A,
đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Người gọi Từ Tiến. Mập mạp gãi đầu một cái, giống như vừa nghĩ đến, sau đó đối Từ Tiến dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, trên mặt toát ra nụ cười chế nhạo. Ngươi đặc meo thật là một cái dũng sĩ, lại dám ngồi tại Lâm Khả Khả bên người, ngươi không sợ mình bị đông thành khối băng A. Chương 23, phiền kiệt. Ha 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 ha. Mập mạp nói xong lời nói này về sau, lập tức đưa tới chung quanh các ho cờ sinh ồn ào cười to. Rất nhiều người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt đều trở nên nghiền ngẫm, tựa như là đang nhìn náo nhiệt. Giờ này khắc này, Từ Tiến bên người Lâm Khả Khả bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chuyện như vậy, nàng đã sớm nghĩ đến, mà lại trước kia liền phát sinh qua. Chỉ là nàng bản thân đúng là có bệnh, cho nên một mực không có so đo. Lúc này mới thúc đẩy những người này phách lối khí diễm. Biểu ca. Lâm Khả Khả hướng về Từ Tiến nhìn sang, nàng không biết nên làm sao đối mặt trường hợp như vậy, trên mặt có vẻ hơi bất lực. Khả Khả, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Từ Tiến nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Khả Khả bả vai, dùng phương thức của hắn an ủi Khả Khả tâm tình. Ngươi phải hiểu được một việc. Trên thế giới đồ đần vĩnh viễn so người thông minh ít. Trong trường học cũng không ngoại lệ. Từ Tiến cùng bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái tên mập mạp kia một chút, hoàn toàn đem cái sau xem như là không khí, vẫn tại nói với Lâm Khả Khả lời này. Cái này giống như là đang dạy Lâm Khả Khả. Ngậy. Lâm Khả Khả ngây ra một lúc, nàng nghe được biểu ca nói bóng gió, chính là chỉ cái tên mập mạp kia là kẻ ngu. Không chỉ có Lâm Khả Khả đã hiểu. Trong lớp đứng xem một màn các ho cơ sinh, cũng tất cả đều nghe được. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người trở nên phi thường đặc sắc. Ngươi nói ai là đồ đần? Mập mạp sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn tại trong lớp quá ngang ngược, cơ hồ không người nào dám cùng hắn đối nghịch. Hiện tại vừa tới một người mới, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn căn bản nhịn không được. Ngươi ngay cả cái này đều nghe không hiểu a? Từ Tiến chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mập mạp trên thân, bình tĩnh lạnh nhạt trong đôi mắt ẩn chứa một vòng dấu ở chỗ sâu phẫn nộ. Ngươi nói ta là kẻ ngu? Mập mạp trên mặt trở nên bóp méo, đang khi nói chuyện đưa tay liền muốn giáo dục Từ Tiến. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Từ Tiến nhìn xem mập mạp đột nhiên nắm lại tới nắm đấm, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng. Vẫn như cũ như vừa rồi như vậy là nhạt. Ta ngồi tại vị trí nào là ta sự tình. Lâm Khả Khả tình trạng cơ thể là chuyện của nàng. Vô luận là ta sự tình vẫn là chuyện của nàng. Tất cả đều không có quan hệ gì với ngươi. Từ Tiến ngữ khí hơi có vẻ đạm mạc, mỗi một câu nói đều giống như một cây đao, đâm vào đến mập mạp trong lòng. Ngươi mẹ nó. Mập mạp vung lên nắm đấm liền muốn đi đánh Từ Tiến. Chỉ là hắn vừa đem nắm đấm nâng lên, liền bị người bên cạnh cho kéo lại. Ngươi làm gì? Mập mạp hướng về bạn học bên cạnh nhìn sang, bỗng nhiên trừng mắt liếc, đôi mắt bên trong lộ hung quang. Kiệt ca, nhanh lên khóa, tan học lại nói. Cái này học sinh nhẹ giọng nói. Hừ. Mập mạp quay đầu căm tức nhìn Từ Tiến, đưa tay chỉ vào Từ Tiến đầu, hung hăng nói ra, tan học chớ đi. Dứt lời. Mập mạp chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm, ánh mắt quét đến Từ Tiến trên bàn sách giáo khoa. Tiểu học toán học. Mập mạp nhạy cảm bắt được sách giáo khoa bịa văn tự. Con mẹ nó là năm nhất. Ngoa tao a. Ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Ngươi nhìn tiểu học sách giáo khoa thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác là kẻ ngu. Thật không biết ai là đồ đần. Mập mạp trên mặt đều là mỉa mai cùng chế giễu, đối Từ Tiến dừng lại điên cuồng chuyển vận, hoàn toàn trào phúng về sau, không còn lưu luyến, quay người rời đi, hướng về vị trí của hắn đi qua. Soạn. Vây xem trò vui các ho cờ sinh không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu học sách giáo khoa. Loại vật này xuất hiện tại lớp 12 trong lớp. Đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời. Trong lớp các ho cờ sinh đều là tại phạm vi nhỏ xì xào bàn tán. Nói chuyện trời đất nội dung chủ đề tất cả đều là liên quan tới mới tới học sinh Từ Tiến. Ai cũng không nghĩ tới. Từ Tiến đồng học mới vừa tới đến nơi đây. Liên đệ bọn hắn ăn một cái lớn dưa. Rất nhiều học sinh bị như thế nháo trò. Căn bản cũng không buồn ngủ. Từ Tiến cũng không có bởi vì cái tên mập mạp này trào phúng mà sinh ra bất kỳ cảm xúc. người nơi này với hắn mà nói, tất cả đều là người của hai thế giới. Nếu như không phải Lâm Khả Khả ở chỗ này, nếu như không phải hắn còn muốn thu hoạch một chút tin tức, bọn hắn căn bản không thể lại nhận biết. Biểu ca, thật xin lỗi a. Lâm Khả Khả hai mắt nhìn xem Từ Tiến, nàng vô cùng thiện lương, đem Từ Tiến bị phun những chuyện này, cho rằng là bởi vì nàng mà lên. Người này vẫn luôn như vậy sao? Từ Tiến nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lâm Khả Khả đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng mím môi nói ra, ta ở trên sơ trung thời điểm, trong lớp các ho cờ sinh biết ta thân hoạn lãnh huyết chứng. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền bị lạnh nhạt, không ai nguyện ý đi cùng với ta, thậm chí đều không cùng ta nói chuyện. Phiên kiệt trước kia là ta ngồi cùng bàn. Chính là vừa rồi cái tên mập mạp kia. Hắn biết ta thân hoạn lãnh huyết chứng về sau, liền đổi chỗ ngồi, đồng thời ai ngồi tại ta bên cạnh, hắn đều sẽ tới nói lời nói này. Nhiều năm như vậy tính được, biểu ca ngươi là cái thứ ba ngồi tại bên cạnh ta người, trước một cái bị phun về sau liền chuyển trường. Biểu ca. Thật xin lỗi. Lâm Khả Khả sắc mặt hơi có vẻ hảo não, nàng giải thích xong chân tướng về sau, càng thêm cảm thấy là mình để biểu ca vô tội tiếp nhận vừa rồi những cái kia chửi tới. Nên nói xin lỗi không phải ngươi, mà là bọn hắn. Từ Tiến lắc đầu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Khả Khả. Về sau lại có chuyện như vậy, ngươi liền trực tiếp nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Từ Tiến trong giọng nói lộ ra một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết. Lâm Khả Khả là đệ tử của hắn. Hắn không thể cho phép đệ tử nhận dạng này nhục nhã. Vừa rồi cái kia tên là phiền kiệt mập mạp đang nói ra kia lời nói thời điểm. Từ Tiến còn không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đã biết rõ. Nếu như vẻn vẹn nhằm vào hắn, như vậy hắn có thể coi như không có cái gì phát sinh, điệu thấp chậm rãi khôi phục thực lực. Nhưng là những chuyện này đã ảnh hưởng đến Lâm Khả Khả. Từ Tiến là người tu luyện. Biết rõ đối với người tu luyện tới nói, tâm tính vô cùng trọng yếu. Những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Khả Khả tâm thái. Khiến cho suy nghĩ tắc. Cứ thế mãi. Sẽ tạo thành phi thường xấu kết quả. Nhất là khi tu luyện tới thời khắc mấu chốt thời điểm, quá khứ đủ loại kinh lịch, rất có thể sẽ trở thành tâm chướng. Biểu ca. Lâm Khả Khả trong lòng rất cảm động, nhìn xem Từ Tiến không biết nói cái gì cho phải. Bệnh tình của ngươi rất nhanh liền tốt, không cần lại cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, ngươi không kém bất kỳ ai, hoặc là có thể nói người nơi này, căn bản không xứng đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi. Từ Tiến lạnh lùng nói, hắn sau khi nói xong, một lần nữa cầm lên trên bàn tiểu học lớp số học. Cứ như vậy không coi ai ra gì lật nhìn. Nhìn tới. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Ưu tú người. Vô luận ở nơi nào đều rất khó chân chính điệu thấp. Coi như ngươi không gây chuyện. Sự tình cũng sẽ tìm tới trên người của ngươi. Chương 24, đây là các ngươi tự tìm. Học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy một đạo tiếng chuông tan học. Đến lúc nghỉ trưa phân. Từ Tiến ở trên buổi trưa bên trong, đem toàn bộ tiểu học thời kỳ lớp số học đều xem hết. Thông qua những này toán học tri thức, minh bạch rất nhiều trước kia không biết đạo lý. Đây là hắn không có nghĩ tới thu hoạch. Biểu ca, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Lâm Khả Khả góp đủ đến vừa cười vừa nói, trên mặt của nàng đã không có buổi sáng lúc vẻ lo lắng, lần nữa khôi phục lạc quan tích cực bộ dáng. Mỗi ngày lúc ăn cơm, chính là nàng vui sướng nhất thời gian. Điểm này chưa từng có thay đổi qua. Chỉ là, dĩ vãng mỗi lần sau khi ăn cơm, nàng đều sẽ có một đoạn thống khổ cảm thụ. Điểm tâm sau ở trên buổi trưa. Sau bữa cơm trưa ta y xê chiều. Sau bữa cơm chiều ở buổi tối. Thế nhưng là, đây hết thảy đều tại phát sinh ngày hôm qua biến hóa. Lâm Khả Khả tối hôm qua tại làm xong kia một bộ tập thể dục theo đài về sau, như kỳ tích không có bất kỳ cái gì bối rối, mà lại vào hôm nay ăn xong điểm tâm sau cũng không có việc gì. Ừm. Từ Tiến gật gật đầu, hắn ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, cũng không muốn một mực ngồi như vậy. Khả Khả. Sau khi ăn cơm chưa xong, ngươi phải nhớ kỹ làm 3 lần ta dạy cho động tác của ngươi. Từ Tiến đối Lâm Khả Khả dặn dò. Kỳ thật quy nguyên đoán thể thuật không phải tại sau bữa ăn tu luyện. Chỉ là như vậy yêu cầu sẽ để cho Lâm Khả Khả càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Yên tâm đi. Lâm Khả Khả cười nói ra, loại chuyện này coi như ngươi không khuyên giải ta, ta cũng sẽ chủ động đi làm, thật sự là quá hữu hiệu quả. Ừm. Từ Tiến hài lòng gật đầu. Chỉ cần là không có ở trong lòng sinh ra phiền chán, vậy liền không có gì vấn đề quá lớn. Tu luyện cường độ không thể so với vừa mới bắt đầu cũng quá lớn. Chậm rãi tăng cường liền có thể. Lâm Khả Khả thân có huyền âm hàn thể, tốc độ tu luyện xa so với những người khác nhanh. Trọng yếu nhất chính là, Từ Tiến phi thường rõ ràng, tu luyện cũng không phải là một cái đấu tốc độ trò chơi, mà là muốn từng bước tích lũy, hậu tích bạc phát. Huyền âm hàn thể chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là tốc độ tu luyện, mà là tu vi cảnh giới trần nhà. nhưng mà, ngay tại Từ Tiến cùng Lâm Khả Khả chuẩn bị rời đi phòng học thời điểm, buổi sáng gây chuyện cái tên mập mạp kia phiền kiệt mang theo mấy cái học sinh vây tu đi qua, trên mặt của mỗi người đều có hy vọng hước biểu lộ. Biểu ca, bọn hắn tới. Lâm Khả Khả trên mặt toát ra một vòng bối rối. Cái này có thể nói là nàng hôm nay chuyện lo lắng nhất. Nàng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến biểu ca bị cuốn vào đến sự kiện ở trong. Không có việc gì. Từ Tiến hướng về Lâm Khả Khả ném lấy một cái yên tâm ánh mắt. Chỉ là mặc dù như thế, Lâm Khả Khả cũng không có cách nào yên tâm. Theo phiền kiệt bọn người vây tu tới, trong lớp còn có vượt qua một nửa học sinh lưu tại nơi này, chờ đợi lấy nhìn cuộc nháo kịch này. Khả Khả, ngươi đi cổng chờ ta, ta cùng các bạn học quen biết một chút. Từ Tiến lần nữa vỗ vỗ Lâm Khả Khả bả vai, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mệnh lệnh ý vị, muốn đem nàng chi đi. Biểu ca. Lâm Khả Khả lắc đầu, nàng không muốn rời đi. Nghe lời. Từ Tiến trầm giọng nói. Thế nhưng là. Lâm Khả Khả ánh mắt đảo qua mấy người kia, cuối cùng rơi vào phiền kiệt trên thân, nhỏ giọng nói ra, bọn hắn là thật biết đánh nhau. Lâm lão cho ta 10 van ở nguyên, chỉ cần ngươi nghe lời, ta đều mua cho ngươi ăn. Từ Tiến gặp Lâm Khả Khả kiên trì như vậy, đành phải dùng đồ ăn đến dụ hoặc. Cái này. Không tốt ta. Ta. Lâm Khả Khả nghĩ đến đồ ăn, nuốt một cái phản xạ có điều kiện tràn ra nước bọt, nếu không phải trước mắt chàng diện này nàng không yên lòng biểu ca, sợ là đã sớm đáp ứng. Yên tâm đi, ta không sao, ngươi đi cửa lầu chờ ta, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Từ Tiến kiên định nói. Tốt ta. Lâm Khả Khả biết mình nói không lại biểu ca, cũng liền không còn kiên trì, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Khả Khả rời đi. Cũng không có bị mấy cái này học sinh ngăn cản. Bọn hắn đều là đồng học. Nhận biết rất lâu. Cứ việc chuyện này là đang mượn lấy Lâm Khả Khả đi trào phúng, nhưng là càng nhiều hơn chính là muốn nhằm vào Từ Tiến cái này vừa tới người mới. Lâm Khả Khả rời đi về sau. Từ Tiến lập tức không có bất kỳ áp lực trong lòng. Đây chính là bảo bối của hắn đồ đệ. Nhất định phải cẩn thận che chở. Từ Tiến dần dần hiểu được sư tôn đã nói, cái thứ nhất đồ đệ đều là do bảo bối đến nuôi, bao che khuyết điểm vô cùng. Ngược lại là đồ đệ nhiều về sau, dần dần bắt đầu nuôi thả, thậm chí chủ động đi để đồ đệ chịu đựng ma luyện. Hiện tại lúc này, đối với Từ Tiến tới nói, Lâm Khả Khả chính là hắn bảo bối nhất đại đệ tử, đừng nói ma luyện, đều không muốn để cho nàng nhận cái gì ngăn trở. Sự tình hôm nay, các ngươi đang ngồi mỗi người đều có trách nhiệm. Vô luận là tiến hành ngôn ngữ bạo lực người, vẫn là lạnh lùng đứng ngoài quan sát người. Cho nên, Từ Tiến cất bước đi đến cửa lớp học, nhìn xem bên ngoài thanh tịnh hành lang, ngược lại ánh mắt đảo qua đám người. Nếu như trong các ngươi có người có thể cam đoan, trong tương lai thời gian bên trong, không còn đối Lâm Khả Khả có bất kỳ kỳ thị, như vậy các ngươi hiện tại liền có thể rời đi phòng học. Các ngươi không cần mở miệng nói bất luận cái gì một câu, chỉ cần làm ra hành động, ta liền hiểu. Nếu như các ngươi lưu tại nơi này, muốn đối ta làm chút gì, hoặc là muốn xem của vui, cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Tiến sau khi nói xong, gương mặt không có biểu tình kia bên trên đột nhiên lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Đương nhiên, trở lên, vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở. Hiện tại các ngươi nghĩ rõ ràng người, có thể đi. Từ Tiến đang nói xong lời nói này về sau, lùi về phía sau mấy bước, đứng tại trên giảng đài, đem giáo sư cửa nhường lại. Trong lúc nhất thời, trong lớp trầm mặc lại. Lưu tại trong lớp các ho cờ sinh ánh mắt tất cả đều tập trung tại Từ Tiến trên thân. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Nhưng là, ai cũng không hề động. Ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai à, còn cho người nhắc nhở, thả như vậy một đống cái giả mờ, còn không phải sợ bị đánh bị trò mèo bị càng nhiều người nhìn thấy. Phiền Kiệt đống nhiên giống lên một cú họng, lập tức phá vỡ phòng học yên lặng không khí. Sau đó, Phiền Kiệt dãy rủa thân thể mập mạp, hướng về cửa phòng học đi đến, đưa tay liền đem cửa phòng học đóng lại. Cùng cụt, trên cửa khóa thanh âm vang lên. Phiền Kiệt từ trong phòng học đem khóa cửa lên. Hiện tại để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái này nhìn tiểu học sách giáo khoa học sinh chuyển trường, đến tột cùng có tư cách gì ở trước mặt ta lớn lối như thế. Phiền Kiệt dãy rủa khuỵu tay khớp nối, tới lui lắc lư đầu, mở rộng bước chân. Hướng về Từ Tiến đi qua. Trong đôi mắt có thật sâu trêu tức. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái học sinh đi theo Phiền Kiệt bước chân cùng đi quá khứ. Từ này tấm tư thế nhìn lại. Muốn đối Từ Tiến khởi xướng quần đầu. Đây là các ngươi tự tìm. Từ Tiến thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Rất nhiều người đều không có nghe được. Giờ này khắc này. Trong lớp các ho cờ sinh, tất cả đều lộ ra ăn dưa xem trò vui biểu lộ. Hoàn toàn không có ý thức được, tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Chương 25, ngươi đem cơ hội lãng phí. Từ Tiến thanh âm nhàn nhạt rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Lập tức, toàn lớp học sinh ánh mắt đều tập trung tại Từ Tiến trên thân. Mỗi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Trong đó tuyệt đại đa số người. Trong mắt lóe ra trêu tức ánh mắt. Ha 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 ha. Phiên Kiệt ngửa đầu cười lớn một tiếng, tại hắn cười thời điểm, kia to mọng bụng đều đi theo một chút xíu rung động. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật coi mình là võ khoa ban sao? Còn chúng ta là tự tìm. Hôm nay liền để ngươi cái này mới tới học sinh tiểu học nhận lớp cửa. Để ngươi biết năm ban ai là lão đại. Phiên Kiệt trên mặt thịt mỡ bỗng nhiên rung động, hai mắt căm tức nhìn Từ Tiến, trực tiếp nâng lên nằm đấm, hướng về Từ Tiến trên mặt oanh kích tới. Một quyền này đối với người bình thường tới nói, lực lượng vẫn là thật lớn. Chỉ là ở trong mắt Từ Tiến, chậm tựa như là ốc sên giống như. Từ Tiến bước chân hơi động một chút, hướng lui về phía sau mở một bước, trực tiếp nghiêng người tránh đi Phiền Kiệt nằm đấm. Đương đương đương. Phiền Kiệt bởi vì dùng sức quá mạnh mà lại không có đánh trúng Từ Tiến, dẫn đến tự thân trọng tâm bất ổn, lập tức một cái lảo đảo, xông về trước ra ngoài. Ngay tại lúc này, Từ Tiến giơ chân lên, trực tiếp hướng về Phiền Kiệt kia to mọng trên mông đá tới. Một cước này cũng không nhanh, trong nháy mắt hấp dẫn trong lớp mỗi người ánh mắt. Liên liên đi theo Phiền Kiệt cùng đi đến ba người đều mở to hai mắt nhìn, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn muốn đi nhắc nhở Phiền Kiệt, nhưng là rõ ràng đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Tiến bàn chân đá vào Phiền Kiệt trên thân. Cách. Từ Tiến một cước đá ra đi, không có sử dụng khí lực lớn đến đâu, nhưng là đủ để khiến đã mất đi trọng tâm Phiền Kiệt ngã đâm vào trên mặt đất. Trong chốc lát, Phiền Kiệt mặt trực tiếp đập vào trên mặt đất, cùng mặt đất gạch men sứ hoàn thành một lần tiếp xúc gần gũi. Ngoa tào. Phiền Kiệt ngã sấp xuống về sau, lập tức cảm giác đầu có chút choáng, trên mặt có đau rát đau nhức, cả người đều cẳng ngậu. Ngay tại Phiền Kiệt ngã sấp xuống về sau, ba cái học sinh lập tức phản ứng lại, cùng một chỗ hướng về Từ Tiến vọt tới, không hẹn mà cùng hướng về Từ Tiến huy quyền hoặc là đá bay. Các ngươi như thế thích đánh nhau, vì cái gì không đi võ khoa ban đầu? Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem ba người kia chậm chạp đến cực điểm lại không có kết cấu gì công kích, ngay cả phản kích dục vọng đều để lên không nổi. Để cho ta đoán xem. Hẳn là. Các ngươi không có cái kia thiên phú đi. Từ Tiến hơi nhếch khóe môi lên một vòng nịa mai độ cong, hắn là không muốn như thế trào phúng người, nhưng là chính như hắn vừa rồi nói như thế, mấy người này, là tự tìm. Ngay tại Từ Tiến nói xong lời nói này thời điểm, ba cái học sinh công kích tới đến Từ Tiến trước người. Từ Tiến đột nhiên hạ thấp người, trực tiếp tránh thoát hai người nằm đấm. Cùng lúc đó, Từ Tiến đưa tay đập vào trong đó một người trên đầu gối. Hoa a, cái kia đá chân học sinh tại bị đập tới thời điểm, trực tiếp bị đau ngã xuống đất, che lấy đầu gối ngồi dưới đất, thử lấy răng lộ ra rất đau. Ba. Từ Tiến đang quay xong cái này học sinh về sau, cấp tốc ngẩng đầu liên tục hai bàn tay đập vào còn thừa hai vị học sinh trên bụng. Lập tức, hai cái đồng học cổ vươn về trước, trừng to mắt, hai mắt nô lên. Đôi mắt bên trong đều là tơ máu, điểm tâm đều nhanh muốn phun ra. Ẩm. Hai cái này đồng học cơ hồ là trong cùng một lúc ngồi sập xuống đất, ôm bụng, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Các ngươi liền chút bản lĩnh này. Từ Tiến đứng tại trên giảng đài. Ánh mắt đảo qua ngã trên mặt đất Phiền Kiệt bốn người. Vừa rồi công kích của hắn hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ linh lực. Thậm chí liền thân thể lực lượng đều là có chỗ thu liễm. Nhưng là... Từ Tiến dù sao cũng là năm đó Quy Nguyên Tông thủ tịch đại sư huynh. Cho dù là đem lực lượng chế trụ, tùy tiện tiết lộ ra ngoài một chút xíu lực lượng, đều không phải là những người bình thường này có thể chịu nổi. Trong lớp vây xem các ho cờ sinh, trong đầu hiện ra một đống lớn nhỏ dấu chấm hỏi. Vừa rồi phát sinh hết thể đều quá nhanh. Đến mức bọn hắn đều không có thấy quá rõ ràng. Phiền Kiệt bốn người nhanh như vậy liền ngã hạ. Trong lúc nhất thời, trong lớp lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những học sinh này sắc mặt tất cả đều phát sinh biến hóa, ai cũng không cười được, thậm chí có thể nghe được mình trở nên tiếng thở hào hẹn. Ngươi gọi Phiền Kiệt đúng không? Từ Tiến ánh mắt rơi vào Phiền Kiệt kia to mọng trên thân thể, cất bước hướng về Phiền Kiệt đi qua. Phiền Kiệt không nói gì, chỉ là nằm dạp trên mặt đất. Cái mông của hắn đã hết đau. Khó chịu nhất chính là trên mặt đụng bị thương. Hắn không nghĩ tới. Vừa mới cái này một ném quá mất mặt. Hắn biết mình mặt sợ là sưng lên. Đạp 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 đạp. Phiền Kiệt bên thai có thể rõ ràng nghe được Từ Tiến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm chạp. Vẹn vẹn mấy bước khoảng cách. Nhưng thật giống như đi một cái thế giới. Đương Từ Tiến đi đến Phiền Kiệt bên người thời điểm, Phiền Kiệt cảm thấy thật sâu trong lòng áp bách. Đột nhiên, Phiền Kiệt cảm thấy có người từ phía sau lưng bắt lấy hắn quần áo. Ngay sau đó, một trận chơi y đất quay cụ ONG. Cái kia gần 300 cân thân thể liền trực tiếp bị nâng cao cao. Dạng này một màn rơi vào đến lớp các ho cờ sinh trong mắt, nhất thời làm đến mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Thật là đáng sợ đi.